Lúc này nội vệ cùng Tây Lương binh đều đến, bất quá Tây Lương binh không xen tay vào được, nội vệ nhân số tuy nhiều, nhưng mà đêm đen tác chiến cùng thực lực cũng không bằng thích khách, vì lẽ đó, nhất thời giằng co đi. Chúa công, ngoài rừng còn có thích khách. Trần Nghiêu trở về, liếc mắt nhìn chiến đấu thích khách, cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là đi tới Lưu Bị bên người. Lưu Bị gật gù, không lên tiếng, chỉ là trong tay kiếm nắm chặt hơn chút nữa. Hắn đang đợi, cắt trong bóng tối Lã Mông cùng Giả Hủ, không nhịn được ra tay. Trên thực tế, Lã Mông vừa thấy Trần Nghiêu phát hiện hành động của chính mình, liền không nhịn được nghĩ ra thủ, bảo vệ thủ hạ thích khách. Chỉ có điều, Giả Hủ nhưng kéo hắn lại nói, đang chờ đợi. Chờ cái gì? Tại chờ người của chúng ta sẽ chết hết, ngươi không thấy những Tây Lương binh đã có người cầm lấy cung tên sao? Lã Mông dù sao không phải nghề nghiệp thích khách, còn không thể làm được tuyệt đối bình tĩnh, đối thủ hạ vẫn không đông ra. Chờ đã, Lưu Bị muốn toàn lực cách giết thích khách một khắc đó, chính là bọn ta cơ hội tốt nhất. Hiện tại, Lưu Bị là có ý định dẫn chúng ta đi ra ngoài, liền nhiều lần ai tối có kiên trì. Thích khách kia bọn họ, ngươi mặc kệ. Lã Mông đội hỏi. Bọn họ mệnh, vốn là vì hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa. Coi như ngươi hiện tại đi ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể để Lưu Bị một lưới bắt hết. Giả Hủ bình tĩnh giải thích. Tốt nhất, Lã Mông chỉ có yên lặng, tiếp thu hiện thực này. Đồng thời cầm thật chặt nắm đấm. Lã Mông là tình nguyện bản thân dục huyết phân chiến, cũng không muốn nhìn cùng mình đồng sinh cộng tử hơn nửa năm huynh đệ, từng cái ngã vào trong vũng máu. Trong doanh trại, Lưu Bị nhàn nhạt hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, mở miệng nói, toàn giết, không giữ lại ai. Vâng. Trần Nghiêu trở tay lấy ra một thanh lưới dao sắc, gia nhập chiến đấu. Lưu Bị là không đành lòng, bản thân khổ cực khổ kiến nội vệ, có tổn thất quá lớn thương, nội vệ cùng đám này thích khách, căn bản liều không nổi. Dừng tay mở. Nhưng vào lúc này, Giả Hủ đột nhiên như một cái nổi lên mèo hoang, cấp tốc vọt ra ngoài, hình như quỷ mị, nhằm phía trong doanh. Mà Lam Ngông cuối cùng cũng nhẫn không chịu được, bạo hùng giống như mạnh mẽ lên, hổ gầm một tiếng, hướng trong doanh phóng đi. Người đi dây dưa kéo lại Lưu Bị, ta đi giết thánh nữ. Được. Lã Mông không có thời gian cân nhắc, hiện tại Lưu Bị bên người không có người tài ba, Trần Nghiêu tại cùng thích khách giao chiến, cũng không thoát thân được. Lã Mông, chờ ngươi rất lâu. Lưu Bị rút ra ỷ thiên kiếm, mở miệng nở nụ cười. Lã Mông ngưng thần nói, xem ngươi ngày hôm nay có bản lĩnh hay không, lưu lại ta. Dứt lời, rút ra một cái khoái đao, chém giết hướng Lưu Bị. Leng keng. Hai người chuyển mắt, liền giao chiến mười mấy lần hiệp. Lưu Bị nói, không trách Tử Minh, như thế có tự tin, nguyên lai võ nghệ tiến bộ không nhỏ. Nhận được khích lệ, Lã Mông cũng không khách khí, hơn nửa năm đến, hắn tại đi bộ chiến đấu công phu, xác thực tiến bộ không ít. Nhưng vào lúc này, Giả Hủ nhưng nhân cơ hội, xông hướng về phía thánh nữ liều trại. Giả Hủ vừa nhìn ngoài doanh trại không ai, nhất thời vui vẻ, xoay người rời đi tiến vào. Trong doanh trướng, một tấm sợi vàng bị nhuyễn giường, mặt trên nằm một mỹ nhân, chỉ có điều trốn đang chăn bên trong, run lẩy bẩy. Vì thật cẩn thận, Giả Hủ vẫn là đưa tay ra, đi vén chăn lên. Liền đang chăn bị xốc lên trong tích tắc. Vụ. Một nhánh đoạn đao đột nhiên nô ra, trực tiếp đâm hướng Giả Hủ, tốc độ nhanh chóng, hầu như phát sinh tiếng xé gió. Giả Hủ con ngươi đột nhiên co rút lại, gần như bản năng, song chân vừa đạp. Cả người, đột nhiên một thoáng, cả người như mèo hoang bắn ra đi, đồng thời, cấp tốc xoay người. Nhưng là, đột nhiên một tiếng dị động. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn lên, tiến lên vương, một mặt đinh sức mang rô tấm ván gỗ, đập xuống giữa đầu, ngăn cản Giả Hủ đường đi. Bất đắc dĩ, Giả Hủ chỉ có xoay người, chi chủ bước chân, sau đó hướng lều trại một bên phóng đi, cùng sử dụng đoạn kiếm phá tan lều trại, muốn trực tiếp xông ra đi. Nhưng là, liền như thế một làm lỡ công phu. Mặt sau nữ tử, nhưng nhân cơ hội đuổi theo, liền tại Giả Hủ phá doanh trốn trong tích tắc, một đao tơ hướng Giả Hủ chân nhỏ. Giả Hủ thấy này, nhưng thần sắc hung ác, phản lùi giẫm một cái, ra tốc lưu vòng, không có quay người đón đỡ. A. Giả Hủ một tiếng một gọi. Chỉ thấy Giả Hủ tả chân nhỏ loan nơi, lại bị chém một đao, vết thương rất sâu, sau đó coi như được rồi, cũng là cái người què. Là ngươi, Điêu Thiển. Giả Hủ tại đau đớn một khắc, quay đầu thấy do nữ tử tướng mạo, bất quá hắn không ngừng lại, nhân cơ hội nhịn đau, ra tốc hướng phương xa chạy trốn. Điêu Thiển lúc này cầm thất tinh bảo đao, theo Giả Hủ xông ra chỗ hở, đuổi theo, nhưng mà, Giả Hủ chạy nhanh, đã hướng rừng cây phương hướng, chạy trốn mấy chỗ xa. Lúc này, trong doanh trại chiến đấu cũng kết thúc. Nước Ngụy cùng nước Ngô thích khách, diệt sạch. Mà Lã Mông cũng bị Lưu Bị một kiếm lột bỏ bán cái lỗ thai. Bất quá, Lã Mông nhưng nhịn đau nhân cơ hội trốn mất. Nhìn xa xa bỏ chạy Lã Mông cùng Giả Hủ, Lưu Bị hét lớn, phạm ta hắn giả, chu giết không tha. Đây là cho các ngươi trưởng cái chi nhớ, lần sau tại giam đến, ta liền muốn mạng của các ngươi. Một kiếm mối thủ, Lã Mông tương lai tại báo. Lã Mông trốn xa, nội tâm nhưng là đem Lưu Bị hận lên. Phu quân, ta vô năng, để Giả Hủ chạy. Điêu Thiển đi tới, cho Lưu Bị giải thích tình huống. Lưu Bị cười nói, không sao, Giả Hủ người này cáo giả, không phải như thế dễ dàng bắt lấy. Chúa công, có muốn hay không phái người đuổi theo? Trần Nghiêu lúc này hỏi. Không cần, hai người giàu hoạt, hơn nữa lại là đêm khuya, truy cũng là phí công. Tin tưởng hai người lần này sau, tất nhiên sẽ thẳng thốt chạy trốn trở lại, không còn lại lo lắng. Điêu Thiển, ngươi đi thông báo thượng hương, để thánh nữ dừng lại, chúng ta lập tức tụ họp. Hồi Vũ Huy, hoàn thành hôn lễ. Lưu Bị cuối cùng nói. Công nguyên 207 năm 10 tháng thấp, trải qua một loạt gian nan hiểm trở, Lưu Bị triệt để hoàn thành sơ kỳ cải cách, đặt vững ba nơi sau đó, trở thành Lưu Bị tập đoàn cơ sở hòn đá tảng. Mà Lưu Bị cũng cùng Khương Thu Thủy thuận lợi hoàn thành hôn lễ, tăng cường Hán tộc cùng Khương tộc liên hệ, cải tiến hai tộc quan hệ, đối Lưu Bị ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa. Không qua đi hơn nửa bộ phận, bất luận những người khác thấy thế nào, Bao Thị tự nhận là tại Quảng Đại Thư Hữu theo đề nghị, tả quả thật không tệ. Mặt sau thì có đánh chiếm Ích Châu, Thư Hữu có ý kiến gì, cứ việc nói ra. Chương 1, bắt đầu công Ích Châu, thượng. Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Từ Tây Bắc hồi Tương Dương, Lưu Bị thu hoạch khá dồi dào, trừ ra Khương Thu Thủy, cùng hơn 1000 con tuấn mã. Còn có Khương tộc 1 vạn binh sĩ, Lưu Bị đã giao cho Hoàng Trung, để hắn thống lĩnh, đi tới Hán Trung, cùng Ngụy Diên đồng thời trấn thủ. Bất quá, trở lại Tương Dương chuyện thứ nhất, chính là thành lập Thông Tương Tư, thu lấy thương nhân chi thuế. Đối với chuyện này, triều đình thượng đến là không ngoài ý muốn. Trước dân chính thự, còn có Tây Bắc thông thương quy định, cũng đã cho thấy ra Lưu Bị ý tứ. Chỉ có Phục Hoàn các cầm đầu lao thần, phản đối không thể cùng dân tranh lợi. Bất quá, không có qua mấy ngày, từ Lý Nghiêm đầu mối nhiều quận thái thú, liên khép xét lại, nói rõ địa phương phát triển cần, thương việc phồn vinh, hại quốc gia chi lợi, sẽ không từng nộp thuế, cực lực kiến nghị hành thông thương tư. Thanh thế phi thường hùng vĩ. Thêm vào, Khương tộc cũng phái đại biểu, đến đây triều đình thỉnh nguyện, Phục Hoàn bọn người bách tại áp lực, lúc này mới khuất phục. Lưu Bị vì không đả kích thương nhân tính tích cực, đem thu thuế tương ứng điều thấp, bất quá, có chút lãi kết sủ ngành nghề, nhưng đối lập muốn cao. Hơn nữa thiết lập nhiều loại chế độ pháp quy, bảo đảm không có trốn thuế tình huống, hết thảy bán dạo đều cần đến thông thương tư, đạt được hợp lệ kinh doanh chứng, tài năng kinh doanh. Bất quá, như thế tới nay cũng không có đả kích thương mại phát triển, bởi vì thương nhân bởi vậy được đến xã hội các giới khẳng định, không ở là xã hội thân phận tối người phía dưới, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Hơn nữa, Lưu Bị các loại quy định, tuy rằng hạn chế rất nhiều gian thương, nhưng cũng để chân chính thương nhân được bảo vệ. Thông thương tư một khi thực thi, trừ ra mấy tháng tìm tòi thời gian bên ngoài, năm thứ nhất liền bắt đầu, sản sinh hắn to lớn năng lực. Công nguyên 208 năm, một năm thu thuế, có lợi thành lương thực, liền chống đỡ lên Kinh Châu một năm lương thực thu thuế gấp đôi. Theo Lưu Bị nghĩ đến, này vẫn là hiện tại thương mại không phát đạt nguyên nhân, bất quá, chỉ có thể chấm dứt ở đây. Thương mại phát triển, bản thân liền cần một cái thời gian dài tích lũy cùng lắng đọng, nó có tự thân quy luật, không phải người làm có thể thúc đẩy nó ra tốc phát triển. Chỉ có thể nói, Lưu Bị cho nó một cái tốt hơn phát triển hoàn cảnh. Bất quá, một năm này không chỉ Lưu Bị, đồng thời Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng tại cảnh nội trước sau thành lập, ngang ngửa cùng thông thương tư kết cấu, bao quát một ít phương pháp in ấn, phương pháp tạo giấy, cái bàn gia cụ, quán rượu, khách sạn các loại, Lưu Bị tiên tiến phát minh đồ vật, chỉ cần là phù hợp chính bọn hắn phát triển, đối bản thân có lợi, bọn họ toàn học toàn bộ. Bởi vậy vừa đến, không chỉ có Lưu Bị cảnh nội dân sinh được rất lớn cải thiện, mà Trung Nguyên cùng Giang Đông cũng đều chiếm được cực tiến bộ lớn, do đó thúc đẩy thương mại phát triển ở mức độ rất lớn, thay đổi hiện hữu phương thức sống. Lưu Bị biết được đám này thời điểm cũng là không có cách nào. Tại bản thân suy yếu thời điểm, hai người thám tử rất nhiều ẩn nút tiến vào Kinh Châu, những thứ đồ này lại không tốt bảo mật. Bất quá Lưu Bị đối này cũng không có quá lớn phản cảm, bất kể là ai bách tính, tóm lại là hoa hạ bách tính. Tiếp theo, Lưu Bị chính là mang theo Trương Phi, Văn Sú, Nhan Lương, Thư Thụ, còn có Gia Cát Lượng đi tới Bạch Đế Thành, cùng Trương Liêu đồng thời phát triển quân đồn. Lưu Lô Túc cùng Quan Vũ bọn người trấn thủ Tương Dương. Lúc mới bắt đầu vẫn là cực kỳ gian nan. Bất quá tại Thư Thụ cùng Gia Cát Lượng, Trần Trấn Hiệp trợ hạ. Thêm vào Lưu Bị trong đầu cũng có Minh Triều cùng Đường Triều các quân đồn tri thức, trải qua một phen khắc khổ nỗ lực, cuối cùng cũng coi như mở ra cục diện. Trải qua 3 năm nỗ lực, Bạch Đế Thành Tây đến Quỷ Quan, Đông Chí Vinh An, dọc theo Trường Giang về phía Nam lấy Bắc, tổng cộng khai khẩn đồng ruộng hơn 6 vạn mẫu, chiêu nạp lưu dân gần có hơn 7 vạn người. Bạch Đế Thành bốn phía mảnh đất trông lớn đều gieo vào xanh mượt hoa màu. Đương nhiên trong này cũng có Trương Liêu trước đó chuẩn bị hơn nửa năm công lao, mà Lưu Bị cũng chiêu nạp 15,000 quân đồn binh, trong đó 5.000 người cho Nhan Lương Văn Sú thống lĩnh, làm tiền cơ phủ thiên cơ quân, Lưu Bị thân quân. Lại trải qua một năm chờ đợi, Kinh Châu cũng khôi phục nguyên khí, bao quát Tây Bắc cũng đều đã chỉ cho tự mãn, đang đợi 2 năm còn có thể có giàu có, cho Lưu Bị cung cấp tổ lương. Triệu Vân bộ đội bổ sung đến 3 vạn người, Mã Siêu bộ đội cũng bổ sung đến 3 vạn người. Thương Dương, Quan Vũ cũng chiêu nạp huấn luyện 1 vạn người. Hơn nữa tại Quế Dương, Lưu Bị phái đi Vu Cấm cũng chiêu nạp 5.000 người, Hiệp Xương Hy 3 người thủ Kinh Nam. Đang Lưu Bị chuẩn bị tại vùi đầu phát triển 2 năm, tích lũy hạ đầy đủ thực lực, một lần đánh hạ Ích Châu thời điểm, một việc lớn bức bách Lưu Bị không thể không quay đầu hồi Tương Dương. Công nguyên 211 năm, Hán Vương 5 năm, sĩ tiếp tại Giang Đông luân phiên đả kích hạ, triệt để quy thuận Giang Đông. Từ đây, Giang Đông đối Kinh Châu rốt cuộc không chỉ là tại dựa vào thủy chiến, từ mặt Nam đối Kinh Châu hình thành rồi chiến lược ưu thế. Tôn Sách sẵn sàng ra trận, rất nhiều một lần đánh hạ Kinh Nam tư thế. Mà cùng năm, Tịnh Châu cao cán Quách Viện cũng tại Tào Tháo ác liệt thế tiến công hạ, liên tục ném mất Hà Đông quận, Vân Trung quận, Sóc Phương quận cùng với Thượng quận, hai người chỉ có thể cận thủ Hà Tây, Nhạn Môn, Thái Nguyên, nhưng mà bị Tào Tháo vây nốt, chỉ có thể khổ sở thủ vững. Mà Tào Tháo tương tự tại Bắc địa cùng Trường An tập kết đại quân, uy hiếp đến Tây Bắc. Lưu Bị nghe nói những tin tức này, không để ý ngày đông lạnh giá, mang theo Gia Cát Lượng cùng Thư Thụ trở lại Tương Dương, Trương Phi cùng Trương Liêu, Nhan Lương cùng Văn Sú, nhưng là Lưu Thủ Bạch Đế kế tục luyện binh. Thiên Cơ phủ bên trong, Lưu Bị một đám văn vũ trọng thần cũng đều tụ tập đủ. Thẳng thắn này đại sự, Lưu Bị cũng không có tại triều đình thượng nghị sự. Lấy chư vị góc nhìn, ta phải làm sao? Thiên Cơ phủ bên trong, nghị sự đại sảnh, Lưu Bị ở phía trên trầm tư nói. Gia Cát Lượng đầu tiên đi ra nói, e sợ Tôn Sách cùng Tào Tháo tại quân ta biên cảnh, chữ hàng đại quân, là ngờ tới quân ta, bước kế tiếp đánh chiếm Ích Châu kế hoạch, cho nên muốn ngăn cản chúng ta. Lưu Bị gật gật đầu nói, không sai, hai người đều không phải hạng đơn giản, tất nhiên sẽ không ngồi xem Ích Châu rơi vào tay ta. Nha, đúng rồi, cái kia Công Tôn Độ, làm sao không còn tin tức? Từ Thứ lúc này nói, bẩm chúa công, Công Tôn Độ mấy tháng trước đã đầu hàng Tào Tháo. Bất quá, điểm ấy không đáng để lo, người này kết cục đơn giản cùng này. Chỉ là, Thứ cảm thấy, Ích Châu đối với ta quân quan hệ trọng đại, mặc kệ Tào Tháo Tôn Sách thái độ làm sao, Ích Châu nhất định phải đánh chiếm. Nguyên Trực nói không sai. Hiện nay thiên hạ thế cục đã minh, Ích Châu phía nam mạnh hoạch, bao quát Tịch Châu, đều là sắp chết người, không đáng để lo. Mà có thể cùng chúa công tranh thiên hạ giả, đơn giản Tào Tháo, Tôn Sách, Ích Châu Lưu Trường cũng là nhu nhược hạng người, quân thần ly tâm, chính là trời cho chúa công, vương bá chi địa, chỉ có như thế mới có thể cùng Tào Tháo Tôn Sách hình thành thế chân vạc. Lưu Diệp lúc này cũng mặt ngoài thái độ, mở miệng nói. Lưu Bị gật gù, đây là hắn sớm cùng Gia Cát Lượng định tốt chiến lược, cũng chỉ có thể từ hướng này bắt tay. Từ Kính, Lương Thảo làm sao? Lưu Bị lúc này hỏi. Lỗ Túc mở miệng nói, chúa công yên tâm, bây giờ tiền lương đầy đủ chống đỡ chúa công đoạt được Kích Châu. Điền Phong lúc này nói, nhưng là Tào Tháo cùng Tôn Sách cũng không thể không phòng, chỉ cần phái trọng binh canh gác. Bất quá như thế tới nay, chúa công có thể dùng đánh chiếm Ích Châu binh mã không tới 7 vạn, e sợ chúa công đánh chiếm bất lợi. Lưu Bị hơi nhíu mày, Điền Phong nói rất có lý, Tôn Sách cùng Tào Tháo nhúng tay, bản thân đánh chiếm Ích Châu độ khó là hơi lớn, nhưng mà ngươi cũng không thể làm diện nói thẳng ta không được a. Bất quá may mà Lưu Bị cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, vì lẽ đó cười cợt không có phản bác. Thư Thụ lúc này nhìn Điền Phong một chút, mở miệng nói, Nguyên Hạo nói như vậy không sai, bất quá chúa công dưới trướng binh tinh đem ánh, trên dưới một lòng, muốn đánh chiếm Ích Châu cũng không khó. Thu đề cử nhị tướng quân đốc binh 1 vạn lưu thủ tương dương, tại thêm vào quang lục công lao chấp kim ngô cùng cửu môn đề đốc, tổng cộng 3 vạn binh mã, có thể bảo đảm tương dương không lo. Tại thêm vào kinh bắc đại doanh 1 vạn long kỵ binh, Tào Tháo trung nguyên chi binh kiên quyết không dám tới phạm. Cái khác như nam quận binh mã, bạch nhị tinh binh cũng có thể tham dự Ích Châu chi chiến. Giang Hạ có 3 vạn thủy sư đóng giữ, không lo. Cái khác Quế Dương cùng Tây Bắc cũng có đem trấn thủ, không cần lo lắng nhiều. Mà Cúc Nghĩa tướng quân 1 vạn nhân mã, bao quát Hàn Trùng, Bạch Đế bộ đội, tổng cộng là 45,000 quân đội. Như thế tính ra, chúa công có thể có 65,000 binh mã thảo phạt Tích Châu. Tuy rằng có chút thiếu binh, nhưng Lưu Trương dưới trướng quân thần ly tâm, chúa công thiên uy vừa đến, bất chiến tự loạn. Lưu Bị vừa nghe, nở nụ cười, này Thư Thụ so Điền Phong nói chuyện thẳng thắn, đáng yêu hơn nhiều, một câu nói phân tích sự thực tình huống, còn quay ngựa mình dám. Như thế tới nay, vẫn cần chí mưu chi sĩ, tùy quân tiến lên. Ích Châu địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, đánh lâu không xong sẽ đánh mất sĩ khí. Điền Phong một mặt bất biến, lại tới nữa rồi một câu. Lưu Bị thật nở nụ cười, Điền Phong ông lão này thật quật cường có thể. Tốt, nếu là đánh chiếm Ích Châu, Nguyên Hạo tất làm một đường quân sư, ha ha. Lưu Bị cười nói. Điền Phong nhưng thần sắc biến đổi, trong lòng một luồng cảm động tư nhưng mà sinh, lúc trước bản thân không tán thành Viên Thiệu ý kiến, Viên Thiệu bỏ đi không cần. Mà Lưu Bị đây, bản thân nhiều lần đưa ra không gặp nhau ý kiến, Lưu Bị nhưng có thể phân công bản thân làm một đường quân sư. Thần nhất định đem hết toàn lực trợ chúa công lấy thành bá nghiệp. Điền Phong lấy vô cùng kiên định cường điệu nói. Lưu Bị nở nụ cười, thỏa mãn gật gù. Cuối cùng lại hỏi, bất quá đánh chiếm Ích Châu lý do vẫn cần suy nghĩ một chút. Người chúa công này không cần lo lắng, đoàn người đều vì chúa công nghĩ kỹ, Lưu Trương là cựu khanh đứng đầu, chỉ cần một đạo thánh chỉ để hắn đến diện thánh, liền có thể bức phản Lưu Trương. Lúc này Lỗ Túc cười nói. Lưu Bị gật gật đầu nói, tốt, ha ha. Đến lúc đó tương dương lưu thủ trọng trách liền giao cho nhị đệ cùng Tử Kính, Tử Dương cùng Quảng Nguyên, Nguyên Trực đi Quế Dương, phụ tá Vu Cấm thủ ngự Giang Đông. Mặt khác, Lệnh Minh, ngươi đi Vịnh Phong giúp ta tứ đệ. Tương Dương có 3 vạn binh mã, bên cạnh Phàn Thành còn có Liêu Hóa 1 vạn tại, Giang Hạ có Cam Linh thủy sư, Thượng Dung quận bên cạnh còn có Long Kỵ doanh, như thế tới nay phương Nam phòng thủ liền không là vấn đề. Cho tới mặt phía Bắc, có Bàng Thống tại, thêm vào Triệu Vân bọn người, Tào Tháo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Rõ. Mấy người nói. Bàng Đức cũng là trong lòng vui vẻ, đến Tương Dương tới nay vẫn là nhàn trước, không nghĩ tới Lưu Bị nhưng giữ lại hắn, đi Tây Bắc phòng thủ Tào Tháo. Lúc này, Lưu Bị thần sắc lo lắng nói, hiện tại, chúng ta tính toán đâu ra đấy, có thể dùng công Lích Chi Minh, chỉ có 65.000 người, nhưng Lích Châu Chi Minh, tuyệt không hạ 8 vạn, hơn nữa Lích Châu địa hình, các ngươi cũng biết. Huống hồ, chúng ta cũng không thể kéo dài lâu ngày, bằng không cùng Tào Tháo, Tôn Sách, 3 tuyến tác chiến, đến lúc đó coi như thắng, cũng tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, lương thảo không ăn thua, giới hạn ở nguy hiểm cảnh giới. Gia Cát Lượng lúc này cười cợt, mở miệng nói, lẽ nào, chúa công đã quên, lúc trước Lích Châu người đến sao? Chương 2, Thiến công Lích Châu. Nghiệp thành trong hoàng cung, Tào Tháo cá nhân thư phòng, Quách Gia, Tuân Du cùng Giả Hủ, Trình Dục đều ở. Chấm muốn hưng binh, lấy Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên làm chủ, đóng quân Trường An cùng Bắc Địa quận, tiến công Lưu Bị làm sao? Tuân Du sửng sốt nói, chúa công là muốn vào công Tây Bắc, thúc đẩy Triệu Vân cùng Mã Siêu, không thể chi viện Lưu Bị, tiến công Lích Châu.
Không sai, ta đang có ý đó, các ngươi ý như thế nào?
Tào Tháo cười hỏi.
Trình Dục nói, Quách Viện cao cán hai người, chưa diệt, e sợ có thể dùng chi binh, cũng không nhiều.
Triệu Vân cùng Mã Siêu, đều chính là hổ tướng, dưới trướng binh mã cũng tinh nhuệ.
E sợ, quân ta có chiến bại chi hiểm.
Chưa mưu thắng, trước tiên mưu bại, Tào Tháo đối Trình Dục mà nói, cũng không có nổi giận, mà là gật gù.
Lúc này Quách Gia nói, Trọng Đức lo xa rồi, quân ta mục đích, là có thể ngăn cản hai người liền có thể, chỉ cần Hạ Hầu Hòa Tào Nhân hai vị tướng quân, cẩn thận làm việc, cũng không sao.
Không sai, hơn nữa, Tôn Sách cũng đang sở hữu Kinh Châu, e sợ cũng sẽ không ngồi xem Lưu Bị đánh chiếm Ích Châu, tất nhiên sẽ xuất binh tấn công Kinh Nam, ngăn cản Lưu Bị tại Kinh Nam bộ đội. Bỏ này hai thủ quân đội, tại thêm vào Lưu Thủ Tương Dương cùng Lưu Bị Kinh Bắc đại doanh quân đội, có thể dùng quân đội nhiều nhất 7 vạn. Muốn đánh hạ Ích Châu, khó càng thêm khó.
Giả Hủ lúc này trầm thấp nói, từ bề ngoài nhìn lại, chân trái của hắn có chút không bình thường, trong khi qua lại, thành người quẻ.
Tuân Du lúc này nói, nhưng ta nghe nói, này Ích Châu Lưu Trường trên dưới quân thần ly tâm, bản thân lại là mềm yếu hạng người, còn bị quản chế tại Hán triều, e sợ không thể chống lại Lưu Bị quân đội.
Tào Tháo lúc này khoát tay nói, không sao.
Ích Châu tại nói thế nào, cũng có mang giáp chi sĩ 10 vạn, Trương Nhiệm, Nghiêm Nhan bọn người, càng là trí dũng song toàn, mà có quan hệ có thể thủ.
Coi như Lưu Bị có thể thắng, cũng ít nhất đến 2 năm, tài năng đánh hạ Ích Châu, mà Kinh Châu đối mặt 3 tuyến tác chiến, lương thảo sao có thể chống đỡ 2 năm.
Đến lúc đó, e sợ, dù chúc múc nước công dã tràng.
Bệ hạ thánh minh.
Mọi người nghe này,
đồng thời tỏ thái độ.
Còn lại, chính là thương lượng một ít xuất chinh chi tiết nhỏ, lương thảo, quân đội các phương diện.
Cuối cùng lại truyền lệnh, tại Tịnh Châu Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên
bắt đầu binh phát Trường An cùng Bắc Địa quận, trung binh mã 4 vạn, thêm vào Trường An trung do 2 vạn quân đội, đối Tây Bắc tác chiến binh lực, đạt đến 6 vạn.
Quách Viện cao cán, vốn là muốn nhân cơ hội đột phá vòng đây, nhưng là từ Hoàng Hòa Nhạc Tiến hai người khó chơi, dùng 4 vạn binh lực, đem hai người gắt gao kéo ở ba quận.
Khổ sở phòng thủ.
Giang Đông Tôn Sách nơi, cũng quyết định lấy Tôn Sách, Lam Nông, Lục Tốn bọn người làm tướng, tấn công Quế Dương.
Lưu Bị bên trong tòa phủ đệ, Từ Thứ đang hướng về Lưu Bị bẩm báo hai người gần nhất đồ vật.
Lưu Bị nghe xong thở dài, nguyên bản Tam Quốc là mình và nước Ngô liên hiệp đối kháng Tào Tháo.
Hiện tại đây, Tôn Sách cùng Tào Tháo liên thủ ước hiếp bản thân lên, cái này cũng là hiệu ứng hồ điệp sao?
Chúa công, tuy rằng hai người xuất binh, cũng là chỉ có thể chờ đợi.
Đầu xuân sau xuất binh, nhưng chúng ta muốn phòng thủ, liền muốn trước ở hai người xuất binh phía trước làm chuẩn bị.
Từ Thứ mở miệng đề nghị.
Lưu Bị gật đầu nói, không sai, ngày kia liền đón năm mới.
Qua xong ngươi sau, ngươi phải nắm chặt chạy tới.
Thuận tiện nói cho Cam Ninh, cẩn thận phòng thủ Trường Giang thủy đạo.
Còn có Tử Sơ 1 vạn binh mã, cũng điều đến Quế Dương.
Lương thảo trực tiếp từ Trường Sa cung cấp, Kinh Nam lương thảo sung túc không lo.
Rõ, chúa công.
Từ Thứ gật đầu nói.
Cuối cùng, Lưu Bị lại hạ lệnh băng đức, chạy tới Tây Bắc, đến Triệu Vân dưới trướng nghe lệnh, lương thảo tự có bảng thống cung cấp.
Cuối cùng, Lưu Bị vẫn chưa yên tâm, liền đem Lưu Diệp cũng phái đến Lương Châu.
Tào Tháo dưới trướng lưu sĩ đông đảo, bảng thống một người, e sợ còn ứng phó không được.
Kinh Châu, tại một hồi bay tán loạn tuyết lớn, vượt qua một cái tân niên, đến công nguyên 211 năm xuân, Lưu Bị cũng đến 40 tuổi, xương cốt cường tráng, tinh lực dồi dào.
Cũng chính là một năm này, nên đón, người Lưu Bị quan trọng nhất một trận chiến, đặt vững thuộc Hán cơ nghiệp một trận chiến.
Hán Vương 5 năm, Lưu Trương không tôn hoàng mệnh, cự không trở về triều, ý đồ mưu phản.
Hoàng đế phái đại tướng quân Lưu Bị, dẫn binh thảo.
Lưu Bị cũng tận số Lưu Trương tội trạng, dẫn binh thân thảo cường đạo.
Trương Liêu là Bắc Lộ thảo tặc nguyên soái, dưới trướng đại tướng có Trần Đáo, Hoàng Trung, Ngụy Diên, tổng cộng 3 vạn binh mã, lại có Điển Phong làm quân sư, từ Hán trung công ba tây, tấn công Trương Nhiệm dưới trướng 3 vạn đích châu binh.
Nam Lộ, Lưu Bị thân là thảo tặc nguyên soái, dưới trướng Trương Phi, Cúc Nghĩa, Văn Sú, Nhan Lương, Kỷ Linh, Lưu Phong các tướng, cùng xuất 35,000 binh mã.
Cũng lấy ra Cát Lượng làm quân sư, Trần Chấn là tùy quân trưởng lại, lên Bạch Đế Vĩnh An chỉ binh, xốc giang mà lên, tiến công ba quận Nghiêm Nhan 3 vạn binh mã.
Quan Vũ Văn Xính, Lỗ Túc, Thư Thụ, Vương Sán bọn người trấn thủ Tương Dương, tại điều phản thành Liêu Hóa 1 vạn binh mã, và ở Tương Dương.
Cùng Kinh Bắc đại doanh Trương Tú Long kỵ doanh, hỗ trợ lẫn nhau, thủ vệ Lưu Bị hậu quân phòng tuyến.
Lưu Bị đại doanh đâm vào Bạch Đế ngoài thành, đợi 5 ngày, chờ thuyền siêu tầm đầy đủ hết sau, liền hạ lệnh, đi thuyền Diên Giang Bắc thượng, tiến công ba quận.
Bởi vì Ích Châu không có thủy quân, vì lẽ đó, Lưu Bị cũng từ thủy sư triệu tập chiến thuyền, chỉ là thu thập Bạch Đế quận phổ thông thuyền, lấy tiền cho thuê, mới tập hợp đủ.
Bạch Đế quận là nguyên bản không có, bất quá, Lưu Bị vì thống trị thuận tiện, từ Quy Quan đến mặt Đông Di Lăng, này Trường Giang Nam Bắc hai bờ sông, toàn bộ giao cho là Bạch Đế quận, Trần Chấn là quận thú. Nhưng mà, Lưu Bị vẫn là để lại 5,000 quân đội, cắt cho Lưu Phong, để hắn thủ Quy Quan, Trần Chấn lưu thủ Bạch Đế thành, vì chính mình cung cấp lương thảo, phòng ngừa đường lui bị đoạn.
Bạch Đế thành này trong vòng 4-5 năm đã tụ tập không ít lương thảo, đầy đủ 3 vạn đại quân, nửa năm tác dụng, nếu như nửa năm còn chưa đủ, cũng có thể từ Nam quận chuyển điệu, Nam quận là nơi phú thứ, lương thảo so Bạch Đế thành còn có nhiều.
Ba quận lại gọi Giang Châu, vị trí Trường Giang cùng bên trong nước giao nhau khẩu, là Kinh Châu Nam Lộ, tiến vào Ích Châu đệ nhất kiên thành cùng quan hải, tường thành cao to kiên cố, binh tinh đem dũng, vị trí hiểm yếu.
Lưu Bị dọc theo đường đi, không tốn sức chút nào, công phá Trường Giang hai bờ sông Phủ Lăng,
cùng Lâm Giang hai cái huyện thành nhỏ. Nhưng là, đối mặt Nghiêm Nhan 3 vạn binh mã, phòng thủ 3 quận, không thể không bỏ thuyền lên bờ, tổng bị ngăn chiến. Chúa công, ta nguyện làm tiên phong, đánh hạ 3 quận. Vừa tới ngạn, tại bờ Nam Trường Giang, 3 quận ngoài thành 50 dặm đâm xuống đại doanh, Cúc Nghĩa tiện tới thỉnh chiến. Nhưng là, chưa kịp Lưu Bị nói chuyện, Trương Phi vội la lên, đại ca, ta liền muốn 1 vạn nhân mã, nhất định là đại ca chặt bỏ Nghiêm Nhan lão nhi đầu lâu. Trương Phi cái này một chuyện, Kỳ Linh, Nhan Lương Văn Sú, dồn dập theo thỉnh chiến. Chư tướng can đảm lắm, trận chiến này quân ta tất thắng. Lưu Bị nói một câu, nhưng đem đầu chuyển hướng ra Cát Lượng, hỏi tham ý của hắn. Hắn có biết, này Nghiêm Nhan có thể không dễ người. Ra Cát Lượng cười một tiếng nói, lúc này quân ta sĩ khí đang thịnh, mà không thể bẩm tím binh sĩ nhuệ khí, không bằng một đòn mà định. Hả, quân sư có kế sách gì? Lưu Bị ánh mắt sáng lên. Ra Cát Lượng cười thần bí nói, mà dùng các vị tướng quân, đâm lực công thành. Lưu Bị biết Ra Cát Lượng thường có hảo kế, vì lẽ đó cũng là gật đầu nói, hừm, ngày mai ta đến thủ doanh trại, các vị ngày mai mang binh sĩ đi vào công thành, nhất định phải vì ta đánh hạ Nghiêm Nhan. Rõ, chúa công. Mọi người vừa nghe, ầm ầm đồng ý, đều tính toán, ngày mai nhất định phải cái thứ nhất giết vào thành, tốt lập công đầu. Ba quận thành nội, quận thủ phủ dinh thự. Nghiêm Nhan tuy rằng 51-2, thế nhưng là hổ khu cường tráng, không giận tự uy, ngồi ở vị trí đầu, hai mặt văn vũ tướng lĩnh, không khâm phục. Chỉ thấy Nghiêm Nhan sắc mặt đỏ ửng, mắt hổ mày kiếm, trầm giọng mở miệng nói, ngày mai nếu là Kình Châu binh công thành, vậy thì thủ vững không ra, không có mệnh lệnh của ta, ai dám tự ý ra trạm, chém thẳng. Kỳ thực, cái này cũng là Nghiêm Nhan cùng mấy tên thủ hạ đồng thời thương lượng kỹ càng rồi tình huống. Lưu Bị ra tay với Ích Châu, Tào Tháo cùng Tôn Sách đều lần lượt nhúng tay, bọn họ muốn làm chính là một cái kéo dài tới Lưu Bị lương thảo không ăn thua, nhuệ khí thất lạc. Làm ngày thứ hai, Trương Phi, Cúc Nghĩa, Nhan Lương, Văn Sú, Kỷ Linh mấy người mang binh giết tới thời điểm, Nhan Lương quả nhiên thủ vương không ra. Bất luận là ra vẻ lùi sang bên, vẫn là làm bộ quân kỷ tàn mạng, Nghiêm Nhan cáo giả, trước sau kiên trì không chịu xuất chiến. Mà đúng vào lúc này, Tào Tháo cùng Tôn Sách quân đội trước sau nhưng đối Lưu Bị ra tay. Chương 3, Tào Tháo cùng Tôn Sách ra tay rồi. Tên Sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Kinh Nam, Quế Dương ngoại thành. Thành thượng thủ tướng nghe rõ, ta chính là nước Ngô tiên phong Đinh Phụng, ai dám đến đây nhận lấy cái chết. Đinh Phụng từ khi tại Dương Châu một trận chiến, hộ tôn quyền chạy ra chiến trường, lập xuống chiến công sau, mấy năm qua quả khá là thoải mái. Bất quá, Đinh Phụng mặc dù trung thành, nhưng tương tự nóng lòng quyền thế danh lợi, mấy năm qua Sơn Việt chi chiến, tất cả đều là lao tướng, như Hàn Dương Trình Phổ bọn người là công, Chu Thái Từ Thịnh cũng đều lượm rất nhiều công lao. Chỉ có bản thân bởi vì phải trấn thủ thành quách, trái lại không có lập nhiều ít công lao. Lần này Tôn Quyền xuất trình, Tôn Sách chỉ cho, gần đây quật khởi Lã Mông Lục Tốn hai người, vẫn là Đinh Phụng lén lút tìm tới Tôn Quyền mới mang tới hắn. Mới vừa đến Quế Dương, Đinh Phụng liền không thể chờ đợi được nữa, lĩnh 8.000 tiên phòng, trước tiên chạy tới Quế Dương, muốn cấp công lao. Thành thượng Vũ Cấm, Lã Khoáng Lã Tưởng, còn có Sương Hy, Từ Thứ, đều ở cửa thành lầu, quan sát nước Ngô 8.000 tiên phong trận hình. Sương Hy mở miệng nói, xem này Đinh Phụng hành quân, đến là rất có kết cấu, xem ra không thể khinh thường. Không sai, lúc trước Dương Châu một trận chiến, nếu không phải hắn che chở Tôn Quyền đột phá vòng đây, Tôn Quyền đã sớm chết tại chúa công dưới kiếm. Đã tham gia Dương Châu chi chiến Lã Khoáng nói. Lã Tưởng cũng ở phía sau gật đầu, Đinh Phụng dũng liệt, hắn xác thực bội phục. Từ Thứ cùng Vu Cấm nghe vậy, liền mang ngươi gật gật đầu, biểu thị đối Đinh Phụng coi trọng. Quân sư nghĩ như thế nào? Vu Cấm mấy năm qua vẫn khắp nơi phụ tá tân binh huấn luyện, ở trong quân rất có hy vọng. Tuy rằng vẫn không có mang binh, nhưng mà thông qua tân binh huấn luyện, hắn không chỉ ở trong quân dựng đứng hy vọng, hơn nữa cũng cùng các tướng lĩnh đánh được rồi quan hệ, triệt để tiêu trừ. Hắn là bị bắt tướng lĩnh ảnh hưởng. Vu Cấm bản thân đối với Lưu Bị an bài như thế cũng là phi thường cảm kích, dần dần đối Kinh Châu có rất mạnh lòng trung thành. Lúc trước mới vừa ở Tào Tháo nơi đó thành lập bạc nhược cảm tình, dần dần bị hòa tan. Từ Thứ mở miệng cười nói, Tôn Sách cùng Tào Tháo lần này xuất binh không phải là muốn kéo chúa công lùi về sau, cũng không phải là có ý định tấn công, chúng ta cũng chỉ cần để phòng thành chỉ là tốt rồi. Bất quá Tôn Quyền giả dối, nếu chúng ta lộ ra sơ hở, e sợ để hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, sẽ thật xuống tay với chúng ta. Không bằng trước tiên phá nhuệ khí, diệt tà tâm, lúc đó định không dám ở phạm quân ta. Vu Cấm lúc này lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Từ Thứ nhìn Vu Cấm, thưởng thức gật gù, quả không hổ tướng tài danh xưng. Có thể trước tiên đấu tướng, diệt nhuệ khí, sau đó ta tự có kế phá hắn. Từ Thứ mở miệng nói. Vu Cấm vừa nghe, bước lên đại thiết thương, liền mở miệng nói, ta đi chiến Đinh Phụng. Lúc này Sương Hy nhưng mở miệng nói, giết gà không cần dùng đao mổ trâu, trước hết để cho ta cùng Bá Thạch, Bá Dũng cùng Đinh Phụng chiến đấu một hồi. Nếu là không địch lại, tướng quân xuất hiện ở ngựa không muộn. Cũng tốt. Vu Cấm tuy rằng bình thường vẻ mặt nghiêm túc, nhưng kỳ thực là trong nóng ngoài lạnh, không thích tranh công. Tạc tướng, chớ có cản rỡ. Sương Hy hét lớn một tiếng, cưỡi lên ngựa khỏe, cầm lấy đại đao, liền cùng Lã Khoáng Lã Tưởng xuất chiến. Hừ, cũng thật là để mắt ta Đinh Phụng, lại không biết xấu hổ, ba đến chiến ta. Đinh Phụng cũng không đốc, lập tức nói châm chọc nói. Sương Hy nhưng cười lớn một tiếng nói, ba người chúng ta đóng giữ Quế Dương, ngươi một người tới, chúng ta là ba người xuất chiến, ngươi 10 người đến, chúng ta vẫn là ba người. Chính là ba người chúng ta cùng tiến cùng lùi. Lã Tưởng ở bên cạnh quát lên. Lã Khoáng hét lớn một tiếng, chớ có cùng hắn nhiều lời, mà giết lùi tướng địch.
Hừ, ba người đến, ta lại có gì sợ?
Đinh Phụng hét lớn một tiếng, cũng là cầm đại đao, một giáp, chiến mã, nhất thời cùng ba người chiến thành một đoàn. Thương đến đao hướng về, trước cửa thành một mảnh bụi mù, bốn người chiến mã qua lại sông sáo đảo quanh, đao đao liều mạng, mỗi một thương không rời yết hầu, hung hiểm dị thường. Song phương quân sĩ kích chống trợ uy, khí lên hò hét, quả nhiên để Nam Nhi nhiệt huyết sôi trào. Sương Hy cùng Lạ Khoáng Lạ Tưởng, võ nghệ thành thạo, dũng lực hơn người. Mà Đinh Phụng tuy rằng võ nghệ so ba người cao một bậc không ngừng, nhưng ở ba người vây công hạ, nhưng là rõ ràng không chống đỡ nổi, chiến 30, 40 hiệp, nhìn ra sơ hở, liền trốn về bàn trận. Lấy nhiều thắng ít, thắng mà không vẻ vang gì, mà các đại quân ta đến tại chiến. Đinh Phụng ném câu nói tiếp theo, liền dẫn binh thối lui, cùng Tôn Quyền tụ họp. Sương Hy ba người ở phía sau cười to nói, ha ha, bại chính là thất bại, ngươi vô cớ phạm ta biên giới, còn không thịnh hành ta phản kháng sao? Tối hôm đó, Tôn Quyền mang Lã Ngông cùng Lục Tốn, cùng tiếp sau quân mã, đi tới ngoài thành đóng trại, cùng Đinh Phụng biết được tình huống, liền thỏa thuận ngày mai, từ Lã Ngông cùng Lục Tốn xuất chiến, tại đòi lại mặt mũi. Bởi vì đánh mất nhuệ khí, Tôn Quyền cũng không dám trực tiếp tấn công Quế Dương thành. Quế Dương thành nội, Từ Thứ lại cho Vu Cấm mấy người ra một kế. Quân sư, cái kia Tôn Quyền mấy người đều là đánh lâu xa trường, chúng ta đêm khuya đi tập kích doanh, chỉ sợ sẽ có sở phòng phạm. Vu Cấm nghe Từ Thứ kế sách, nhất thời mở miệng nói. Từ Thứ cười cợt lắc đầu nói, công tác, ngươi phải hiểu được, chúng ta trận chiến này chủ yếu là tỏa địch sĩ khí, diện nhuệ khí. Ban ngày một trận chiến, Tôn Quyền nhuệ khí đã mất, nhưng sĩ khí vẫn còn ở đó. Chúng ta chỉ cần giả làm tập kích doanh, ở tại bọn hắn ngoài doanh trại, nhiều chuẩn bị chiến tranh cổ, mệnh binh sĩ la lên, gõ binh khí, đột kích gây rối, không phải nghỉ ngơi, người kiệt sức, ngựa hết hơi, làm sao còn có tâm đoạt ta thành trì? Nhưng là nếu như bọn họ phát hiện chúng ta là kế, an tâm nghỉ ngơi chứ? Lã Khoáng lúc này hỏi. Từ Thứ cười một tiếng nói, vậy thì cần ngươi đơn xuất 100 người binh sĩ, giả ý xung doanh. Kế này thật tuyệt. Cuối cùng Vu Cấm nói. Ngay đêm đó liền theo kế này thực thi, Tôn Quyền nửa đêm vẫn còn ngủ say, liền bị tiếng trống thức tỉnh, cho rằng là Hán quân tập kích doanh, liền cuống quýt chỉ huy quân sĩ nên chiến. Nhưng là đợi nửa ngày, lại phát hiện đối phương vẹn vẹn là nghi binh kế sách, liền lại hồi doanh nghỉ ngơi. Nhưng là tại nửa đêm, tiếng trống lại chuyển tới, liên tục hai đêm đều là như thế, quấy nhiễu Ngô quân, từng cái phờ phạc. Cuối cùng Lục Tốn nói, nhị công tử, này tất là quân địch kế sách, chúng ta vẫn là phân một phần binh sĩ, cắt lượt thủ doanh, phòng ngừa thật sự cấp trại. Những người khác toàn bộ dùng vải tắc lại lỗ thai, an tâm ngủ. Tôn Quyền thấp trầm mặt, gật đầu nói, này Từ Thứ quả nhiên gian trá, cũng chỉ có như thế. Kế sách này vừa ra, quả nhiên hữu hiệu. Bất quá, vải sao có thể thật sự hoàn toàn ngăn cản âm thanh, binh khí tiếng va chạm, tiếng trống, những thứ đồ này đều là bất cứ lúc nào có thể kích thích binh sĩ. Tuy rằng Đông Nô binh lính nghỉ ngơi điều chỉnh lại đây, nhưng mà hàng đêm hỗn loạn, sĩ khí hạ thấp rất nhiều. Lã Mông tức không nhịn nổi, mang binh thăm dò tấn công hai lần, đáng tiếc đều bị Vu Cấm phòng thủ nghiêm mật cho đẩy lùi, sĩ khí bởi vậy càng thấp hơn. Lã Mông tại Quế Dương ngoài thành, ngồi trên lưng ngựa châm chọc nói, Vu Cấm, nhớ năm đó ngươi cũng là Tào quân một hán tướng, bây giờ làm sao làm lưu bị chó? Một câu nói này chính giữa Vu Cấm uy hiếp. Vu Cấm sắc mặt nhất thời một lúc xanh một lúc đỏ bạch, có thể thấy được Lã Mông gian trá. Bất quá Vu Cấm cũng không phải người lỗ mãng, dẹp loạn tức giận sau, liên mở miệng nói, ta đi theo hoàng thúc là đi theo Hán triều chính thống, người nước Ngô thiệt lập dường như phản tặc, người trợ trụ vi ngược, không trách chúa công sẽ cắt lấy lỗ thai của ngươi, ngươi nếu là mau mau thối lui liền đi. Không phải vậy, ta Vu Cấm không phải gọi ngươi mất một con khác lỗ thai. Ngươi! Lã Mông khí đỏ mặt tiến hai, bốn năm năm trước Lưu Bị một kiếm tức mất hắn một cái lỗ thai, gần như sắp trở thành hắn ác ngộng. Tôn Quyền đại doanh, Tôn Quyền bất đắc dĩ túi đầu thở dài. Lục Tốn quyên nhủ, nhị công tử không cần chú ý, chúng ta trận chiến này cũng là kéo dài kinh nam quân đội, có thể đánh hạ Quế Dương càng tốt hơn, công không được, chúa công cũng có thể thông cảm. Tôn Quyền bất đắc dĩ gật gù, Từ Thứ, Vu Cấm đều là vướng tay chân hàng người, thêm vào Sương Hy, Lã Khoáng Lã Tưởng dũng liệt, hắn còn thật không có biện pháp gì. Quế Dương thành nội, Sương Hy mấy người muốn lợi dụng lúc Tôn Quyền thế yếu, liền muốn một lần phá địch. Từ Thứ lại nói, bình tĩnh đừng nóng, bọn họ tuy rằng sĩ khí không cao, chết rồi tạ tâm, nhưng mà đại doanh nhưng chắc khá là vững chắc. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, như thắng cũng còn tốt. Nếu là thất bại, không chỉ có để Tôn Quyền công chiếm kinh nam, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng chúa công tiến xuyên đại kế. Hiện tại, ta sao chỉ cần thay chúa công hộ vệ hậu phương, lấy chúa công khả năng, liền có thể đánh chiếm Tây Xuyên, đến lúc đó quân ta thực lực, tất nhiên có thể cùng Tào Tháo sánh vai. Quân sư nói cùng là, mang binh tối kỵ chỉ vì cái trước mắt, chúng ta chỉ cần an thủ thành trì liền có thể. Vu Cấm cũng nói. Sương Hy ba người rõ ràng gật gù, liền không nói nữa. Tây Bắc, Phù Phong ngoài thành, đông nghìn nghịt một mảnh, nước Ngụy đại kỳ san sát, cùng thành thượng hán quân, hình thành so sánh rõ ràng. Mà trước cửa thành, Ma Siêu, cưới bảo mã Sa Phi, cầm trong tay hổ đầu chạm kim thương, đã cùng Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân đối địch hơn 70 hiệp. Chỉ thấy Mã Siêu phấn khởi dũng lực, một người chiến hai tướng, không kém chút nào. Đến khi Hạ Hầu Uyên cùng Tào Nhân không chống đỡ nổi, nhân cơ hội một thương đánh rơi Hạ Hầu Uyên mũ giáp. Bất đắc dĩ, Tào Nhân mới mang Hạ Hầu Uyên trở về bàn trận. Ha ha, chiến đã nghiền, các ngươi nếu là không rút đi, ngày mai ta đang cùng các ngươi đánh qua. Dứt lời, Mã Siêu quay đầu thúc ngựa trở về thành, lưu lại Tào Nhân cùng Hạ Hầu Huyên một mặt bất đắc dĩ, Lưu Bị dưới trướng, làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt hàng người. Sĩ Nguyên, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, Tào quân đại quân áp cảnh. Chúa công công Tây Xuyên, mới 6 vạn nhân mã, sợ không đủ a. Thành nội Triệu Vân lo lắng nói, hắn có thể xem gặp sự cố chỗ mấu chốt, cuối cùng vẫn là đến Lưu Bị, cấp tốc đánh hạ Tây Xuyên. Bằng không, ba tuyến tác chiến, quang lương thảo tiêu hao, cùng đối dân sinh ảnh hưởng, cũng không phải một con số nhỏ. Mã Siêu cũng ở bên cạnh nói, đúng đấy, cái kia Tào Nhân cùng Hạ Hầu Huyên, võ nghệ đều là khá là bất phàm, hơn nữa mang binh cực kỳ được tinh yếu. Chúng ta lúc nào cũng bị động phòng thủ, lâu dài hình bóng vang dân tâm, cùng ta quân e sợ bất lợi. Không cần lo lắng, cái kia Lưu Trương bên người Trương Tùng cùng Pháp Chính hai người, từ lâu âm thầm nương nhờ vào chúa công, nói vậy chúa công đã phái Mạnh Đạt đi liên hệ hai người. Bọn họ nhất định có thể trợ chúa công nhanh chóng đánh chiếm Tây Xuyên. Lại nói, các ngươi đừng quên, đặt lên Bắc Địa quận, còn có Quách Viện cùng Cao Cán. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể làm việc cho ta. Bàng Thống lúc này không đội không nóng này nói, rất có một luồng phong độ. Bọn họ đã bị Tào quân vây nốt, chỉ là khổ sở phòng thủ, đột phá vòng vây cũng không được, dựa vào cái gì đối với chúng ta có trợ giúp? Mã Siêu không rõ không ngờ. Triệu Vân cũng nói, đúng đấy, liền coi như bọn họ có thể đột phá vòng vây, cùng chúng ta sánh vai đối địch, e sợ đối chúa công đánh chiếm Tây Xuyên cũng không có ảnh hưởng gì. Bàng Thống lắc lắc đầu nói, thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó ta tự có diệu kế, trợ chúa công cướp đoạt Tây Xuyên. Đến lúc đó, then chốt còn phải nên ở Mã Siêu tướng quân trên thân. Mã Siêu cùng Triệu Vân nghe xong, tuy rằng không rõ, nhưng mà cũng rõ ràng, Bàng Thống không phải hương ngôn người, liền trong lòng có chút thấp vọng. Chương 4, chiêu hàng nghiêm nhan. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Khương Minh, có kế sách gì, mau mau cùng ta nói tới. Ba quận ngoài thành, Lưu Bị đại doanh, Lưu Bị không thể chờ đợi được nữa, hỏi ra Cát Lượng kế sách. Ra Cát Lượng cười một tiếng nói, chung quanh đây có con đường nhỏ, chúng ta có thể phái người ra vẻ lên núi lớn tuổi, tìm rõ đường nhỏ, giả ý từ nhỏ nói tiếng quân. Cái kia nghiêm nhan đối xung quanh địa hình, rõ như lòng bàn tay. Bị hắn mật thám phát hiện chúng ta động tác, tất nhiên sẽ sâu sắc giám thị quân ta động tác, sau đó dễ làm mai phục. Chúng ta liền nhân cơ hội, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, đánh tan nghiêm nhan làm không thành vấn đề. Được lắm, ra các Khổng Minh, có kế sách, còn không nói rõ, để tam đệ bọn họ bằng bạch gian khổ mấy ngày. Lưu Bị nở nụ cười, kế sách này cùng diễn nghĩa gần như, chỉ có điều, diễn nghĩa bên trong là Trường Phi nghĩ ra được. Hiện tại, nhưng là ra Cát Lượng nghĩ đến. Tuy rằng không thể đang phát sinh, nghiêm nhan phái mật thám trà trộn vào đại doanh, sau đó Trương Phi tương kế tự kế, dù dâu nghiêm nhan mắc lửa sự tình. Nhưng là mình quân đội có mấy vạn người, coi như nghiêm nhan không phái mật thám đến, chỉ cần có trinh sát phát hiện dị động, nghiêm nhan hơn nửa sẽ nắm giữ bản thân, khi nào từ nhỏ nói đi. Sau đó, lúc này, Trương Phi nhưng sốt ruột kêu gào chạy tới nói, ha ha, đại ca, ta bắt được một cái nghiêm nhan phái tới gian tế. Bắt được cái gian tế, tam tướng quân, không đến nỗi cao hứng như vậy đi. Ra Cát Lượng khẩu khí có chút không hiểu ra sao, đồng thời ánh mắt còn có chút nghi vấn không rõ, Trương Phi không phải người không đáng tin cậy như vậy đi. Lưu Bị lúc này trong lòng hơi động, đang xem Ra Cát Lượng thần sắc, phát hiện mình cùng Ra Cát Lượng tài trí so, bản thân vẫn có cảm giác ưu việt. Ha ha, ta đến là Khổng Minh giải thích một phen đi. Lưu Bị hài lòng nói. Trương Phi sững sờ, nghi hoặc hỏi, đại ca, người biết? Lưu Bị cười một tiếng nói, ta đương nhiên biết, ngươi giả ý giả say. Lừa mất thám, chuẩn bị dụ dỗ nghiêm nhan mắc lửa, tại phản mai phục nghiêm nhan. Ngạch, đại ca thật là thần nhân vậy. Trương Phi sát có việc nói. Ra Cát Lượng ở bên cạnh, giống như có chút thất thố, khắc khắc, cái kia, tam tướng quân. Ngươi nhưng là muốn lợi dụng, núi rừng tiểu đạo, dẫn nghiêm nhan xuất binh. Đúng đấy, quân sư. Ngươi làm sao cũng biết. Trương Phi gật đầu hỏi ngược lại. Ra Cát Lượng trợn tròn mắt, một lát mới nói, ta là anh hùng thấy lực đồng. Ai, không được, ta lão Trương thật vất vả muốn kế sách này, ngươi cũng không thể cướp ta công lao. Trương Phi một mặt nghiêm trang nói. Không nghĩ tới Ra Cát Lượng cũng có kế này. Ra Cát Lượng sững sờ, mở miệng nói, tam tướng quân, ta là hạng người như vậy sao? Khà khà, này nhưng khó mà nói chắc được. Ta xuống chuẩn bị. Đến lúc đó đánh hạ nghiêm nhan, công lao liền là của ta. Nói xong, Trương Phi đầu cũng không chuyển, điều đầu liền chạy. Ra Cát Lượng ở phía sau, cười đối Lưu Bị thở dài nói, ha ha, tam tướng quân, thật đúng là mặt ngoài hồ đồ, nhưng tâm tư cẩn thận a. Lưu Bị gật gù, Trương Phi lô mạng nôn nóng, là bản thân hắn tính cách, nhưng là trong lòng, so với ai khác đều tinh. Tiếp tình tiết kế tiếp, hay cùng diễn nghĩa, phát sinh hầu như giống nhau như lúc. Đầu tiên là nghiêm nhan cho rằng Lưu Bị sẽ đi đường nhỏ, đêm khuya phái binh phục kích. Mà Lưu Bị phái ra mồi nhử, dùng 2-3 ngàn người quân đội, bao lớn đại kỳ, làm bộ đại bộ đội đi tới, lại ra tăng chút, giả vận chuyển lương thực xe. Trời còn chưa sáng liền xuất phát, nghiêm nhan không thấy rõ, cho rằng Lưu Bị đại bộ đội thực sự là xuất phát, vì lẽ đó liền mạo muội ra mặt. Bất quá, nhưng ngược lại bị Trương Phi bắt, Kỳ Linh cùng Nhan Lương mang binh ngựa từ hai mặt giết ra, nhất thời nghiêm nhan quân đội bị đánh tán loạn. Mà Lưu Bị bên này, nhưng lợi dụng lúc ba quận trống vắng, mang 1 vạn binh mã, giả bộ nghiêm nhan hội quân, cùng Văn Sú ra các lượng, đồng thời trà trộn vào thành, liền tấn công vào ba quận. Bao quát nghiêm nhan người nhà cũng bị bắt. Trời trời vừa sáng, nghiêm nhan liền bị ép vào, toàn thân bị trói, tóc hai bù xù, hoàn toàn phù hợp một cái tù nhân hình tượng, phi thường chật vật, sắc mặt xúc động phẫn nộ. Lưu Bị tại đại đường chủ tọa bên trên, thấy này, hoảng vội vàng đứng dậy, đi tới nghiêm nhan trước mặt nói, tướng quân, đắc tội rồi. Nói xong, Lưu Bị tự mình cùng Nghiêm Nhan mở trói. Nghiêm Nhan sắc mặt cũng có chút ngây người. Hắn tuy rằng tự tin Lịch Châu lao tướng, thân phận cao thượng, nhưng cùng Lưu Bị so ra, trên lệch vẫn là không thể tính toán. Lưu Bị không nói hai lời, không chỉ có nhận lỗi, còn tự mình làm hắn mở trói, ít nhiều khiến Nghiêm Nhan có chút cảm động. Bất quá, Nghiêm Nhan nhưng là có thể người cứng rắn, thêm vào tại Lịch Châu nhiều năm, đối Lịch Châu tình cảm thâm hậu, hiện tại Lưu Bị tiến quân Lịch Châu, Nghiêm Nhan trong lòng có thể căm ghét. Hừ, muốn giết cứ giết, đừng vội giả mù sa mưa, ta là không thể đầu hàng. Nghiêm Nhan chưa cho Lưu Bị sắc mặt tốt, mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác. Hừ, chúa công nhà ta lòng tốt đợi ngươi, ngươi nhưng không biết điều, làm bậy Lịch Châu đại tướng. Kỳ Linh nhất thời ở bên cạnh quát hỏi. Văn Sú cùng Nhan Lương cũng là trợn mắt nhìn, Trương Phi nhưng khá là tán thưởng, nhưng ngoài miệng nhưng không lên tiếng. Nghiêm Nhan nhưng cứng rắn cái cổ, đối mấy người làm như không thấy. Lúc này, Lưu Bị xem Nghiêm Nhan một mặt quật cường, linh cơ hơi động, liền mở miệng nói, "Tam đệ, mang ta đi tù binh địa phương." Trương Phi không rõ, nhưng không hỏi nhiều. Tù binh thu xếp ở ngoài thành, chính là sợ bọn họ sinh sự. Lưu Bị giao phó ra Cát Lượng cùng Nhan Lương Văn Sú, Kỳ Linh ở trong thành động viên bách tính, liền cùng Trương Phi đi tới tù binh binh doanh. Làm Lưu Bị mang theo Nghiêm Nhan đi tới đại doanh thời điểm, lập tức gây nên náo động. Tốt hơn một chút tù binh, nhìn thấy Nghiêm Nhan thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy người tâm phúc. Mà Nghiêm Nhan sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hầu như gầm nhẹ nói, "Lưu Bị, ngươi đừng hòng nhục nhã lão phu tình nguyện vừa chết." Hiển nhiên, Nghiêm Nhan là xấu hổ cực điểm. Lưu Bị xem đến đây, cuối cùng cũng coi như trong lòng nắm chắc rồi. Vì lẽ đó, lớn tiếng quay về tù binh binh, mở miệng quát lên, "Các huynh đệ, ta biết các ngươi không phục lắm. Có thể Nghiêm Nhan lão tướng quân, võ công cao cường, tài bắn cung có thể bách phát bách trúng, đao pháp càng là sắc bén không gì sánh được, lao tướng quân càng già càng dẻo dai." Lưu Bị cảm giác sâu sắc bội phục. Nói đến binh pháp, ta càng là mặc cảm không bằng, vì lẽ đó, hết sức bất đắc dĩ cử chỉ, ta mới được quỷ kế, may mắn thắng lợi một hồi. Nơi này ta hướng các vị huynh đệ, cùng với Nghiêm lão tướng quân bồi tội. Dứt lời, Lưu Bị cho tù binh cùng Nghiêm Nhan các bái một cái. Lúc này, Lưu Bị lấy ánh mắt quét Nghiêm Nhan một chút. Quả nhiên, sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng còn có chút tức giận vẻ, nhưng mà trước xấu hổ cùng bướng bỉnh, nhưng phai nhạt rất nhiều. Quả nhiên có cửa. Lưu Bị nội tâm nở nụ cười. Sau đó nói tiếp, "Lần này ta Lưu Bị nhập xuyên, nói vậy các ngươi cũng đều hiểu rõ nguyên nhân, Lưu Trương là ta Hán thất người, cũng là ta Hán thất thần tử, trị này thiên hạ hỗn loạn. Lưu Trương không tư là triều đình tiêu tặc, hoặc cùng ta hợp lực cùng dịu ta Hán thất, bình định thiên hạ chư hầu, lập lại Hán thất vinh quang. Nhưng vọng tưởng cắt cứ tự lập, vua ta có thể nào không tức giận, ta Lưu Bị lại sao có thể tha cho hắn?" Nói đến đây, bốn phía binh lính đều cúi đầu. Bất kể nói thế nào, lần xuất chinh này, Lưu Bị lý tự tạm trước tiên. Hiện tại Hán triều đã lập, Lưu Trương là bản tộc người, lại không nghe Hán triều chi lệnh, đại thất lòng người. Liền ngay cả Nghiêm Nhan cũng là lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này, Lưu Bị kế tục mở miệng nói, "Hay là người khác có tư cách phản loạn?" Nhưng mà Lưu Trương không thể, bởi vì hắn họ Lưu, là ta Hán thất tử tôn, ta thân là Hán thất Lưu gia tộc trưởng. Lần này cũng là thanh lý môn hộ, vọng các vị huynh đệ chớ trách. Lần này, nếu có người nguyện ý lưu lại, theo ta cộng đồng thanh lý phản tặc, ta Lưu Bị hoan nghênh cực kỳ, tin tưởng chư vị cũng nghe qua, ta Lưu Bị đối xử sĩ tốt chính sách. Nếu là có không muốn, ta phân phát tiền lương, các ngươi có thể tự động rời đi. Mặc kệ là kế tục là Lưu Trương hiệu lực, vẫn là làm một người bình thường, ta đều không ngăn trở. Bất quá, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là còn có đi theo Lưu Bị hiệu lực, lần sau tại gặp mặt chính là sinh tử kẻ thù. Nay đồng dạng, đối Nghiêm lão tướng quân hữu hiệu, như Nghiêm lão tướng quân nguyện ý rời đi, hoặc là tự nguyện trả lại Lưu Trương hiệu lực, ta Lưu Bị tuyệt không ngăn trở. Lưu Bị câu nói này, là bằng cho đủ Nghiêm Nhan mặt mũi, liền ngay cả Trương Phi cũng ở bên cạnh, muốn ngăn cản Lưu Bị, đây chính là thả hổ về rừng lưu hậu hoạn. Bất quá, lại bị Lưu Bị ngăn cản. Lúc này, Lưu Bị một mặt nóng bỏng nhìn Nghiêm Nhan, rõ ràng là chờ quyết định của hắn. Lúc này Nghiêm Nhan, liếc mắt nhìn bản thân đã từng binh lính, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu không còn tiếng vang. Lưu Bị cũng không nổi, liền ở một bên các loại. Một lát, Nghiêm Nhan mới mở mắt ra, mở miệng nói, "Hoàng thúc lấy nhân nghĩa chi binh, thảo phạt phản bội, Nghiêm Nhan không tự lượng sức, trợ trụ vi ngược, nay đến hoàng thúc chỉ điểm." Nghiêm Nhan nguyện ý quy thuận triều đình, trợ hoàng thúc bình định cường đạo. "Tốt, ha ha, ta đến Nghiêm Nhan như hổ thêm cánh." Lưu Bị cười to, đồng thời nội tâm đau khổ, nha, quy thuận liền quy thuận, còn nói cái quy thuận triều đình, còn không phải tốt mặt mũi. Kỳ thực, Lưu Bị bắt đầu liền nhìn ra rồi, Nghiêm Nhan là cái chết sĩ diện người, hắn bị bản thân bắt được, còn phi thường chật vật bị bắt, ở trước mặt thuộc hạ mất mặt mũi. Hắn sở dĩ không muốn đầu hàng, chính là sợ bị thế nhân lên án. Đồng thời, Nghiêm Nhan tuổi cũng không nhỏ, cũng không muốn lâm giả rồi lạc một đời đeo danh. Tại trong lịch sử, có hai cái phiên bản, một cái là diễn nghĩa thảo luận, Trương Phi nghĩa thả Nghiêm Nhan sau, Nghiêm Nhan quy thuận. Nhưng mà, cư hiện đại nghiên cứu, cùng với đồ văn cống hiến chứng minh, Nghiêm Nhan là tại Lưu Trương đầu hàng sau, tự sát. Lưu Bị đến hiện tại còn làm không rõ, thế giới này, là diễn nghĩa vẫn là chính sử, vì lẽ đó không dám đánh đánh cuộc. Cuối cùng mới có, như thế vừa ra. Ha ha, Nghiêm tướng quân đại nghĩa, Trương Phi cảm giác sâu sắc bội phục, chúng ta vào thành uống rượu. Trương Phi cười to nói. Nghiêm Nhan cũng nói, tốt, ta làm chủ. Cuối cùng ba quận sự tình, viên mãn giải quyết. Làm ra Cát Lượng nhìn thấy Lưu Bị, mở miệng nói, chúa công khả năng, lượng bội phục. Nghiêm Nhan như thế người trung nghĩa, đều có thể bị chúa công hàng phục.
Ha ha, Khổng Minh khách khí. Tam quốc danh tướng cũng là người, cũng có nhược điểm. Lưu Bị trước cũng không sẽ nghĩ tới, trong lịch sử như thế trung nghĩa một người, lại sẽ vì chỉ là mặt mũi, nói một câu lưu truyền thiên cổ. Thật giống như Trương Phi, cũng không phải đơn thuần lỗ mãng, trong lòng so với ai khác đều rộng thoáng. Ngày thứ hai, kiểm kê thương vong, Lưu Bị một phương hầu như linh thương vong. Mã Ích Châu đầu hàng chi binh, cũng bởi vì Nghiêm Nhan đầu hàng, phần lớn đều quy hàng Lưu Bị, có gần 2 vạn người. Còn có gần như 1 vạn người, bởi vì đêm đen mai phục, đều bị đánh tan, biết được 3 quận bị đánh hạ sau, liền chạy về thành đô, tìm Lưu Trương đi tới. Tại 3 quận nghỉ ngơi 3 ngày, Lưu Bị liền chuẩn bị một bước kế hoạch. Mà lúc này, Lưu Bị nhưng được đến Phủ Phong cùng Quế Dương tin tức, cấp thiết tìm tới Gia Cát Lượng thương lượng. Chúa công, tình huống hiện nay có chút bất lợi, Tào quân cùng Giang Đông binh mã gắt gao ngăn cản chúng ta Tây Bắc cùng Kinh Nam bộ đội, chúng ta không cách nào được chi viện, còn muốn mỗi ngày tiêu hao lương thảo, dân sinh cũng có ảnh hưởng. Bao quát Trương Liêu một đường, cái kia Trương Nhiệm gắt gao bảo vệ hiểm quan, Bắc đạo nhân mã căn bản không thể tiến lên một tấc. Gia Cát Lượng lúc này mở miệng nói, thần sắc trung gian cũng có chút lo lắng. Hắn không phải thần, cũng không thể hoàn toàn không đem có hiểm quan cự thủ Ích Châu không coi là việc to tát. Lưu Bị nghe xong gật gù, Tào Tháo cùng Tôn Sách động tĩnh, trong lòng hắn có chuẩn bị. Đến là Trương Nhiệm, hiện tại Gia Cát Lượng không đi, làm sao có thể bắt giữ hắn? Điền Phong có lẽ có kỳ kế, nhưng Trương Nhiệm cũng không dễ hạ người, chỉ cần hắn quyết định chủ ý tử thủ, Trương Liêu bọn người cũng không làm gì hắn được. Dù sao, hiện tại lịch sử đã bị Lưu Bị cải hoàn toàn thay đổi. Lưu Bị hiện tại không lo lắng công không được Ích Châu, Lưu Trương tuyệt không phải là mình đối thủ. Hắn liền lo lắng, bản thân thời gian bao lâu có thể đánh hạ Ích Châu? Nếu như tại như giống lịch sử nét mực 1-2 năm, phòng trừng Tào Tháo liền muốn giết tới cửa nhà. Đúng vào lúc này, đông nhiên ở bên ngoài trông coi Lý Nguyên Bá đi vào nói, chúa công, ngoài phủ có người cầu kiến, ta hỏi hắn họ tên, hắn cũng không nói, chỉ nói là thành đô cố nhân. Ồ, mau mời. Lưu Bị nhất thời vui vẻ, hắn chờ người, rốt cuộc muốn tới. Chương 5, cố nhân lại tới. Tên sách, Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Khổng Minh, có kế sách gì, mau mau cùng ta nói tới. Ba quận ngoài thành, Lưu Bị đại doanh, Lưu Bị không thể chờ đợi được nữa, hỏi Gia Cát Lượng kế sách. Gia Cát Lượng cười một tiếng nói, chung quanh đây có con đường nhỏ, chúng ta có thể phái người ra vẻ lên núi lớn tuổi, tìm rõ đường nhỏ, giả ý từ nhỏ nói tiến quân. Cái kia Nghiêm Nhan đối xung quanh địa hình, rõ như lòng bàn tay. Bị hắn mật thám phát hiện chúng ta động tác, tất nhiên sẽ sâu sắc giám thị quân ta động tác, sau đó dễ làm mai phục. Chúng ta liền nhân cơ hội, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, đánh tan Nghiêm Nhan làm không thành vấn đề. Được lắm, ra các Khổng Minh có kế sách, còn không nói rõ, để tam đệ bọn họ bằng bạch gian khổ mấy ngày. Lưu Bị nở nụ cười, kế sách này cùng diễn nghĩa gần như, chỉ có điều, diễn nghĩa bên trong là Trương Phi nghĩ ra được. Hiện tại, nhưng là Gia Cát Lượng nghĩ đến. Tuy rằng không thể đang phát sinh, Nghiêm Nhan phái mật thám trà trộn vào đại doanh, sau đó Trương Phi tương kế tự kế, dù dâu Nghiêm Nhan mắc lửa sự tình. Nhưng là mình quân đội có mấy vạn người, coi như Nghiêm Nhan không phái mật thám đến, chỉ cần có trinh sát phát hiện dị động, Nghiêm Nhan hơn nửa sẽ nắm giữ bản thân, khi nào từ nhỏ nói đi. Sau đó, lúc này, Trương Phi nhưng sốt ruột kêu gào chạy tới nói, ha ha, đại ca, ta bắt được một cái Nghiêm Nhan phái tới gian tế. Bắt được cái gian tế, tam tướng quân không đến nỗi cao hứng như vậy đi. Gia Cát Lượng khẩu khí có chút không hiểu ra sao, đồng thời ánh mắt còn có chút nghi vấn không rõ, Trương Phi không phải người không đáng tin cậy như vậy đi. Lưu Bị lúc này trong lòng hơi động, đang xem Gia Cát Lượng thần sắc, phát hiện mình cùng Gia Cát Lượng tài trí so, bản thân vẫn có cảm giác ưu việt. Ha ha, ta đến là Khổng Minh giải thích một phen đi. Lưu Bị hài lòng nói. Trương Phi sững sờ, nghi hoặc hỏi, đại ca, người biết? Lưu Bị cười một tiếng nói, ta đương nhiên biết, ngươi giả ý giả say, lừa mật thám, chuẩn bị dụ dỗ Nghiêm Nhan mắc lửa, tại phản mai phục Nghiêm Nhan. Này, đại ca thật là thần nhân vậy. Trương Phi sát có việc nói. Gia Cát Lượng ở bên cạnh, giống như có chút thất thố, khắc khắc. Cái kia, Tam tướng quân, ngươi nhưng là muốn lợi dụng núi rừng tiểu đạo, dẫn Nghiêm Nhan xuất binh. Đúng đấy, quân sư, ngươi làm sao cũng biết? Trương Phi gật đầu hỏi ngược lại. Gia Cát Lượng trợn tròn mắt, một lát mới nói, ta là anh hùng thấy lực đồng. Ai, không được, ta lão Trương thật vất vả muốn kế sách này, ngươi cũng không thể cướp ta công lao. Trương Phi một mặt nghiêm trang nói, không nghĩ tới Gia Cát Lượng cũng có kế này. Gia Cát Lượng sững sờ, mở miệng nói, Tam tướng quân, ta là hạng người như vậy sao? Khà khà, này nhưng khó mà nói chắc được. Ta xuống chuẩn bị, đến lúc đó đánh hạ Nghiêm Nhan, công lao liền là của ta. Nói xong, Trương Phi đầu cũng không chuyển, điều đầu liền chạy. Gia Cát Lượng ở phía sau, cười đối Lưu Bị thở dài nói, ha ha, Tam tướng quân, thật đúng là mặt ngoài hồ đồ, nhưng tâm tư cẩn thận a. Lưu Bị gật gù, Trương Phi lô mãng nôn nóng, là bản thân hắn tính cách, nhưng là trong lòng, so với ai khác đều tinh. Tiếp tình tiết kế tiếp, hay cùng diễn nghĩa, phát sinh hầu như giống nhau như lúc. Đầu tiên là Nghiêm Nhan cho rằng Lưu Bị sẽ đi đường nhỏ, đêm khuya phái binh phục kích, mà Lưu Bị phái ra mùi nhử, dùng 2-3 ngàn người quân đội, bao lớn đại kỳ, làm bộ đại bộ đội đi tới, lại ra tăng chút, giả vận chuyển lương thực xe. Trời còn chưa sáng liền xuất phát, Nghiêm Nhan không thấy rõ, cho rằng Lưu Bị đại bộ đội thực sự là xuất phát, vì lẽ đó liền mạo muội ra mặt. Bất quá, nhưng ngược lại bị Trương Phi bắt, Kỳ Linh cùng Nhan Lương mang binh ngựa từ hai mặt giết ra, nhất thời Nghiêm Nhan quân đội bị đánh tán loạn. Mà Lưu Bị bên này,
nhưng lợi dụng lúc ba quận trống vắng, mang một vạn binh mã, giả bộ Nghiêm Nhan hội quân, cùng Văn Sú ra cắt lượng, đồng thời trà trộn vào thành, liền tấn công vào ba quận. Bao quát Nghiêm Nhan người nhà cũng bị bắt. Trời trời vừa sáng, Nghiêm Nhan liền bị ép vào, toàn thân bị trói, tóc thai bù xù, hoàn toàn phù hợp một cái tù nhân hình tượng, phi thường chất vật, sắc mặt xúc động phẫn nộ. Lưu Bị tại đại đường chủ tọa bên trên, thấy này, hoảng vội vàng đứng dậy, đi tới Nghiêm Nhan trước mặt nói: "Thượng quân, đắc tội rồi." Nói xong, Lưu Bị tự mình cùng Nghiêm Nhan mở trói. Nghiêm Nhan sắc mặt cũng có chút ngây người. Hắn tuy rằng tự tin Lịch Châu lao tướng, thân phận cao thượng, nhưng cùng Lưu Bị so ra, chênh lệch vẫn là không thể tính toán. Lưu Bị không nói hai lời, không chỉ có nhận lỗi, còn tự mình làm hắn mở trói, ít nhiều khiến Nghiêm Nhan có chút cảm động. Bất quá, Nghiêm Nhan nhưng là có thể người cứng rắn, thêm vào tại Lịch Châu nhiều năm, đối Lịch Châu tình cảm thâm hậu, hiện tại Lưu Bị tiến quân Lịch Châu, Nghiêm Nhan trong lòng có thể căm ghét. "Hừ, muốn giết cứ giết, đừng vội giả mù sa mưa, ta là không thể đầu hàng." Nghiêm Nhan chưa cho Lưu Bị sắc mặt tốt, mặt lạnh quay đầu đi chỗ khác. "Hừ, chúa công nhà ta lòng tốt đợi ngươi, ngươi nhưng không biết điều, làm bậy Lịch Châu đại tướng." Kỳ Linh nhất thời ở bên cạnh quát hỏi. Văn Sú cùng Nhan Lương cũng là trợn mắt nhìn, Trương Phi nhưng khá là tán thưởng, nhưng ngoài miệng nhưng không lên tiếng. Nghiêm Nhan nhưng cứng rắn cái cổ, đối mấy người làm như không thấy. Lúc này, Lưu Bị xem Nghiêm Nhan một mặt quật cường, linh cơ hơi động, liền mở miệng nói: "Tam đệ, mang ta đi tù binh địa phương." Trương Phi không rõ, nhưng không hỏi nhiều. Tù binh thu xếp ở ngoài thành, chính là sợ bọn họ sinh sự. Lưu Bị giao phó ra cắt lượng cùng Nhan Lương Văn Sú, Kỳ Linh, ở trong thành động viên bách tính, liền cùng Trương Phi đi tới tù binh binh doanh. Làm Lưu Bị mang theo Nghiêm Nhan, đi tới đại doanh thời điểm, lập tức gây nên náo động. Tốt hơn một chút tù binh, nhìn thấy Nghiêm Nhan thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy người tâm phúc. Mà Nghiêm Nhan sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, hầu như gầm nhẹ nói: "Lưu Bị, ngươi đừng hòng nhục nhã lão phu tình nguyện vừa chết." Hiển nhiên, Nghiêm Nhan là xấu hổ cực điểm. Lưu Bị xem đến đây, cuối cùng cũng coi như trong lòng nắm chắc rồi. Vì lẽ đó, lớn tiếng quay về tù binh binh, mở miệng quát lên: "Các huynh đệ, ta biết các ngươi không phục lắm. Có thể Nghiêm Nhan lão tướng quân, võ công cao cường, tài bắn cung có thể bách phát bách trúng, đao pháp càng là sắc bén không gì sánh được, lão tướng quân càng già càng dẻo dai." Lưu Bị cảm giác sâu sắc bội phục. Nói đến binh pháp, ta càng là mặc cảm không bằng, vì lẽ đó, hết sức bất đắc dĩ cử chỉ, ta mới được quỷ kế, may mắn thắng lợi một hồi. Nơi này ta hướng các vị huynh đệ, cùng với Nghiêm lão tướng quân bồi tội. Dứt lời, Lưu Bị cho tù binh cùng Nghiêm Nhan các bái một cái. Lúc này, Lưu Bị lấy ánh mắt quét Nghiêm Nhan một chút. Quả nhiên, sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều, tuy rằng còn có chút tức giận vẻ, nhưng mà trước xấu hổ cùng bướng bỉnh, nhưng phai nhạt rất nhiều. Quả nhiên có cửa, Lưu Bị nội tâm nở nụ cười. Sau đó nói tiếp: "Lần này ta Lưu Bị nhập xuyên, nói vậy các ngươi cũng đều hiểu rõ nguyên nhân, Lưu Trương là ta Hán thất người, cũng là ta Hán thất thần tử, trị này thiên hạ hỗn loạn. Lưu Trương không tư là triều đình tiêu tặc, hoặc cùng ta hợp lực cùng dịu ta Hán thất. Bình định thiên hạ chư hầu, lập lại Hán thất vinh quang, nhưng vọng tưởng cắt cứ tự lập, vua ta có thể nào không tức giận? Ta Lưu Bị lại sao có thể tha cho hắn?" Nói đến đây, bốn phía binh lính đều cúi đầu. Bất kể nói thế nào, lần xuất chinh này, Lưu Bị lý tự tạm trước tiên. Hiện tại Hán triều đã lập, Lưu Trương là bản tộc người, lại không nghe Hán triều chi lệnh, đại thất lòng người. Liền ngay cả Nghiêm Nhan cũng là lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này, Lưu Bị kế tục mở miệng nói: "Hay là người khác có tư cách phản loạn, nhưng mà Lưu Trương không thể, bởi vì hắn họ Lưu, là ta Hán thất tử tôn, ta thân là Hán thất Lưu gia tộc trưởng, lần này cũng là thanh lý môn hộ, vọng các vị huynh đệ chớ trách. Lần này, nếu có người nguyện ý lưu lại, theo ta cộng đồng thanh lý phản tặc, ta Lưu Bị hoan nghênh cực kỳ. Tin tưởng chư vị cũng nghe qua, ta Lưu Bị đối xử sĩ tốt chính sách. Nếu là có không muốn, ta phân phát tiền lương, các ngươi có thể tự động rời đi. Mặc kệ là kế tục là Lưu Trương hiệu lực, vẫn là làm một người bình thường, ta đều không ngăn trở. Bất quá, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu là còn có đi theo Lưu Bị hiệu lực, lần sau tại gặp mặt chính là sinh tử kẻ thù. Nay đồng dạng, đối Nghiêm lão tướng quân hữu hiệu, như Nghiêm lão tướng quân nguyện ý rời đi, hoặc là tự nguyện trả lại Lưu Trương hiệu lực, ta Lưu Bị tuyệt không ngăn trở." Lưu Bị câu nói này, là bằng cho đủ Nghiêm Nhan mặt mũi, liền ngay cả Trương Phi cũng ở bên cạnh, muốn ngăn cản Lưu Bị, đây chính là thả hổ về rừng lưu hậu hoạn. Bất quá, lại bị Lưu Bị ngăn cản. Lúc này, Lưu Bị một mặt nóng bỏng nhìn Nghiêm Nhan, rõ ràng là chờ quyết định của hắn. Lúc này Nghiêm Nhan liếc mắt nhìn bản thân đã từng binh lính, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu không còn tiếng vang. Lưu Bị cũng không đổi, liền ở một bên các loại. Một lát, Nghiêm Nhan mới mở mắt ra, mở miệng nói: "Hoàng thúc lấy nhân nghĩa chi binh, thảo phạt phản bội, Nghiêm Nhan không tự lượng sức, trợ trụ vi ngược, nay đến hoàng thúc chỉ điểm." Nghiêm Nhan nguyện ý quy thuận triều đình, trợ hoàng thúc bình định cường đạo. "Tốt, ha ha, ta đến Nghiêm Nhan như hổ thêm cánh." Lưu Bị cười to, đồng thời nội tâm đau khổ: "Nha, quy thuận liền quy thuận, còn nói cái quy thuận triều đình, còn không phải tốt mặt mũi." Kỳ thực, Lưu Bị bắt đầu liền nhìn ra rồi, Nghiêm Nhan là cái chết sĩ diện người, hắn bị bản thân bắt được, còn phi thường chật vật bị bắt, ở trước mặt thuộc hạ mất mặt mũi. Hắn sở dĩ không muốn đầu hàng, chính là sợ bị thế nhân lên án. Đồng thời, Nghiêm Nhan tuổi cũng không nhỏ, cũng không muốn lâm giả rồi lạc một đời đeo danh. Tại trong lịch sử, có hai cái phiên bản, một cái là diễn nghĩa thảo luận, Trương Phi nghĩa thả Nghiêm Nhan sau, Nghiêm Nhan quy thuận. Nhưng mà, cư hiện đại nghiên cứu, cùng với đồ văn cống hiến chứng minh, Nghiêm Nhan là tại Lưu Trương đầu hàng sau, tự sát. Lưu Bị đến hiện tại còn làm không rõ, thế giới này là diễn nghĩa vẫn là chính sử, vì lẽ đó không dám đánh cuộc. Cuối cùng mới có, như thế vừa ra. Ha ha, Nghiêm tướng quân đại nghĩa, Trương Phi cảm giác sâu sắc bội phục, chúng ta vào thành uống rượu. Trương Phi cười to nói. Nghiêm Nhan cũng nói, tốt, ta làm chủ. Cuối cùng ba quận sự tình, viên mãn giải quyết. Làm ra Cát Lượng nhìn thấy Lưu Bị, mở miệng nói, chúa công khả năng, Lượng bội phục. Nghiêm Nhan như thế người trung nghĩa, đều có thể bị chúa công hàng phục. Ha ha, Khổng Minh khách khí. Tam quốc danh tướng cũng là người, cũng có nhược điểm. Lưu Bị trước cũng không sẽ nghĩ tới, trong lịch sử như thế trung nghĩa một người, lại sẽ vì chỉ là mặt mũi, nói một câu lưu truyền thiên cổ. Thật giống như Trương Phi, cũng không phải đơn thuần lỗ mãng, trong lòng so với ai khác đều rộng thoáng. Ngày thứ hai, kiểm kê thương vong, Lưu Bị một phương hầu như linh thương vong. Mã Ích Châu đầu hàng chi binh, cũng bởi vì Nghiêm Nhan đầu hàng, phần lớn đều quy hàng Lưu Bị, có gần 2 vạn người. Còn có gần như 1 vạn người, bởi vì đêm đen mai phục, đều bị đánh tan, biết được ba quận bị đánh hạ sau, liền chạy về thành đô, tìm Lưu Trương đi tới. Tại ba quận nghỉ ngơi 3 ngày, Lưu Bị liền chuẩn bị một bước kế hoạch. Mà lúc này, Lưu Bị nhưng được đến Phù Phong cùng Quế Dương tin tức, cấp thiết tìm tới ra Cát Lượng thương lượng. Chúa công, tình huống hiện nay có chút bất lợi, Tào quân cùng Giang Đông binh mã gắt gao ngăn cản chúng ta Tây Bắc cùng Kinh Nam bộ đội, chúng ta không cách nào được chi viện, còn muốn mỗi ngày tiêu hao lương thảo, dân sinh cũng có ảnh hưởng. Bao quát Trương Liêu một đường, cái kia Trương Nhiệm gắt gao bảo vệ hiểm quan, Bắc đạo nhân mã căn bản không thể tiến lên một tấc. Ra Cát Lượng lúc này mở miệng nói, thần sắc trung gian cũng có chút lo lắng. Hắn không phải thần, cũng không thể hoàn toàn không đem có hiểm quan cự thủ Ích Châu, không coi là việc to tát. Lưu Bị nghe xong gật gù, Tào Tháo cùng Tôn Sách động tĩnh, trong lòng hắn có chuẩn bị. Đến là Trương Nhiệm, hiện tại ra Cát Lượng không đi, làm sao có thể bắt giữ hắn? Điền Phong có lẽ có kỳ kế, nhưng Trương Nhiệm cũng không dễ hạ người, chỉ cần hắn quyết định chủ ý tử thủ, Trương Liêu bọn người cũng không làm gì hắn được. Dù sao, hiện tại lịch sử đã bị Lưu Bị sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Lưu Bị hiện tại không lo lắng công không được Ích Châu, Lưu Trương tuyệt không phải là mình đối thủ. Hắn liền lo lắng, bản thân thời gian bao lâu có thể đánh hạ Ích Châu? Nếu như tại như giống lịch sử nét mực 1-2 năm, phòng trừng Tào Tháo liền muốn giết tới cửa nhà. Đúng vào lúc này, đông nhiên ở bên ngoài trông coi Lý Nguyên Bá đi vào nói, chúa công, ngoài phủ có người cầu kiến, ta hỏi hắn họ tên, hắn cũng không nói, chỉ nói là thành đô cố nhân. Ồ, mau mời. Lưu Bị nhất thời vui vẻ, hắn chờ người rốt cuộc muốn tới. Chương 6, cố nhân lại tới. Vì thế cho đại gia tạo thành không tiện cùng tổn thất, bao thịt cảm giác sâu sắc bi thống, ở phía sau tục trường tiết sẽ bồi thường đại gia. 10. Ba quận phủ thái thú dinh thự. Lúc này một gian chắc thất bên trong, Lưu Bị bình lùi tả hữu, liền bản thân một người ở trong phòng, bên ngoài có Lý Nguyên Bá mang hồng vệ tại thủ vệ. Bái kiến hoàng thúc. Lúc này, một cái áo bào đen văn sĩ đi ra, thần sắc cẩn thận. Lưu Bị nhìn thấy người này, lập tức cao hứng nói, ha ha, Vinh Nghiên, hồi lâu không gặp, muốn sát ta vậy. Chính là năm đó, hướng Lưu Bị trong bóng tối hiệu chung Trương Tùng. Ha ha, hoàng thúc không chỉ muốn ta, còn muốn phần này đồ đi. Trương Tùng nở nụ cười, cũng không lời thừa, trực tiếp lấy ra một phần đồ sách. Phần này đồ sách, cùng với trước Tây Xuyên địa lý đồ bất đồng, mà là lần này Lưu Trương là phòng ngự Lưu Bị tiến công, thành lập bản đồ phòng thủ. Mặt trên, chỗ nào có bao nhiêu binh lực, lại có gì đại tướng trấn thủ, lương thảo, vũ khí thực lực làm sao, tả rõ rõ ràng ràng. Tây Xuyên binh lực bố trí đồ. Lưu Bị cả kinh, suýt chút nữa cầm trong tay đồ sách kinh đi. May mà trong phòng không có những người khác, bằng không Lưu Bị thất thố, liền gây nên cười nhạo. Bất quá, cũng không thể trách Lưu Bị kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trương Tùng như thế tàn nhẫn, lại đem Ích Châu binh lực an bài đồ cho trộm đi ra. Không biết, trong lịch sử Lưu Bị một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, công phá Tây Xuyên, có phải là cũng bởi vì Trương Tùng phần này đồ sách? Nhưng vì cái gì, trong lịch sử vừa không có ghi chép. Nhìn một lần đồ sách, Lưu Bị lại nhíu mày. Trương Nhiệm có chơi, Trương Liêu bọn người không công phá được Trương Nhiệm, phần này đồ hiệu quả liền mất đi hơn nữa à? Xác thực, Trương Nhiệm chặn ở Ích Châu cửa lớn. Trương Liêu bộ đội không vào được, cũng không tác dụng gì. Bản thân này một đường, đến thành đô thì không có cái gì hiểm quan, chính là đường xa xa một chút. Lương đạo không thông suốt. Nếu là mình tự ý binh làm thành đều, lương đạo liền sẽ không an toàn, nếu là điều quá nhiều binh lực, giữ gìn lương đạo, đôi kia thành đô cũng không tạo được uy hiếp. Phải biết, thành đô hiện tại, nhưng là có 2 vạn binh mã hải nhiều, hơn nữa thành đô là tọa kiên thành, lương thảo nguồn nước sung túc. Lưu Trương thật muốn thủ, bản thân đi tới cũng vô dụng. Có thể. Lúc này Trương Tùng nhưng cười một tiếng nói, hoàng thúc không muốn lo lắng, lần này hoàng thúc công phá ba quận tin tức một truyền đến, Lưu Trương chấn động. Ta đã thuyết phục hắn, điều Trương Nhiệm đến Đức Dương thủ thành, bắc lộ binh lực yếu bất một nửa. Huống hồ có này đồ sách ở đây, lấy Điền Nguyên Hạo, Trương Văn Viễn khả năng một đường thế như phá trúc, đánh tới thành đô không khó đi. Tốt, rượu a, rượu. Lưu Bị nội tâm kinh hỉ, thực sự khó có thể mặc danh. Đến lúc đó Trương Liêu binh mã giết tới, bất luận là vây công thành đô, vẫn là cùng bản thân tụ họp, cũng có thể làm cho Lưu Trương dũng khí đánh mất. Đến lúc đó đánh hạ thành đô định không khó. Trương Tùng lúc này cười một tiếng nói, đây cũng là bởi vì hoàn thúc. Trước tiên công phá Nghiêm Nhan tại trước, mới có cơ hội này. Nghiêm Nhan vừa bị bắt, Ích Châu nhân tâm chấn động, Lưu Trương có động tác này cũng không là quái, này vẫn là hiếu trực kế sách. Vĩnh Nghiên đồng dạng có công. Ha ha, Lưu Bị nở nụ cười. Cuối cùng Trương Tùng nói, Tử Độ còn ở lại thành đô, nói là hoàng thúc mệnh lệnh của ngươi. Không sai, ngươi phải cẩn thận ngươi người huynh trưởng kia, Trương Túc Ga ta hiện tại còn chưa đánh hạ Ích Châu, ngươi ở lại Lưu Trương nơi đó, càng hữu dụng chút. Nhưng là, việc này cơ mật, nếu như vạn nhất bị người tố giác, tính mạng của ngươi liền gặp nguy hiểm. Lưu Bị mở miệng nói, trong lịch sử, giống như Trương Tùng, liền bởi vì viết thư cho mình, khuyên bản thân không muốn từ bỏ Ích Châu, kết quả bị Trương Túc phát hiện, nói cho Lưu Trương, Lưu Trương xử tử Trương Tùng. Trương Tùng người này có tài năng, Lưu Bị nhưng không hy vọng, hắn không hiểu ra sao đã chết rồi. Trương Tùng nghe xong Lưu Bị mà nói, vừa khiếp sợ, vừa cảm động. Khiếp sợ chính là, Lưu Bị nói hắn huynh trưởng, có thể sẽ tố giác hắn. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng, đối xử bản thân, xác thực không thế nào phúc hậu. Nếu như phát hiện hành tung của chính mình, vô cùng có khả năng mật báo. Chúa công, ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Trương Tùng bởi vì tướng mạo vấn đề, trừ ra pháp chính cùng mạnh đạt, mấy cái rất ít bạn tốt bên ngoài, còn không có làm sao thụ qua ưu đãi. Chính là Lưu Trương, cũng chỉ là dùng tài năng của hắn, nhưng cũng không làm sao vui mừng tôn trọng. Tốt, chờ đánh hạ Ích Châu, người ta tại nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lưu Bị cũng là cười cợt, đập sợ Trương Tùng bay. Cuối cùng, Trương Tùng lại bí mật rời đi. Trương Tùng sự tình, Lưu Bị cũng chỉ nói cho Gia Cát Lượng một người. Gia Cát Lượng nói, vẫn là đem phần này bản vẽ gia tăng đưa đến Văn Viễn trong tay, Trương Nhiệm nói vậy, bây giờ cũng đã đến Đức Dương. Chúng ta lưu lại những người này thủ đường lui, phân phối lương thảo, là có thể bình phát Đức Dương. Tốt nhất là tại Văn Viễn tướng quân giết tới trước, công phá Trương Nhiệm, như thế liền có thể vây kín thành đô, một lần đánh hạ Ích Châu. Được. Lưu Bị cũng bắt đầu tâm chuyển động, đánh hạ Ích Châu, bản thân vương bá chi cơ, xem như là đã vững. Đến lúc đó tại Bình Định Nam Trung, là có thể cùng Tào Tháo Tôn Sách tranh thiên hạ. Bất quá, ngẫm lại bản thân, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đối phó hai người lợi khí. Lưu Bị vừa cười, thống nhất thiên hạ, hay là liền có thể ở trong tay chính mình hoàn thành. Nói đến, trong lịch sử, Tào Lưu Tôn, tam gia tranh thiên hạ, cuối cùng còn bị Tư Mã Ý Lượm giữ lạc, cũng thật là buồn cười. Đức Dương, tại thành đô mặt đông 150 dặm, xem như là đi thành đô trận chiến cuối cùng. Ngày thứ hai, Lưu Bị lưu lại Kỷ Linh cùng 3000 nhân mã, lưu thủ ba quận, liền chuẩn bị mang theo bộ đội xuất phát. Đầu hàng 2 vạn binh mã, Lưu Bị cũng không dám dùng. Những người này trung tâm còn không biết, nếu như tại cho mình đến cái lâm trận phản chiến, vậy thì đùa lớn hơn rồi, vì lẽ đó còn ở lại ba quận. Thì bá, ta phải xuất chinh, ngươi liền giúp ta lưu thủ ba quận đi. Lưu Bị đối Nghiêm Nhan cười nói, hắn biết Nghiêm Nhan tốt mặt mũi, tuyệt đối không thể đang giúp mình tiến công Trương Nhiệm. Đa tại chúa công thông cảm. Nghiêm Nhan mặt có chút hồng, vốn là hắn vẫn còn muốn tìm cớ gì, cùng Lưu Bị chối tử, không đi Đức Dương đây. Không nghĩ tới, Lưu Bị trước tiên nói ra. Ha ha, không sao, ba quận việc quan hệ quân ta đừng lui, thì bá trách nhiệm trọng đại. Kỳ thực hắn lưu Nghiêm Nhan còn một cái nguyên nhân, là bởi vì cũng chỉ có hắn tại Ích Châu 2 vạn hàng binh, tài năng tường an vô sự, mà Nghiêm Nhan lại không phải phản phục người, này 2 vạn sĩ tốt cũng có thể cho mình sử dụng. Cuối cùng, Lưu Bị có dặn Kỷ Linh một phen, liền một lần nữa mang theo Trương Phi, Nhan Lương Văn Xu cùng ra cắt lượng ra đi. Đi trừ thương vong, cùng lưu lại trấn thủ binh mã, Lưu Bị hiện tại tổng cộng còn có 25000 nhân mã, bất quá, sĩ khí khá cao. Đức Dương dưới thành. Trương Nhiệm có dám xuất chiến? Binh mã vừa đến, Lưu Bị đóng trại sau. Trương Phi cùng Nhan Lương Văn Xu liền lại tới khiêu chiến. Hừ, đừng vội kích tướng, ta Trương Nhiệm không phải Nghiêm Nhan, các ngươi muốn có bản lĩnh, chỉ để ý công thành. Trương Nhiệm 30 mấy tuổi, dáng người hùng tráng, ngoài miệng có cong lên tròm dâu nhỏ. Nói xong, liền hạ lệnh bắn cung. Trương Phi cùng Nhan Lương Văn Xu bất đắc dĩ, đành phải dẫn binh hồi đại doanh. Hừ, tức chết ta rồi, này Trương Nhiệm tiểu nhi, so Nghiêm lão tướng quân còn khó đối phó. Trương Phi vừa thấy được Lưu Bị, lập tức thở phì phò nói. Nhan Lương cũng nói, đúng đấy, ta xem Trương Nhiệm đã làm tốt tử thủ chuẩn bị. Bên cạnh Văn Xu nghe vậy cũng gật gù. Lưu Bị hơi nhíu mày, này Trương Nhiệm nếu thật sự là như thế, rùa rụt cổ không ra, xác thực so Nghiêm Nhan muốn khó đối phó. Căn cứ Trương Tùng tin tức, Đức Dương hiện nay ít nhất tập trung 2 vạn binh mã, khúc cây đá tảng trở thủ thành vật tư đầy đủ hết, bản thân còn thật không cứng quá công, bằng không tổn thương sĩ khí. Đi với ta nhìn. Lưu Bị gật gù, liền thúc ngựa ra đại doanh. Chương 6, Trương Liêu giết tới. Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị thị đạo soái. Không quảng cáo nhìn chính là sảng. Đức Dương dưới thành. Lưu Bị chưa mang binh ngựa, một mình cùng hồng vệ đi tới ngoài cửa thành vài chục trượng, lớn tiếng mở miệng nói: Trương tướng quân, nay Lưu Trương thất đạo, ta thay thế triều đình đến đây chính phạt. Ngươi nếu là người trung nghĩa, hoặc còn niệm Hán triều trước, nên sớm hàng, miễn cho sinh linh đổ thán. Trương Nhiệm tại cửa thành lầu thượng thấy Lưu Bị đến nói, khuyên nói mình đầu hàng, liền nói ngay: Lưu Bị, ta xem ở đại sư huynh Trương Tú trên mặt, lễ đại cho ngươi. Nếu là ngươi tại ăn nói linh tinh, quấy nhiễu quân ta tâm, đừng trách ta loạn tiện bắn giết. Ngươi đi đi, ta Trương Nhiệm trung thần không thờ hai chủ. Lưu Bị ở phía dưới nghe xong, đang xem Trương Nhiệm sắc mặt, hoàn toàn là một mặt quyết tuyệt, lúc này thở dài nói: Xuyên thục nhiều trung nghĩa a, vậy ta liền cáo tử, chúng ta chiến trường phân cao thấp. Lưu Bị ôm quyền nói một tiếng, quay đầu ngựa lại trở về đại doanh. Không tiễn. Trương Nhiệm cũng tại trên tường thành lễ kính Lưu Bị rời đi. Chờ Lưu Bị trở lại đại doanh sau, liền tìm đến Gia Cát Lượng thuyết minh nguyên do. Gia Cát Lượng cũng là thở dài, biểu thị tạm thời còn không có biện pháp gì tốt có thể đánh hạ Trương Nhiệm, hiện tại cùng lịch sử đã phát sinh biến hóa rồi. Nhớ tới diễn nghĩa, giống như chính là Gia Cát Lượng dùng kế bắt Trương Nhiệm, nhưng là hiện tại thời gian, địa điểm cùng nhân vật đều thay đổi. Chúa công, hiện tại Văn Viễn cùng Nguyên Hạo tiên sinh đang thế như phá trúc, một đường giết hướng Thành Đô, chúng ta trước tiên tạm thời ngăn cản Trương Nghiệm. Chờ Văn Viễn giết tới Thành Đô, Lưu Trương nếu không hàng, liền đến cùng chúng ta tụ họp, có thể mãnh công Đức Dương, hoặc là đang nghĩ biện pháp. Gia Cát Lượng lúc này mở miệng nói, Lưu Bị suy nghĩ một chút, quả thật không tệ. Vì lẽ đó liền gật gù. Sau đó mấy ngày, Lưu Bị một mực chờ đợi tin tức. Mặt phía Bắc bởi vì đi tới Trương Nghiệm cái này đại địch, thêm vào Trương Tùng bản vẽ, Trương Liêu tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, lại có Điển Phong kỳ mưu diệu kế phụ trợ. Vì lẽ đó tin chiến thắng là không ngừng mà truyền đến. Ba Tây công phá, Hà Manh quan đã phá, công chiếm Kiếm Cát, Lôi Đồng, Hoắc Tuấn, Cao Tường các tướng trước sau bị bắt. Bất quá Lưu Bị bản thân cũng không có nhàn rỗi. Nghiêm Nhan tuy rằng không thể giúp trợ bản thân trực tiếp đánh chiếm Tây Xuyên, nhưng mà Nghiêm Nhan từ 16 tuổi bắt đầu tại Hích Châu dương danh, gia tộc lại là họ lớn, vì lẽ đó tại người Hích Châu mạch rất rộng. Thêm vào hắn tổng quân thành danh tới nay, môn đồ trải rộng Kinh Châu, tại Thành Đô chi nam rất có ảnh hưởng lực. Lưu Bị hướng hắn đòi hỏi thư, để Lý Nguyên ba phái người trung quanh tán cùng Thành Đô chi nam mỗi cái huyện quận, Trung Gia Lăng, Vũ Dương, Chu Đề ba quận, còn có tới gần Giang Dương chờ huyện, cơ bản đều tuyên bố quy thuận Lưu Bị. Chính là có một hai đặc thù huyện thành muốn găng chống đối, cũng tại đây chút quận huyện quy thuận sau, cuối cùng không cách nào kiên trì, bị ép đầu hàng. Lưu Bị để Nhan Lương, Văn Sú cùng Trương Phi phân biệt mang theo ba quận hàng binh 5,000 đi đón thu Gia Lăng ba quận, động viên bách tính tiếp thu quận thành. Như thế tới nay, Lưu Bị bằng là đối Thành Đô hình thành bao vây tư thế, để Lưu Trương càng thêm khủng hoảng, là Trương Liêu binh lâm thành đều, bước hàng Lưu Trương làm chuẩn bị. Bất quá, Trương Liêu một đường giết hướng Thành Đô, mỗi phá một chỗ đều cần động viên bách tính, chiêu nạp hàng tốt, cực tốn thời gian. Mãi cho đến 4 tháng phân, Trương Liêu mới mang binh giết tới Thành Đô. Lúc này, trừ bỏ trấn thủ, công chiếm các nơi quận thành, lưu thủ binh mã. Tại ném đi chết trận, Trương Liêu dưới trướng có thể chiến chi binh cũng là còn 2 vạn người. Lưu Bị trong khoảng thời gian này bên trong, cũng không thể không bị ép từ Kinh Châu khẩn cấp triệu tập quan văn, đến thống trị mỗi cái công chiếm thành trì. Hơn nữa, may là theo bản thân công chiếm hơn một nửa cái Ích Châu văn vũ nhân tài quy hàng, nương nhờ vào giả không ít. Có tiếng như Lý Khôi, Trương Ngực, Phí Thi, Lôi Đồng, Hoắc Tuấn. Hơi thứ có Vương Kháng, Cao Tường, Lã Khải, Tần Mật. Đương nhiên, tối lệnh Lưu Bị mừng rỡ chính là Trương Dực cùng Phí Y. Phí Y liền không cần phải nói, thuộc hán bốn thừa tướng một trong, thực hành bế quan nuôi tên, rất lớn phát triển, bách tính sức dân cùng sức sản xuất, là bách tính tạo phúc không ít. Đặc biệt nhất lên là Trương Dực. Hắn là Hán Sơ Tam Kiệt Trương Lương sau, Tam Quốc thuộc Hán hậu kỳ tướng lĩnh, văn võ song toàn, là Bác phạt lập xuống hiển hách công vân. 238 năm, Trương Dực vào triều là thượng thư, Thiên Đốc Kiến Uy, Giả Tiết, Tiến Phong Đô Đình Hầu, Trinh Tây Đại tướng quân. Hơn nữa, tại Bác phạt thời kỳ, cho Khương Duy đưa ra không ít ý kiến, đều là thích hợp chi sách, bất quá cuối cùng bất hạnh, tại trung hội chi loạn, chết ở trong loạn quân. Có thể nói, nếu như trong lịch sử, Lưu Bị tại Bình Định Lích Châu sau, không làm đỉnh núi chú ý, Khương Duy lại là ra cắt lượng để bằng người. Trương Dực tuyệt đối có thể xếp hạng tiến Tam Quốc thời kỳ cuối, thống binh thập đại tướng lĩnh một trong. Thành Đô, Lưu Trương ngoài ngoài, tọa ở trong đại điện. Bên cạnh có Hoàng Quyền, Vương Phủ, Đồng Hòa, Hứa Tĩnh, bao quát Trương Tùng, Pháp Chính mấy người đều ở trong đại điện, túi đầu, bầu không khí nặng dị thường. Chư vị, bây giờ ta Thành Đô vẫn còn có 2 vạn binh mã, mà Trương Liêu một đường thế như trẻ tre, Lưu Bị lại bao vây ta Thành Đô, tình thế nghiêm túc, ta ý đồ Lưu Bị đầu hàng, các vị nghĩ như thế nào? Lưu Trương đột nhiên nói ra lời ấy, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Trương Tùng cùng Pháp Chính tuy rằng mặt ngoài kinh dị, nội tâm nhưng là kinh hỉ, nhưng mà không nhiều lời. Không thể à, chúa công, ngươi thử nghĩ, từ xưa Thành Vương kẻ bại khấu, người nào chư hầu đầu hàng sau, rơi vào kết quả tốt. Hứa Tĩnh cái thứ nhất đi ra phản đối nói, hắn là Lưu Trương phụ tử 2 đời lão thần, đối Lưu Trương cực kỳ trung thành. Hoàng Quyền cũng cường trắng nói, chúa công, đầu hàng việc vạn lần không thể xem thường, bằng không ảnh hưởng quân tâm, chúng ta người đều nguyện cùng chúa công cùng chết sống. Huống hồ, quân ta còn có Ngô Lan, Ngô Ban, Ngô Ý các vị đại tướng, hơn nữa Thành Đô thành kiên, chúng ta sớm chuẩn bị tốt thủ thành vật tư, có 2 vạn tinh binh tại. Lưu Bị đánh lâu không xong, lại có Tào Tháo Tôn Sách ở phía sau đột kích gây rối, Lưu Bị lương thảo không ăn thua, tự nhiên sẽ thối lui. Hoàng Quyền là một cái chính trực đại thần, cũng là một vị tinh thông quân lược người. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, nương nhờ vào Lưu Bị không hẳn có thể giống như Lưu Trương, trọng dụng hắn. Đúng đấy, chúa công. Đồng Hòa cùng Vương Phủ trước sau khuyên nhủ. Trương Tùng vừa nghe, vốn là muốn khuyên Lưu Trương đầu hàng, lúc này Pháp Chính nhưng bắt lấy tay áo của hắn. Lưu Trương vừa nghe mọi người tâm ý, nhất thời thở dài, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Bất quá, trung tại không đề cập đầu hàng việc. Chờ ra đại điện, Trương Tùng lặng lẽ hỏi, Hiếu Trực, vừa nãy ngươi vì sao ngăn cản ta? Pháp Chính cười một tiếng nói, tuy rằng Hoàng Thúc tao ngộ nhất thời khó khăn, nhưng cuối cùng Bình Định Lích Châu, ngươi hiện tại ra mặt, khuyên Lưu Trương đầu hàng, sẽ bị mọi người chỉ trích. Không chỉ có nguy hiểm đến tính mạng, e sợ còn có thể đối Hoàng Thúc đánh hạ Thành Đô có ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta ẩn giấu càng sâu, đến lúc đó tác dụng lại càng lớn. Hiếu Trực cao kiến. Trương Tùng không phải ngu dốt người, suy nghĩ chốc lát liền rõ ràng. Đúng lúc này, một cái lính liên lạc vội vội vàng vàng muốn hướng về Lưu Trương phủ đệ chạy đi. Trương Tùng cùng Pháp Chính vừa vặn ra Lưu Trương phủ đệ gặp được, vội vội vàng vàng còn thể thống gì. Trương Tùng kéo lại hắn, giáo huấn một câu. Bên cạnh pháp chính cũng nhíu mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải vậy cũng đừng trách ta tư pháp vô tình. Cái kia lính liên lạc vừa thấy là pháp chính cùng Trương Tùng, đâu dám đắc tội, lập tức nói, hồi bẩm hai vị đại nhân, không phải tiểu nhân nóng ruột, thực là có đại sự. Cái kia Trương Liêu đã mang đại quân đến ngoài thành 50 dặm, hiện nay đang kết doanh cắm trại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trương Tùng cùng pháp chính liếc mắt nhìn nhau, vừa nãy hai người là kết phường lừa gạt này lính liên lạc. Chương 7, bàng thống thiết kế. A, Trương Liêu giết tới. Lưu Trương Nhiễu là sớm có chuẩn bị tâm lý, dễ thân thai nghe đến Trương Liêu giết tới thời điểm, vẫn là giật nảy cả mình. Đồng Hoa mở miệng khuyên nhủ, chúa công chớ hoảng sợ, nô ban mấy vị tướng quân ngày đêm cẩn thủ thành trì, làm e rằng ngại. Hiện tại chúa công vẫn cần cùng chúng ta một đạo, đến cửa thành lầu thượng, yên ổn quân tâm mới là đường ngay. Không sai, chúa công đi nhanh đi. Hoàng Quyên mấy người cũng nói, Trương Tùng cùng pháp chính liếc mắt nhìn nhau, cũng quên lên. Lưu Trương do dự một chút, liền đè nén kêu lên người hầu, chuẩn bị xe ngựa, cùng mọi người đồng thời đến cửa thành lầu. Lúc này, ngoài thành nghìn nghịt một mảnh, sát khí nghiêm nghị, quân kỳ bay tán loạn, người gào ngựa hí, nhuệ khí mười phần. Lưu Trương tiểu nhi, mau mau đầu hàng, tha chết cho ngươi. Ngụy Diên cưỡi ở ô truy mã thượng, tay cầm hắc long đao, uy phong lẫm lẫm, mở miệng hét lớn. Mau mau đầu hàng, tha chết cho ngươi. Hai vạn sĩ tốt đồng thời kêu to, đao thuận tấn công, trường thương chạm, phát sinh sơn hô hải tiếng khóc, khí thế ép người. Trương Liêu cùng Hoàng Trung cưỡi ngựa ở mặt trước, một mặt sơ sát tiêu điều. Bọn họ một đường thế như trẻ tre, lúc này chính là nhuệ khí đang thịnh. Điền Phong lúc này lưu thủ hậu phương, tại vì bọn họ phân phối lương thảo. Lưu Trương bị loại khí thế này sợ hãi đến sững sờ, suýt chút nữa đặt mông tọa ở cửa thành trên lầu, may mà Đồng Hòa ở bên cạnh. Ổn ổn tâm thần, Lưu Trương mới nói, ta cùng Hoàng Thúc có huynh đệ chi nghi, cớ gì phạm ta biên giới? Hừ, ngươi còn biết ngươi là Hán thất người sao? Vì sao bệ hạ chiếu là ngươi không nghe theo, lần này Hoàng Thúc phái ta tới, chính là thảo phạt ngươi đây bất trung người. Trương Liêu mở miệng liền quát lên. Lúc này, ngàn vạn không thể để cho hắn chiếm lý. Lưu Trương vừa nghe, cùng trên tường thành quân sĩ cũng đều hạ thấp lai lịch lô, Lưu Trương là Hán thất quý tộc, hiện tại phản loạn, xác thực không được lòng người. Hừ, Lưu Bị cũng là tặc tử, Minh là tôn đế, thực là quyền hận. Ta cũng là thanh quân chắc. Chu Gian Định. Lưu Trương vừa nhìn người chung quanh sắc mặt, trong lòng cũng gấp, hắn tuy rằng dũng khí mềm yếu, không hiểu quân sự, nhưng mà xác thực cái chính trị tay ra đời, hơn nữa lại ngồi ở vị trí cao nhiều năm, một thân uy nghiêm cũng là bất phàm, hắn một phát nộ, lập tức để xung quanh bản thân binh lính, khí thế tăng cao không ít. Hoàng Trung thấy này, mắng to, cẩu tặc, đừng vội xảo ngôn lệnh sát, thánh chỉ cùng triều đình tâm ý đều có, ngươi còn muốn ngụy biện. Bôi nhỏ chúa công nhà ta, thực sự là bụng dạ khó lường. Lúc này Ngụy Diên nhấc lên đao, đã nghi xông lên phía trước. Trương Liêu nhưng dùng ánh mắt ngăn lại hắn nói, Văn Trường, không nên vọng động. Chúng ta tuy rằng sĩ khí đang vọng, nhưng ngươi xem một chút, này thành đô thành thượng, đề phòng nghiêm ngặt, binh lực ít nhất cũng có 2 vạn. Gắng gượng tiến công chỉ có thể đồ tăng thương vong, ảnh hưởng quân ta sĩ khí, hay là đi Đức Dương đi chúa công tụ họp. Mới quyết định. Rõ. Ngụy Diên đè nén tức giận, mới mạnh mẽ chừng một chút Lưu Trương. Ngụy Diên tối nghe không, người khác sỉ nhục Lưu Bị, thời gian một trường, hắn đối Lưu Bị là càng thêm trung tâm. Hơn nữa Ngụy Diên có chút phố phường nhâm hiệp tính nết, rất nặng danh vọng. Xuyệt. Nhìn thấy Trương Liêu dẫn quân tối lui, Lưu Trương thở phào một hơi. Chỉ là bên cạnh Trương Tùng cùng pháp chính liếc mắt nhìn nhau, có chút lo lắng. Đức Dương ngoài thành, Lưu Bị đại doanh, bái kiến chúa công. Trương Liêu, Hoàng Trung, Ngụy Diên nhìn thấy Lưu Bị, lập tức đơn đầu gối, chắp tay bái nói. Trong quân doanh không cần đa lễ, ha ha, các ngươi một đường gian khổ. Lưu Bị mở miệng nở nụ cười. Chỉ là Trương Liêu mở miệng nói, chúa công, Lưu Trương kiên quyết tử thủ, chuẩn bị sung túc, chúng ta mới tới đây. Cái này không trách các ngươi, Lưu Trương lão nhi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Bị có chút tức giận, Lưu Trương thực sự là không biết thời vụ, xem ra chỉ có gắng gượng tiến công một đường. Gia Cát Lượng biết được tin tức này, nhưng là cười một tiếng nói, chúa công cũng không cần lo lắng, càng không cần gắng gượng tiến công Lưu Trương. Ồ, vì sao? Lưu Bị sững sờ, Gia Cát Lượng lại có quỷ cái gì? Gia Cát Lượng cười một tiếng nói, chớ dùng lo ngại, không ra mấy ngày, sĩ nguyên khẳng định có tin tức truyền đến. Lưu Bị vừa nghe, càng thêm mơ hồ, này bàng thống cùng bản thân, hiện tại đang là cách biệt nghìn dặm, hắn có thể giúp đỡ bản thân cái gì? Báo, bàng quân soái sai người đưa tới một phần thư. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lý Nguyên Bá đi vào, cầm một phần thư. Ta còn tưởng rằng đến 2 ngày, không nghĩ tới sĩ nguyên nhanh như vậy. Gia Cát Lượng cười nói. Lưu Bị nhưng bình tĩnh không được, không tin Gia Cát Lượng có như thế tính toán như thần, liền vội vàng cầm qua tin vừa nhìn. Sau đó liền trên mặt ung dung hạ xuống, nhìn Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh tiên sinh, không ngại đoán một cái, phía trên này nội dung. Gia Cát Lượng vung nhẹ quạt lông vũ, mở miệng cười nói, đơn giản là, sĩ nguyên muốn cứu ra Cao Cán Tịnh Châu binh, tiếp thu bọn họ quy hàng, tại Tây Bắc kiểm chế Tào quân. Sau đó, làm cho Tử Long hoặc Mạnh Khởi, tùy ý một người, có thể mang binh giết tới thành đô, đến lúc đó Lưu Trương tự hạ. Tiên sinh thật là thần nhân rồi. Lưu Bị không thể không bội phục, Gia Cát Lượng dự kiến trước. Cao Cán đã phái ra sứ giả, tìm tới bàng thống, phải thuộc về thuận bản thân. Bàng thống dự định, chính là có thể tại phân ra 2 vạn quân đội, tập kích đến thành đô. Thuận tiện, tại Tây Bắc cũng cho Tào quân trọng thương. Như thế tới nay, bản thân không chỉ ở Ích Châu tác chiến binh lực tăng cường, càng làm cho Lưu Trương nhận rõ ràng, Tào Tháo đối bản thân công chiếm Ích Châu, tuyệt đối sản sinh không được ảnh hưởng. Tin tưởng, đến lúc đó, bất luận là Lưu Trường, vẫn là thành nội quan chức, đều sẽ nhận rõ sự thực này. Tây Bắc Phù Phong, thành nội bên trong tòa phủ đệ, trong đại sảnh, Mã Siêu Triệu Vân đều ở, Bàng Thống cũng tại túi đầu trầm tư. Một lát sau, Bàng Thống ngẩng đầu lên nói, chúa công đã đồng ý chiến lược của chúng ta, hiện tại vấn đề là ai đi tập kích bất ngờ thượng quận, tiếp ứng cao cán đột phá vòng đây, ai lại đi cứu doanh chúa công. Ta đi thượng quận đi, Mạnh Khởi ngươi đi cứu viện chúa công, đối với xuyên trung địa hình, ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Triệu Vân mở miệng nói, cái này cũng là hắn nghĩ kỹ, Mã Siêu ở lâu quan trùng, đối xuyên trung tình thế, sắp thực so với hắn tinh thông. Lẽ ra nên như thế. Mã Siêu gật đầu nói, biểu thị không thành vấn đề. Mà Bàng Thống nói, Tử Long, thượng quận tuy rằng không bao nhiêu binh mã, nhưng mà Bắc Điệp nhưng có 1.000 quân đội, lại có Hạ Hầu Huyền thống lĩnh. Ngươi muốn đi thượng quận, liền thế tất yếu vòng qua Bắc Địa xung quanh địa hình, là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, không dễ bị phát hiện. Nhưng mà ngươi mang binh lực cũng không thể quá nhiều, đánh hạ thượng quận chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Hiện tại ta cũng không rõ ràng thượng quận tình huống, chỉ có thể dựa vào ngươi gặp thời ứng biến. Còn có Mạnh Khởi, ngươi đến Ích Châu sau, trực tiếp liền giết hướng về thành đô, không cần cùng chúa công tụ họp. Ngươi thần uy thiên tướng quân, thượng dự hán trung, Lưu Trương lão nhi lượng hắn cũng e ngại. Tại thêm vào quân ta tại bại Tào quân, thu hàng cao cán, thành đô người nhất định sẽ nhận rõ tình thế đầu hàng. Nếu là ta cùng chúa công tụ họp, tại binh làm thành đều, chẳng phải càng có lực uy hiếp? Mã Siêu nghi hỏi. Bàng Thống nói, nếu là trực tiếp cùng chúa công tụ họp, át phải nhiều bất quá Đức Dương cửa ải này, Đức Dương còn có 2 vạn quân đội. Nếu là gắng gượng tiến công, coi như thắng, chúng ta cũng là nguyên khí đại thường, đối thành đô lực uy hiếp không đủ. Tốt, ta rõ ràng. Mã Siêu nói. Cuối cùng, hai người phân công nhau đi chuẩn bị. Bàng Thống cùng Lưu Diệp thương lượng một chút, để hắn phái tứ quý kiếm người đi trong bóng tối liên lạc cao cán, để hắn trước tiên làm chuẩn bị, ước định thời gian. Ngày thứ hai, tất cả chuẩn bị sắp xếp, Triệu Vân liền bắt đầu ra đi, tổng cộng dẫn theo 5.000 binh mã. Một đường ban ngày phục ban đêm ra, được rồi 4 ngày mới chạy tới thượng quận. Chờ đến thượng quận thời điểm, Triệu Vân lén lút đem binh mã ẩn náu lên, tự mình dẫn người đi thượng quận tìm hiểu một phen. Đợi điều tra minh sau, Triệu Vân mới biết, này thượng quận thủ tướng là Quách Hoài, còn có 7.000 binh mã. Tứ tướng quân, chúng ta nên làm gì? Lần này Đặng Chi cũng cùng Triệu Vân xuất chiến, mở miệng hỏi. Triệu Vân quay đầu nhìn về phía Đặng Chi, mở miệng nói, ta ý là, trước tiên phái dòng nhỏ bộ đội, dù dỗ Nhạc Tiến xuất chiến, chỉ cần có thể đánh bại Nhạc Tiến bộ đội tiên phong, Nhạc Tiến nhất định sẽ kế tục tăng binh. Đến lúc đó, quân ta tại cùng nhau tiến lên, át phải liền có thể bẩm tím Tào quân có sinh binh lực. Đến lúc đó, tại tiếp ứng cao cán đột phá vòng đây, liền có thể thông dòng nghiệm hộ hắn lùi lại đến phủ phong. Đặng Chi nghe xong gật gật đầu nói, tứ tướng quân nói không sai, nhưng là, vây nốt cao cán không chỉ một chi này binh mã. Trong đó Nhạn Môn càng là có trọng binh, Tứ Hoàng, Nhạc Tiến đều ở, nếu là cao cán có dị động, bọn họ nhất định theo đuôi mà đến, chúng ta coi như có thể chạy trốn, tất nhiên cũng là tổn thất trọng đại. Bá Miêu có gì cao kiến? Triệu Vân vừa nghe, cũng có chút ít khả năng này, Đặng Chi luôn luôn đa trí, ứng nên hỏi một chút ý của hắn. Đặng Chi trầm tư một lát sau nói, vừa nãy tứ tướng quân kế sách không sai, chúng ta liền tại Nhạn Môn cùng tượng đảng, đang gia tăng 2 chi nghi binh, nhân số không cần quá nhiều. Chỉ cần bọn họ vừa ra thành, chúng ta liền mai phục bọn họ, nếu là bọn họ đuổi theo, chúng ta liền lùi lại. Tư Hoàng Hoa Nhạc Tiến đều là cẩn thận hạng người, nhất định sẽ có nghi ngờ, này có phải là cao cán kế sách, cố ý dụ dỗ bọn họ mắc lửa, chắc chắn sẽ không tại dám mạo muội phái binh tới viện. Mà chúng ta cũng là có thể thông dòng nghiệm hộ cao cán lùi lại. Kế sách hay, Bá Miêu quả nhiên cao kiến. Triệu Vân nghe xong vui vẻ, cuối cùng nói, ta hiện tại liền phái người đi liên lạc cao cán, ngày mai ta nghĩ cách hấp dẫn Quách Hoài tại thượng quận quân đội sự chú ý, bọn họ tùy thời đột phá vòng đây. Mà Bá Miêu ngươi, liền xuất 1.000 người, nhiều thiết nghi binh, ngăn cản Tư Hoàng Hoa Nhạc Tiến quân đội. Đặng Chi khách khí nói, chỉ là linh cảm chợt hiện thôi, tứ tướng quân làm việc nghiêm mật đa trí, ta không bằng rồi. Hai người khách khí một phen, liền bắt đầu chuẩn bị, phân công binh sĩ, bàn giao thủ hạ nhiệm vụ. Đồng thời lại phái mật thám đi liên lạc cao cán, thuyết minh nguyên do. Ngày mai, sáng sớm, Triệu Vân cùng Đặng Chi chia quân, phân biệt hành động. Mà Triệu Vân, vì có thể hấp dẫn Quách Hoài chú ý, cùng dẫn bọn họ xuất binh. Xuất cũng là 1.000 người, phản mặc quần áo giáp, cờ hiệu vứt bỏ, chứa lưu binh, xuất hiện tại thượng quận ngoài thành. Thượng quận Quách Hoài được trinh sát tin tức, cũng không ngoài ý muốn, Tịnh Châu nhiều năm chiến loạn, tặc binh không ít, như Bạch Ba Tặc, Hắc Sơn quân chờ đến không xuể. Vì lẽ đó, hắn cũng không để ý, trực tiếp đối bên cạnh phó tướng nói, ngoài thành 30 dặm có tặc binh, ngươi xuất 3.000 người, đi đem bọn họ đánh tan. Bất quá, chú ý có thể hợp nhất tận lực hợp nhất. Quách Hoài không phải là nhân vật đơn giản, Tam Quốc thời kỳ cuối, càng là nước Ngụy đại tướng, bất luận chính trị vẫn là quân sự, đều là nhất lưu. Vâng, tướng quân. Phó tướng vui vẻ nói, tặc binh đại thể không bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa, còn chỉ có 1.000 người, bản thân xuất 3.000 người đi bình định. Quả thực là Quách Hoài, tặng không công lao. Chương 8, Quách Hoài bỏ mình, Nhạc Tiến bị thương. Tên sách, Tam Quốc chi lưu bị thị đạo soái. Không quảng cáo nhìn chính là sảng. Vương Uy bằng bạch được đến cái công lao lớn, mang theo 3.000 binh mã, hứng thú bừng bừng giết hướng đám kia tạp binh. Từ đâu tới tạp binh, nhanh cho ra ra người ta nhận lấy cái chết. Vương Uy mang binh ra khỏi thành, đi tới ngoài thành có tiếng hoàng thổ pha, liền nhìn thấy một đám tạp binh, họ hét loạn lên đang đi lại. Hai lời không ra, cưỡi ngựa liền xung, tại Vương Uy nghĩ đến, bản thân một cái xung phong, đám kia tạp binh, tất nhiên chạy tứ tán. Có thể chậm rãi, hắn liền phát hiện không đúng. Đám kia tạp binh, không chỉ có không có trốn, còn đứng ở đó, tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, chẳng khác nào nhìn người chết. Không đúng, có trò lửa. Vương Uy trong nháy mắt cảm thấy không ổn, bằng hắn mang binh nhiều năm cẩn thận, lập tức đã nghĩ thúc ngựa dừng lại, đồng thời phất tay muốn dồn dừng phía sau binh lính. Nhưng là chậm. Chết. Một tiếng quát lạnh, Vương Uy liền thấy trận địa địch đột nhiên lao ra một bạch mã, trên có một đại tướng cầm trong tay trường thương, như hàn tinh trăng lạnh giống như đâm về phía mình. Cong. Xì. Một tiếng gào thét thê lương, kinh sợ Vương Uy phía sau binh mã. Liền thấy Vương Uy vừa cản một chiêu, sau một khắc liền không gì sánh được khủng bố trận to hai mắt, tay trái bưng huyết hầu, hữu chỉ ngón tay vào Triệu Vân, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không nói ra, ngã xuống ngựa, huyết hầu một cái lỗ máu, ồ ồ liều linh huyết. Cho ta giết. Lúc này đến phiên Triệu Vân phát huy, vung tay lên xông lên phía trước. Thượng quận binh mã, nhân làm chủ tướng bị giết, đã mất dũng khí. Lúc này bị Triệu Vân mang binh xung phong, lúc này tán loạn. Một cuộc chiến tranh hạ xuống. Chết chết. Chạy đã chạy. Cái gì? Vương Uy bị giết. Thành nội, Quách Hoài một mặt không thể tin tưởng, vạn không nghĩ tới, Vương Uy lại như thế không ăn thua. Vương tướng quân bị một cái bạch mã tướng quân, một hiệp giết chết, quân ta thương vong nặng nề, còn lại không tới 2.000, trốn về thành nội. Cái kia tướng lĩnh cũng là một mặt lúng túng bẩm báo, vừa nãy một trận chiến, hắn là lượng cái mạng trở về. Quách Hoài hít vào một ngụm khí lạnh. Từ đâu xuất hiện tạp binh, lại lợi hại như thế, Vương Uy bản lĩnh hắn là biết đến, bản thân cũng không thể nói dễ dàng đánh hạ hắn. 3000 binh sĩ đối 1000, lại thương vong quá nửa. Lẽ nào là lưu bị quân đội? Không đúng à, Hạ Hầu tướng quân còn đồn có trọng binh tại Bắc Địa quận, này thượng quận có thể ly phủ phong xa đây. Không nghĩ ra, Quách Hoài liền dứt khoát không muốn, mở miệng nói, tại phái 1000 người ra khỏi thành, nhưng mà không thể cùng bọn họ liều, xa xa tới lui tuần tra, đừng làm cho bọn họ chạy là tốt rồi. Đồng thời, phái trinh sát nghiêm mật giám thị Thái Nguyên phương hướng. Vâng. Tướng quân. Hắn tuy rằng không rõ, Quách Hoài dựa vào cái gì đến đây, thế nhưng là không hỏi nhiều, xuống chuẩn bị. Lưu Quách Hoài tự đủ, cái nào giặc cỏ có lợi hại như vậy, lại ở cái này mấu chốt thượng, xuất hiện thượng quận đây. Ngoài thành Triệu Vân, cũng không biết đám này, chờ hắn phát hiện, thành nội lại xuất hiện 1000 người, nhưng cũng không cùng mình chủ động giao chiến. Liền cũng không nhiều nòng. Vừa nãy một trận chiến, liền sát thương thành nội gần 2000 người quân đội, chỉ cần cao cán đột phá vòng vây mà đến, liền chỉ bằng vào bọn họ 4-5000 người sức chiến đấu, tuyệt không phải là mình dưới trướng tinh nhuệ đối thủ. Mà lúc này, Tư Hoàng Hòa Nhạc tiến nơi, đồng thời cũng hành chuyển động. Công Minh vừa nhận được tin tức, cao cán muốn phá vây rồi. Nhạc tiến vội vội vàng vàng, chạy vào bên trong trại lính, tìm tới Tư Hoàng. Tư Hoàng vừa nghe, hơi kinh ngạc, bất quá còn có chút hưng phấn, mở miệng nói, cao cán kẻ này, rốt cuộc không nhịn được. Hiện tại chúng ta liền mang binh xuất phát, tại đi truyền lệnh nói cho Quách Hoài, nhất định phải làm cho hắn bảo vệ thượng quận, này cao cán có thể sớm trong bóng tối nương nhờ vào Lưu Bị. Cũng tốt. Nhạc tiến cứ việc có chút nghi vấn, nhưng mà thôi không nghĩ nhiều, cùng Tư Hoàng mang binh liền xuất phát. Nhưng là hành không bao lâu, đi tới một chỗ thung lũng, liền bỗng nhiên gặp phải mai phục. Có mai phục, chú ý nên địch. Tư Hoàng cả kinh, cuống quýt lệnh binh sĩ biến trận nên địch. Nhưng là trừ ra một cơn mưa tên cùng chút đá tảng, mai phục cũng không kịch liệt. Ta mang binh xung đi lên xem một chút. Nhạc tiến thấy này, nhất thời dẫn theo bộ phận binh mã từ mặt bên xông lên. Có thể chờ hắn xông lên thời điểm, lại phát hiện đã dốc tuyết, tức giận đến Nhạc tiến phá không mắng to, nhưng là lại không dám tùy tiện truy kích, sợ chúng mai phục. Đến cùng là ai, tại theo chúng ta làm khó dễ. Tư Hoàng nghe xong, không khỏi trầm tư. Nhạc tiến bừng tỉnh hét lớn, không được, khẳng định là Lưu Bị phái binh tới tiếp ứng cao cán, chúng ta mau đuổi theo. Tư Hoàng cả kinh, cũng không kịp nhiều lời, mang tới binh mã liền đi. Nhưng là được không mấy dặm lại gặp mai phục, để Tư Hoàng Hòa Nhạc tiến ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt. Không thể tại tiếp tục như vậy, Văn Khiêm cùng dòng nhỏ binh mã tiếp tục tiến lên, ta mang đại bộ đội trong bóng tối đi đường vòng đi thượng quận. Trong bóng tối kẻ địch rõ ràng là muốn dùng nghi binh kế sách, bọn họ tốt nhân cơ hội cứu đi cao cán. Tư Hoàng lúc này kiên nghị nói, không hề do dự. Cũng tốt, cái kia Công Minh chính ngươi cẩn thận. Nhạc tiến cuối cùng gật gật đầu nói, lưu lại 5.000 binh mã, Nhạc tiến kế tục làm bộ chậm chậm tiến lên. Mà lợi dụng lúc vào đêm, Tư Hoàng nhưng mang theo 20000 nhân mã, nhanh chóng hướng lên trên quận chạy băng băng. Triệu Vân bên này chờ tiếp ứng đến cao cán đã thành như chim sợ cảnh cong, cùng Quách Viện đồng thời liền vội vàng bắt đầu hướng phủ phong trốn. Mà Đoạn Hậu trọng trách liền giao cho Triệu Vân. Triệu Vân vốn định lợi dụng lúc này phải đi, trước tiên thoát ly thượng quận phạm vi, bỏ rơi Tào quân lần theo. Đến lúc đó coi như Từ Hoàng đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc lúc này Quách Hoài thám tử lại phát hiện cao cán tung tích, dẫn quân ra khỏi thành ngăn cản. Vừa vặn cùng Đoạn Hậu Triệu Vân đụng vào nhau. Nguyên lai là đường đường Triệu Vân, không nghĩ tới dùng quỷ kế, vọng tưởng cứu cao cán. Quách Hoài mang binh cùng Triệu Vân tại giã ngoại gặp gỡ, liền dục ngựa tiến lên, nói một câu, mục đích bất quá là muốn mượn Từ Hoàng truy binh, đả kích Triệu Vân tự tin. Đừng vội nhiều lời, ta Triệu Vân một đường đến từ một đường đi, ngươi muốn ngăn trở ta, còn chưa đủ tư cách. Triệu Vân lạnh lùng nói, có đúng không? Luận võ nghệ ta tự nhận không phải ngươi Triệu Vân đối thủ, bất quá bày binh bố trận, ta cũng không sợ ngươi. Quách Hoài ngạo khí nói, sau đó một tiếng hạ lệnh, phía sau binh sĩ
lập tức kết trận, chậm rãi hướng Triệu Vân quân ép đi. Triệu Vân đối phía sau, sùng sùng muốn động binh lính quát lên, các ngươi tất cả chớ động, xem ta như thế nào phá hắn trận. Tốt, Triệu Vân quả không hổ là Triệu Vân. Quách Hoài không gì sánh được tán thưởng nói, bất quá, hắn không cho là Triệu Vân có thể phá hắn trận. Bên này, Triệu Vân một con đâm vào Quách Hoài trận hình, tiện tới nước xoáy giết. Bất quá, xung phong mấy hiệp, Triệu Vân liền phát hiện không ổn. Nay trận nhìn như bình thường, nhưng mà giấu giếm huyền cơ. Triệu Vân không có đột phá một tầng, liền lại vây lên đến một tầng binh sĩ, hơn nữa hai bên bị thuẫn binh cản trở, hắn không thể không dựa theo Tào Quân quy định phương hướng đi. Như thế tới nay, hắn mỗi lần đột phá, kỳ thực đều là tại Quách Hoài trận hình nằm trong kế hoạch. Triệu Vân nội tâm nghĩ, nay tầng tầng tiếp tục giết, coi như bản lĩnh lớn bằng trời, cũng giết bất tận này 4-5 ngàn người. Hơn nữa, thời gian kéo dài càng lâu, liền càng là không ổn. Tốt, ta hôm nay lợi dụng lực phá trận. Triệu Vân nguy cấp trung gian, đột nhiên hạ xuống cái quyết định. Tại nhân cơ hội, ngẩng đầu nhìn thanh Quách Hoài phương hướng, liền ký ở trong lòng. Nhấc lên ngựa, liền giết lên. Ngăn cản lại hắn. Quách Hoài phát hiện Triệu Vân ý đồ, nội tâm nhảy một cái, sau đó liền làm đao thuẫn binh phối hợp trưởng thương binh, ngăn cản Triệu Vân đường đi. Bạch Long, hôm nay giúp ta. Chỉ nghe Triệu Vân hét lớn một tiếng, một tia sáng trắng đột nhiên nhảy lên. Bàng tựa như tia chớp, nhảy một cái giữa không trung, bay lượn nửa trượng. Vượt qua thuẫn bài binh, nhất thời giết mở ra một con đường máu. Quách Hoài nhận lấy cái chết. Liên tại Quách Hoài thán phục thời khắc, đột nhiên nhất hầu hơi ngọn, sau đó liền mất đi chi giác, đổ xuống dưới ngựa. Quách Hoài đã chết. Còn ai dám theo ta Triệu Tử Long là địch? Triệu Vân nhìn quanh sinh uy, mắt hổ bắn ra bốn phía. Không người dám tới gần. Giết a. Triệu Vân dưới trướng binh sĩ cũng không đốc, lúc này sắp xếp phương trận, khí thế hùng hổ đánh lên tới. Tào quân dũng khí đã mất, ầm ầm bại lui. Đừng đuổi. Triệu Vân cuối cùng ngăn lại thủ hạ, hiện tại vẫn là chạy ra Tào quân địa giới, trọng yếu hơn. Sau Triệu Vân, liền nhấc theo ngựa mang theo binh sĩ, bắt đầu hướng tây nam mà đi, tận đi rộng rãi đại đạo, muốn gia tăng tốc độ. Nhưng là, đi còn không có 10 dặm. Đột nhiên phía trước cuốn lên một mảnh bụi mù, liền nghe một trận tiếng la giết truyền đến, sau đó liền thấy hắc ý hắc giáp binh lính, chung hơn 5000 người, tại một vị tướng quân dẫn dắt đi, đánh lén mà tới. Triệu Vân đừng chạy, Nhạc Tiến đến vậy. Nguyên lai Nhạc Tiến không phải chậm rãi đi tới, bất quá cuối cùng, Đặng Chi phát hiện mưu đồ của bọn họ, liền rút về, còn không đuổi kịp Triệu Vân. Mà Nhạc Tiến quân đội sở thuộc phần lớn đều là kỵ binh, trái lại đi đầu một bước, đuổi theo từ hoàng sau, vừa vặn là đến thượng quận, nhìn thấy Triệu Vân lưu lại tàn cục. Hai người một phen thương lượng, liền quyết định, Lưu Tử Hoàng mang binh đuổi theo Cao Cán, cùng Bắc Địa Hạ Hầu Uyên, vây kín Cao Cán. Mà Nhạc Tiến, liền dẫn quân đến chặn giết Triệu Vân. Đến đúng lúc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Triệu Vân một đám ngựa hay cùng Nhạc Tiến chiến thành một đoàn, mà phía sau binh lính, cũng cấp tốc hôn chiến ở cùng nhau. Leng keng. Triệu Vân liên tục cùng Nhạc Tiến đối thủ mấy chiêu, liền cảm thấy được Nhạc Tiến không phải Quách Hoài, võ nghệ sát thực cường hãn. Nghe tiếng đã lâu Nhạc tướng quân đại danh, bây giờ vừa thấy, không chỉ có thao lược hơn người, võ nghệ càng thị phi hơn phàm. Triệu tướng quân quá khen, hôm nay có ta Nhạc Tiến tại, ngươi đừng hòng chạy thoát. Nhạc Tiến tuy rằng bị Triệu Vân liên tục mấy thương, đâm có chút khí huyết sôi trào, nhưng hắn cũng không phải dễ dàng chịu thua người, đồng thời mỗi lần tác chiến đều xông lên đằng trước nhất, khích lệ sĩ khí. Liên Tào Tháo cũng không thể không tán thưởng hắn, dũng liệt cùng đảm lực có. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử, ta rắn tham bảy bản lợi hại. Triệu Vân trường thương trong tay, đột nhiên biến phiêu giật bắt đầu ác liệt. Mà Nhạc Tiến con ngươi co rụt lại, đột nhiên áp lực tăng gấp bội. A! Một tiếng hét thảm, liền tại Nhạc Tiến chặn thứ 5 thương, đột nhiên dưới sườn đau xót, nguyên lai vừa nãy một thương là hư, Triệu Vân tốc độ lại quá nhanh, không có tới cùng ngăn trở, liền bị Triệu Vân một thương tại trên bụng, đâm cái lỗ thủng. Chớ làm bị thương nhà ta tướng quân. Nhạc Tiến phía sau thân vệ, lúc này liều mạng tiến lên cứu giúp. Triệu Vân nóng lòng thừa thắng truy kích, giết chết Nhạc Tiến, lại bị thân vệ ngăn cản, nhất thời một cây thương như rồng, liên tục giết mười mấy người. Nhưng là, lúc này Nhạc Tiến cũng bị cứu đi. Triệu Vân bất đắc dĩ, chỉ có chỉ huy binh sĩ, lãnh binh xung phong. Bất quá, không có tức khắc, Nhạc Tiến liền sáng suốt chỉ huy binh sĩ, có thứ tự lùi lại. Triệu Vân thấy này, cũng không truy kích, xuất lĩnh những binh lính khác, tiếp tục tiến lên. Chương 9, Triệu Vân cùng Hạ Hầu Uyên đấu trận. Tên sách: Tam Quốc Chi Lưu Bị Thị Đạo Soái. Triệu Vân xuất binh mã, đi vội một ngày, đã nghĩ vòng qua Bắc Địa quận, trở lại Phù Phong. Nhưng là, sáng ngày thứ hai, trinh sát báo lại, để Triệu Vân kinh hãi, lập tức ngăn cản binh sĩ hành quân tốc độ. Báo: Tướng quân, Cao Cán tướng quân nhân mã đã tiếp cận Bắc Địa quận, mặt phía bắc 40 dặm. Bất quá, Bắc quận đi ra một đạo nhân mã, ước chừng khoảng 1 vạn người. Hơn nữa, đông bắc phương hướng, từ Hoàng Truy binh cũng đã tiếp cận 80 dặm. Cái gì? Vậy ta quân bây giờ cự Bắc Địa quận còn có bao nhiêu? Triệu Vân cả kinh. Tại Trường An lấy Bắc, Phù Phong đông bắc, vùng này tất cả đều là hoang dã thảo nguyên, phía đông nhất là một cái xuyên qua Nam Bắc Đại Hà, thuộc về Hoàng Hà phân lưu, tách ra cùng Tịnh Châu liên tiếp. Nơi này gọi là thuộc về Hà Sáo địa khu nửa phía đông, bị Tào quân khống chế. Phía tây, tại vượt qua một dòng sông, chính là Hà Sáo tây nửa bước bị Lưu Bị khống chế. Cuối thời Đông Hán, vẫn không có đối Hà Sáo tiến hành khai phá, chủ yếu là lúc này nhân khẩu vốn là ít, địa vực đối lập rộng rãi. Ai cũng không muốn, liều lĩnh gió bắc điên cuồng gào thét, làm này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Đồng thời, hiện tại nông nghiệp trình độ cũng không có đạt đến hậu thế trình độ, khai khẩn Hà Sáo là tốn thời gian mất công sức. Vì lẽ đó,
Hà Sáo địa khu còn tương đối hoang phế, đặc biệt Đông Hà bộ, chỉ có trung gian một cái Bắc địa quận, còn có đông bắc phương hướng, tới gần Tịnh Châu thượng quận. Triệu Vân cùng Cao Cán phải về Phù Phong, làm sao nhiễu, đều nhiễu bất quá Bắc địa quận. Vì lẽ đó, nơi này chính là Triệu Vân hồi Phù Phong cửa ải cuối cùng. Hồi tướng quân, quân ta ly Cao Cán tướng quân cũng còn có 30 dặm. Triệu Vân nghe xong, liền nói ngay, xuống tại tham. Toàn quân nghe lệnh, hết tốc lực tập kích bất ngờ, mục tiêu Bắc địa quận. Ra đến một vạn nhân mã, hẳn là Hạ Hầu Huyên một vạn người, hắn muốn ngăn trụ Cao Cán, chờ Từ Hoàng đến, đem chính mình cùng Cao Cán một lưới bắt hết. Mà Triệu Vân cơ hội chính là tranh thủ tại Cao Cán cùng Hạ Hầu Huyên giao chiến trước tiên đánh bại hoặc ngăn cản Hạ Hầu Huyên, để Cao Cán hai vạn nhân mã thông dòng hướng Phủ Phong xuất phát. Rõ, tướng quân. Triệu Vân lần này dẫn tới nhân mã tổng cộng 5.000 nhân mã, đều là toàn quân tinh nhuệ bạch mã nghĩa tùng, cũng là hắn mấy năm qua tâm huyết. Vì lẽ đó, Triệu Vân mới dám thay Cao Cán mở đường, tại Tào quân tầng tầng binh mã mở một đường máu. 5.000 nhân mã phi nhanh, kỳ quận mây khói, sát khí mênh mông, nhân tinh ngựa trắng. Triệu Vân mang binh tốc độ rất nhanh, liền tại Hạ Hầu Huyên mau dẫn binh ngăn cản Cao Cán. Cách nhau chỉ có 3 dặm không đến lúc đó, kịp thời đổi tới. Cao tướng quân, ta đi ngăn cản Hạ Hầu Huyên, ngươi lập tức đi đường vòng đi Vĩnh Phong. Triệu Vân rất xa nhìn thấy Cao Cán, liền hô. Cao Cán là một cái gầy gò hán tử trung niên, cầm trong tay thương thép, dị thường quyết đoán, hắn biết binh mã của chính mình mấy tháng qua liền bị đánh bại, lại bị Tào quân vây nốt truy kích, sĩ khí từ lâu mất sạch. Nếu là mạ muội cùng Triệu Vân liên thủ cùng Tào quân ra chiến, không chỉ có giúp không được Triệu Vân, e sợ còn có thể vừa chạm liền tan, bị Tào quân có cơ hội để lợi dụng được. Được, xin nhờ tứ tướng quân trở lại Phù Phong, ta đang cùng tướng quân tạ ân. Cao Cán nói xong cũng không lời thừa, cùng bên cạnh Quách Viện thu nạp binh mã, phân khối nam lại đi đường vòng mở dặm. Bên kia Hạ Hầu Huyên trinh sát phát hiện Cao Cán nhân mã hành động, đã nghị chuyển lên, trước tiên đem Cao Cán vây nốt tại cùng Từ Hoàng bức hàng Cao Cán. Sở dĩ Tào Tháo không có gắng gượng tiến công Cao Cán, một là bởi vì Lưu Bị bổ ích châu, Tào Tháo muốn đem tinh lực chủ yếu đặt ở kiểm chế Lưu Bị về mặt binh lực. Thứ hai, hắn là muốn cho Cao Cán đầu hàng bản thân, thu được Tịnh Châu này hai vạn tinh nhuệ, đồng thời giảm thiểu chiến tranh thương vong, tăng thêm thực lực của chính mình. Đừng xem hiện tại Tịnh Châu nhân mã không đỡ nổi một đòn, nhưng đó là bởi vì Tào Tháo liên tiếp đánh bại Cao Cán, để bọn họ đánh mất dũng khí cùng tự tin. Coi như như thế, Tào Tháo cũng vẫn lấy công tâm là thượng sách, không có nóng lòng tiến công Cao Cán, chính là sợ Cao Cán dựa vào thành tử thủ, gây nên Tịnh Châu tinh nhuệ chó cùng rất dậu. Tịnh Châu Cao Cán có thể tại chư hầu trung gian tung hành, lại bá Tịnh Châu, thường xuyên cùng hung nô giao chiến, là có thể biết Tịnh Châu sức chiến đấu. Người là Triệu Vân. Hạ Hầu Huyên đang muốn mang binh đường vòng đuổi theo Cao Cán, lại không nghĩ rằng Triệu Vân tốc độ nhanh như vậy, trong chớp mắt 5.000 tinh kỵ liền giết tới trước mắt. Chính là Cao Cán đã nương nhờ vào triều đình, hy vọng ngươi đừng nhúng tay. Triệu Vân nhàn nhạt ở trên ngựa nói. Hạ Hầu Huyên nhưng cười to nói, ha ha, cái gì triều đình, ta Hạ Hầu Huyên chỉ nhận ta đại ngụy. Triệu Vân quát lạnh một tiếng nói, không biết xấu hổ tới cực điểm, nguyên bản bọn ngươi đều là hán tên, bây giờ phản bội xưng đế, còn dám kiêu ngạo như thế. Hán Triệu đã sớm diệt vong, Lưu Bị chỉ có điều là ngụy lập, dựa vào cái gì để kẻ dưới phục tùng? Hạ Hầu Huyên vẫn là một mặt khinh thường nói, tại trước trận cũng không đội. Triệu Vân lúc này hoan qua thần, Hạ Hầu Huyên nhưng là thấy tại đuổi theo Cao Cán vô vọng, cho nên muốn kéo dài thời gian chờ Từ Hoàng đến, tốt đồng thời đem Triệu Vân lưu lại. Như thế tới nay Lưu Bị đau đớn mất đi một tay, có thể so với lưu lại Cao Cán lại mạnh hơn nhiều. Bạch Mạng Nghĩa Tùng nghe lệnh, theo ta sung. Triệu Vân cũng không ở lời thừa, nhất kỵ đương tiên giết hướng Tào quân trận doanh. Giết a! Bạch Mã Nghĩa Tùng các đều là tinh nhuệ, vừa thấy Triệu Vân tự mình xông lên tuyến đầu, nhất thời sĩ khí đại trấn, dưới bước ngựa xé phong, trường thương trong tay đâm thẳng. Tốt, liền để ta Hạ Hầu Huyên gặp một lần, văn danh thiên hạ Bạch Mã Nghĩa Tùng, tại ngươi Triệu Vân trong tay có mấy phần thực lực. Hạ Hầu Huyên thấy kế bị nhìn thấu, cũng không để ý, mở miệng hét lớn một tiếng. Trường thương binh tại trước, mặt khác 3.000 đao thuật binh bảo vệ hai cánh, ổn định trận hình sau, liền nên chiến Triệu Vân. Kỳ thực vào lúc này, bởi vì không có yên ngựa cao cùng bàn đạn, móng ngựa sát, vì lẽ đó phổ thông kỵ binh ở trên ngựa chỉ có thể tay cầm hơi trường hoàn thủ đao, uy lực không lớn. Hơn nữa không có móng ngựa sắt, trừ ra cá biệt vũ tướng tài năng hai tay nắm trường vũ khí, cái khác kỵ binh chỉ có thể là một tay. Như thế tới nay kỵ binh uy lực kém xa tít tắp hậu thế, cũng chỉ có Hổ Báo Kỵ, Long Kỵ Doanh, Bạch Mã Nghĩa Tùng như thế ít có tinh nhuệ, mới năng thủ nắm binh khí dài, trọng binh khí, bất quá hành tung, nhưng ít đi hậu thế kỵ binh trôi chảy. Vì lẽ đó đến nay mới thôi, kỵ binh cũng không tính tác chiến chủ lưu. Tại quy mô lớn tác chiến, kỵ binh chỉ có thể đảm nhiệm tiêu kỵ hoặc là kiểm chế truy kích bổ sung, còn không có có người nào chư hầu sẽ chân chính phát triển coi trọng kỵ binh, thậm chí có chút chiến xa vẫn không có bị đào thải. Hạ Hầu Huyên hôm nay bày xuống trận hình, nhưng là bùi gai trận, chính là đối phó kỵ binh hữu hiệu biện pháp. Cong. Hạ Hầu Huyên dùng đại đao găng đón đỡ Triệu Vân một thường, tuy rằng hắn võ nghệ vẫn còn không bằng Triệu Vân, nhưng mà khí lực nhưng nhược không bao nhiêu, thêm vào kinh nghiệm phong phú, vì lẽ đó cũng không chịu thiệt. Tốt khí lực, trở lại. Triệu Vân mở miệng quát lên, này Hạ Hầu Huyên võ nghệ tuy rằng không bằng bản thân, thế nhưng là nhược không bao nhiêu. Bản thân muốn đánh hạ hắn cũng đến hơn trăm hiệp không thể. Đến hay lắm. Hạ Hầu Huyên thấy Triệu Vân lại một thương đâm tới, liền thúc một chút ngựa, lúc này chạy đi hai trượng,
trường đao quét ngang, cắt đứt Triệu Vân lai lịch. Triệu Vân làm sao dễ dàng buông tha Hạ Hầu Huyên, lúc này phóng ngựa đuổi theo, triển khai Bách Điểu Triều Phượng Thương, vừa cùng Hạ Hầu Huyên giao chiến, vừa dẫn dắt binh sĩ xung kích tạo quân trận hình. Bách Thương một cái tuyến, hóa thành vạn dặm hồng. Triệu Vân trong miệng hô khẩu hiệu, phía sau Bạch Mã Nghĩa Tùng, trong nháy mắt rút bất kỵ binh trận hình độ rộng, lấy dũng sĩ là đầu, trong nháy mắt dường như một cái tế thương, tràn ngập xuyên thấu tính, xen vào tạo quân trận hình. Đây là Triệu Vân chỉ huy khẩu lệnh, thường ngày Bạch Mã Nghĩa Tùng luyện rất quen, biến trận phi thường kịp thời. Tốt, thả ra con đường, đao thuẫn binh bố tường trận, thương binh gạt ra hai cánh. Hạ Hầu Huyên thấy Triệu Vân, trong nháy mắt phá bản thân trận hình, vung đao phản công một chiêu, lại cưỡi ngựa tại trong trận sông sáo, liền đối lính liên lạc nói. Lính liên lạc cùng chấp người tiên phong vừa nghe, cấp tốc truyền lệnh, chấp người tiên phong rung động cờ lệnh, Tào quân nghe lệnh mà động, nghiêm cẩn mau lẹ, có thể thấy được Tào quân chi tinh nhuệ, xác thực không phải hư ngôn. Triệu Vân vừa thấy, Hạ Hầu Huyên thống binh quả thật có mấy phần bản lĩnh. Bất quá, Triệu Vân gan góc phi thường, cũng không sợ hãi. Hạ Hầu Huyên đi điều hành quân đội, hắn liền dẫn Bạch Mã Nghĩa Tùng, như điều thương thép đồng dạng, ác liệt xen kẽ tại Tào trong quân. Trường thương tung hành, máu nhuộm chiến bào, Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tùng ở trên chiến trường qua lại xung phong hai chuyến, liền thấy Tào quân trận hình đã sắp hoàn thành biến hóa. Triệu Vân thấy này, khoe miệng một thân cười gằn, quá khinh thường ta Bạch Mã Nghĩa Tùng. Nghe ta hiệu lệnh, vạn thương cùng phát, một đường hướng tây, tốc độ tăng nhanh. Triệu Vân nhìn chuẩn Tào quân tại nhanh hoàn thành trận hình, một cái khe hở, liền quát to một tiếng. Liền thấy mới vừa rồi còn như một đường thẳng giống như Bạch Mã Nghĩa Tùng, trong nháy mắt ở trên chiến trường quay đầu ngựa lại, mang theo một cái đẹp đẽ viên hồ, cũng hàng đầu mở, toàn bộ nhất trí hướng tây, liền như mãnh liệt sóng biển tuyến, nghiền ép hướng tây. Tào quân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Bạch Mã Nghĩa Tùng trong nháy mắt gào thét mà qua, sau đó lưu lại từng mảng huyết hoa, cùng ngã vào dưới móng ngựa từng cái thi thể. Tốc độ nhanh chóng, lực xung kích mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Được lắm Triệu Vân, tốt một nhánh Bạch Mã Nghĩa Tùng. Hạ Hầu Huyên có chút mê man trầm tư, bất quá, trong nháy mắt ánh mắt liền chuyển thành kiên định. Triển khai trận hình, đao thuẫn tại trước, trường thương ở phía sau, nhất định phải ngăn trở cản bọn họ lại, tuyệt không chuẩn lùi về sau một bước, người trái lại chém. Hạ Hầu quát lạnh một tiếng, Tào quân nhận được mệnh lệnh, lập tức mở rộng chiến trường phạm vi, quay chung quanh Bạch Mã Nghĩa Tùng, như dưới chân mọc rễ, không một người lùi về sau. Đao thuẫn binh cũng cực kỳ tiêu giảm Bạch Mã Nghĩa Tùng tốc độ. Các anh em, tăng lên lực, đạp phá tất cả Tào quân. Triệu Vân cũng đánh ra hỏa khí, long đảm thương trong nháy mắt phóng ra, bách đạo quan điểm, đâm thẳng Tào quân huyết hầu, Tào quân thường thường còn chưa tới cùng phản ứng, liền ngã xuống đất không nổi. Xung phong Bạch Mã Nghĩa Tùng, thấy chủ tướng anh dũng, cũng là mỗi người anh dũng giành trước. Chính là, không thể buông tha dũng sĩ thắng, hiện tại song phương liệu chính là tính nhẫn mại cùng sĩ khí, ai muốn là đỉnh sau một khắc, bại chính là ai. Hạ Hầu Huyên nhìn ngã xuống Tào quân, bên trong trái tim chảy máu. Tuy rằng hắn chỉ huy binh sĩ như định, thời khắc mấu chốt không sợ thương vong, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không yêu binh. Nhìn ngày xưa từng người binh sĩ ngã xuống, hắn tàn nhẫn không được nuốt sống Triệu Vân. Trong trận qua lại xông xáo Triệu Vân cũng là gấp ở trong lòng. Từ Hoàng binh mã cách nơi này cũng không xa, theo lộ trình để tính, coi như là bộ binh, lập tức cũng là nên đến. Có thể hiện tại Tào quân vẫn không có một tia lùi về sau dấu hiệu, không biết lúc nào có thể giết ra khỏi chúng đây. Nếu như bị Từ Hoàng mang binh vây lên, coi như mình tại dũng mãnh, hôm nay e sợ cũng phải cùng 5.000 Bạch Mã Nghĩa Tùng toàn bộ bàn giao tại đây. Chương 10, Lưu Trương đầu hàng, Ích Châu. Thùng thùng. Chống trận lôi vang, hoang dã trên thảo nguyên, Hán binh cùng Ngụy binh kịch liệt chém giết, không ai nhường ai. Chân tay cụt, máu tươi bắn mạnh, chấn động lòng người. Người gào ngựa hí, cùng binh đao tiếng va chạm, chấn động tâm hồn. Triệu Vân cùng Hạ Hầu Huyên đều là tính dai hơn người, đảm lược cao cường. Mặc dù đối với tại dưới trướng thương vong của binh sĩ, bọn họ đều là cảm thấy nội tâm nhỏ máu. Nhưng mà, ai cũng không muốn lùi về sau một bước, bởi vì bọn họ đều hiểu, ai muốn là lùi về sau một bước, liền đem sẽ có thương vong nhiều hơn. Ô ô. Đúng vào lúc này, đông nhiên một tiếng hùng hậu thương lâu dài tiếng cái lệnh từ phương bắc truyền đến. Tiếp theo chính là phương bắc bụi mù nổi lên, một mặt diện chữ màu đen ngụy quân đại kỳ xuất hiện tại trên thảo nguyên. Một loạt bài ăn mặc ngụy quân y giáp binh lính đang tay cầm đao thương, cấp tốc chạy về phía chiến trường. Dẫn đầu một tướng, tay cầm búa lớn, một mặt kiên nghị hùng khoát trên mặt, càng có một đôi sắc mặt giận dữ con mắt. Triệu Vân cùng Đặng Chi Thâu Thiên Hóa Nhật cứu đi Cao Cán bại quân, để trong lòng hắn nín một con hỏa khí. Hạ Hầu Huyên tin vừa đến, hắn liền lập tức ý tứ nói, trước mắt có cái cơ hội tuyệt vời, so bức hàng Cao Cán quan trọng hơn. Triệu Vân là Lưu Bị huynh đệ kết nghĩa, lại là Tây Bắc phòng thủ đại tướng, giết hắn so 10 cái Cao Cán đều trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn không chút nào dám trì hoãn, chính là muốn tới bắt giữ Triệu Vân. Mắt thấy gặp nhau còn có ba dặm không tới, Từ Hoàng để binh sĩ thổi lên chiến tranh cần lệnh. Hạ Hầu Huyên thấy này kêu to, viện binh đến, Triệu Vân giờ chết của ngươi đến. Ha ha. Ngụy quân nghe vậy, cũng là si khí đại trấn, mỗi người anh dũng. Trái lại Bạch Mã Nghĩa Tùng, tuy rằng dũng khí còn chưa đánh mất, nhưng mà xung phong thế, nhưng là vì đó một tòa. Triệu Vân cũng thấp trầm mặt, lẽ nào hôm nay thật muốn cắm ở này? Tướng quân, không tốt. Đột nhiên, một cái lính liên lạc chạy tới đối Hạ Hầu Huyên nói, xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Huyên bản năng cả kinh. Bắc địa ngoài thành xuất hiện lượng lớn Hán quân tung tích, phòng trưng không xuống một vạn người. Cái gì? Lẽ nào bàng thống giết tới, muốn đoạt ta thành trì? Hạ Hầu Huyên kinh hãi, Bắc địa quận,
cùng Trường An là thế đối chọi. Chính là phòng bị Lưu Bị Tây Bắc trọng yếu sở tại. Nếu như mất Bắc quận, e sợ Tam phụ địa phương cùng Đông Hà bộ đều phải bị Lưu Bị đánh hạ, hậu quả khó mà lường được. Đúng vào lúc này, đông nhiên phía đông nam truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, ngựa phi nhanh, người người gọi giết, mặt trên còn có mã siêu cờ xí. Không được, là mã siêu kỵ binh. Hạ Hầu Huyên kinh hô. Sau đó liền đối lính liên lạc nói, đi nói cho Từ Hoàng tướng quân, trực tiếp chi viện Bắc quận, chúng ta lùi lại. Mã siêu kỵ binh, tuy rằng không bằng Bạch Mã Nghĩa Tùng tinh huệ, nhưng đều là Tây Lương thiết kỵ xuất thân, tại Tây Bắc một đời có rất lớn lực uy hiếp. Mã siêu nếu đến, coi như mình cùng Từ Hoàng liên thủ, cũng không để lại Triệu Vân. Hơn nữa Bắc địa cũng gặp nguy hiểm, không thể không thận trọng. Làm Từ Hoàng nhìn thấy Hạ Hầu Huyên binh mã, đột nhiên rút khỏi chiến trường, hướng bắc chạy đi, còn có chút không rõ. Bất quá, khi thấy Tây Nam mơ hồ xuất hiện mã siêu thiết kỵ, còn có Hạ Hầu Huyên truyền lệnh quân bẩm báo, Từ Hoàng liền rõ ràng tình huống. Cứ việc Từ Hoàng đối Triệu Vân phi thường tức giận, nhưng hắn nhưng là lấy đại cục làm trọng vũ tướng, phất tay hạ lệnh, liền trực tiếp đi Bắc địa quận. Triệu Vân tuy rằng không hiểu tình huống cụ thể, nhưng nhìn đến mơ hồ xuất hiện mã siêu quân đội sở thuộc, có chút hiểu ra. Bắc địa quận, phủ đệ bên trong, Hạ Hầu Huyên ở trong sân, một kiếm chém đứt một viên cây đào, giận dữ nói, Bàng thống tiểu nhi gian kế, làm hại ta à? Tư Hoàng ở bên cạnh cũng là một mặt tái nhợt, bất quá hắn vẫn tính tỉnh táo, mở miệng nói, tướng quân không cần quá mức phiền muộn, việc này còn phải mau chóng phái người bẩm báo bệ hạ sớm làm quyết đoán. Chúng ta hiện tại không còn cao cán ràng buộc, binh lực có thể kết hợp một chỗ, tương lai chúng ta liền còn có cơ hội tập hợp ưu thế binh lực tấn công phủ phong, khi đó cũng có thể báo lần này mối thủ. Tốt, đến lúc đó ta nhất định để Bàng thống đẹp đẽ. Hạ Hầu Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn mang binh đi tới Bắc địa quận thời điểm mới phát hiện, nào có Bàng thống nhân mã. Rõ ràng là hơn 1000 người nghi binh chờ mình vào thành, phái tốt phòng ngự sau, những binh sĩ kia lọt chân dùng, sau đó liền chạy. Hơn nữa, thám tử cũng vừa báo lại, sáng sớm hôm nay thời điểm, Mã Siêu cũng đã mang binh ngựa, bổ ích châu đi trợ chiến. Cái kia đến kỵ binh cũng là nghi binh, giả đánh Mã Siêu cờ hiệu. Bên cạnh Từ Hoàng, nhưng là không có như thế lạc quan. Vừa nãy hắn cũng là đem lời, là khuyên giải thịnh nộ Hạ Hầu Huyên. Mã Siêu bổ ích châu trợ chiến, vốn là tràn ngập nguy cơ lưu trường, có 8 phần 10 nắm, tất nhiên là sẽ đầu hàng. Ích châu bao quát tiến Lưu Bị trong tay, cùng Tây Bắc liền thành một vùng, e sợ tại cũng không dễ dàng tấn công Hạ Phủ Phong. Lúc này Phủ Phong thành nội, Triệu Vân một mặt vui sướng, cười nói, ha ha, sĩ nguyên tiên sinh, diệu kế vô song. Hạ Hầu Huyên Từ Hoàng cũng là một đời danh tướng, lại không nghĩ rằng bị sĩ nguyên dọa dẫm. Bàng thống mỉm cười lắc lắc đầu nói, binh giả, quỷ đạo vậy. Hư hư thật thật, ta chỉ là nhìn thấu Hạ Hầu Huyên uy hiếp mà thôi. Nếu không phải tướng quân lãnh binh một đường xung phong, trước tiên cứu ra cao cản tướng quân, Hạ Hầu Huyên cũng sẽ không dễ dàng trúng kế. Hiện tại, mấu chốt nhất chính là chỉnh hợp Tịnh Châu 2 vạn nhân mã, để bọn họ mau chóng khôi phục sĩ khí, giúp chúng ta thủ Phủ Phong. Mạnh Khởi đã mang quân đội sở thuộc đi Ích Châu trợ chiến. Nếu là Tào quân phản ứng quá nhanh, đến công ta Phủ Phong, liền toàn hy vọng Tịnh Châu nhân mã cùng hiện hữu hơn 2 vạn người. Sĩ Nguyên nói đúng lắm, ta đây liền xuống đi chuẩn bị, ta xem cái kia cao cán cùng Quách Viện cũng không phải hạng người bình thường, có thể một đời. Bàng thống gật gật đầu nói, cao cán có thể định lực Tịnh Châu nhiều năm, có thể thấy được một thân thống soái năng lực không đơn giản. Quách Viện người này tuy nói có chút hiếu thắng bảo thủ, nhưng mà không thiếu dũng mãnh, dùng được rồi cũng là một viên hạ tướng. Mà lúc này Đức Dương nơi đó, Lưu Bị còn tại cùng Trương Nhiệm đối lập, thời kỳ Lưu Bị cũng thăm dò tính tiến công qua mấy lần, đáng tiếc đều bị Trương Nhiệm đánh đuổi. Liền ngay cả lấy bộ chiến năng lực xưng hùng long tương doanh cũng liên tiếp bại trận, sĩ khí tăng tích. Sáng sớm đến, Lưu Bị cọ rửa qua đi, đang chuẩn bị đi tìm ra Cát Lượng thương nghị, đống nhiên ngoài doanh trại đến một người, vội vã chạy tới. Từ Độ. Lưu Bị cả kinh, Mạnh Đạt làm sao đến, lẽ nào thành đô Trương Tùng nơi đó bị Lưu Trương phát hiện? Chỉ thấy Mạnh Đạt thở hổn hển, cũng không kịp nhiều lời, liền một mặt ý mừng nói, chúa công, đại hỉ a, Lưu Trương đầu hàng. Cái gì? Đầu hàng? Người chắc chắn chứ? Xác định, hiếu trực chính miệng theo ta giảng, Lưu Trương sứ giả chậm nhất 2 ngày liền đến, hiếu trực để cho ta tới, thông báo chúa công, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hay, hay, ha ha. Lưu Bị nội tâm trong nháy mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng phong phú cực điểm. Tuy rằng, chiến tranh khai hỏa gần 4 tháng, bản thân cũng khổ sở chờ đợi một lúc lâu. Nhưng mà, thật nghe được tin tức này, nội tâm vẫn là không nhịn được đại hỉ. Khai chiến chưa tới nửa năm, liền công chiếm Ích Châu, so với trong lịch sử thời gian, đầy đủ sớm 3 năm. Mãi đến tận hiện tại, Lưu Bị mới có một loại thay đổi vận mệnh cảm giác. Lưu Bị nội tâm âm thầm thề, nhất định phải làm cho thuộc Hán đi tới càng tốt hơn phát triển con đường. Nhất định sẽ tận nhanh nhất thời gian thống nhất Tam Quốc, kết thúc loạn thế. Chắc chắn sẽ không để thời loạn này kéo dài qua nhiều thời gian, là Trung Hoa nhi nữ, lưu lại một mảnh không tính quá đổ nát hoàn cảnh. Để ngũ hồ loạn hoa gì gì đó, đều đi gặp quỷ đi thôi. Còn có Tư Mã gia, muốn đánh cắp trái cây, lão tử trước tiên tiến ngươi. Bất quá, thống nhất Ích Châu chi chiến không có cái gì quá xem thêm điểm, vì các anh em thuộc Hán mau chóng thành lập, bao thịt gia tốc, vì mau chóng để thuộc Hán thống nhất thiên hạ, bao thịt cũng không gặp qua nhiều nét mực, xin mọi người yên tâm đọc. Chương 1, thế chân vạc. Tên sách: Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Lưu Trương sứ giả đến rất nhanh, ngày thứ 2 buổi trưa liền đến. Bất quá, đầu tiên là đến Đức Dương thành, cùng Trương Nhiệm hội kiến, lấy ra Lưu Trương ấn tín. Làm Trương Nhiệm xem đến đây phân ấn tín thời điểm, phảng phất lại như bị đánh rơi mất hết thể tinh khí, cuộn hứng ngồi ở trên đế. Bất quá, trong mắt của hắn nhưng là không bao nhiêu kinh ngạc, phảng phất sớm có sở liệu. Thậm chí, có một loại giải thoát vui mừng. Không ai nguyện ý chết, mà Trương Nhiệm dũng liệt, nhưng không đốc, Lưu Trương cũng không phải là minh chủ, trong lòng hắn so với ai khác đều hiểu. Huống hồ, Lưu Bị đối với hắn xác thực kính trọng, lại có Trương Tú sư huynh, nội tâm hắn cũng vô cùng dãy rủa. Nhưng là, năm đó Lưu Yên dẫn, Lưu Trương chiến trước ủy lấy trọng trách, bất cứ lúc nào hiện lên trước mắt, đều ép hắn có chút không thở nổi. Thậm chí trong lòng sớm làm tốt dự định, chính là chết trận, cũng quyết không thể sống chui lủi ở thế gian, thủ lương tâm dày vò. Có thể, trong nháy mắt, Lưu Trương hàng, bản thân cũng coi như trùng nghĩa lương toàn, mọi người đều vui. Buổi chiều, sứ giả đi tới Lưu Bị đại doanh, Lưu Bị mới biết, người đến là Đồng Hòa. Đồng Hòa danh tiếng, tại trong lịch sử cũng không nhỏ, làm việc chặt chẽ, chấp pháp nghiêm khắc, lấy mình làm gương, làm quan thanh liêm. Trong lịch sử, liền ngay cả Gia Cát Lượng đối Đồng Hòa cũng vô cùng tán thưởng, cho rằng hắn làm việc chu đáo, có thể kịp thời tu chỉnh bản thân sai lầm, mà đem Đồng Hòa cùng mình bạn tốt Từ Thứ cùng Thôi Châu Bình đánh đồng với nhau. Hơn nữa, Đồng Hòa có một con trai, tên là Đồng Doãn, là nước thuộc bốn thừa tướng một trong, có thể nói hổ phụ không quyền tử. Bái kiến hoàng thúc, thái thường Lưu Trương đại nhân, đặc mệnh ta đến, hướng triều đình bại hàng. Đồng Hòa nói chuyện rất có chừng mực, tại trong doanh nhìn thấy Lưu Bị, cúc cung thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, đúng mực. Hắn nói cũng rất có chừng mực, xưng Lưu Trương là thái thường, mà không phải chúa công, chính là mặt ngoài một cái thái độ, hơn nữa là hướng triều đình đầu hàng, cũng sẽ không sỉ nhục mặt mũi. Tốt, ha ha, Quý Ngọc có thể thức thực vụ, kịp thời tỉnh ngộ, vẫn tính là ta đại hán trung thần. Ta hán thất lương tài. Lưu Bị nở nụ cười, đối Đồng Hòa là càng ngày càng thỏa mãn. Đến, ấu tể, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ. Xuất chinh lần này các tướng lĩnh. Lưu Bị có dẫn Đồng Hòa đến trong doanh trại thao trường, triệu tập binh mã tướng lĩnh. Thời kỳ Lưu Bị đối Đồng Hòa vẫn rất nhiệt tình. Đồng Hòa cũng vì Lưu Bị ôn hòa mị lực, dần dần thuyết phục, lời nói thật vui. Chờ hết thể binh sĩ đến đông đủ sau, Lưu Bị mở miệng lớn tiếng nói, các anh em, chúng ta diễn ra mấy tháng, ngày hôm nay thành cũng đã tuyên bố đầu hàng. Hoàng thúc Bí Vũ. Nhất thời, hết thảy binh lính đều bùng nổ ra từng trận tiếng hoan hô. Mấy tháng tới nay, tuy rằng không có trải qua thảm chiến, nhưng mà xuất chinh ở bên ngoài, ai không nóng trông chiến sự sớm ngày kết thúc, cũng tốt luận công hành thưởng. Gia Cát Lượng mấy người, tuy rằng hôm qua đã nghe Lưu Bị cùng Mạnh Đạt nói rồi, nhưng lúc này thật nhìn thấy Đồng Hòa, vẫn là không nhịn được nụ cười hiện lên. Đặc biệt Gia Cát Lượng, Ích Châu tính toán gia nhập Lưu Bị tay, chẳng khác gì là lòng trung đối đưa ra chiến lược, đã toàn bộ hoàn thành. Lưu Bị nghe binh sĩ hoan hô, cũng là tâm tình sung sướng. Hiện tại địa bàn của chính mình, so trong lịch sử có thêm gần gấp đôi, thực lực hùng hậu, so trong lịch sử lại cường hơn nhiều. Cuối cùng, Lưu Bị đầu tiên là tại Đức Dương, tiếp thu Trương Nhiệm đầu hàng, quân đội sở thuộc binh mã cũng rất nhanh bị Trương Liêu mang binh khống chế. Bởi trước Lưu Bị liền đã chiếm được tin tức, vì lẽ đó cơ bản sự vụ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ hai, sắp xếp Đức Dương cùng ba quận phòng thủ, Lưu Bị liền mang theo Trương Phi, Gia Cát Lượng, Trương Liêu, Cúc Nghĩa mấy người, còn có 2 vạn binh mã, lái về thành đô. Khi đi tới thành đô sau, liền thấy Lưu Trương mang theo thành đô chúng văn vũ đã tại thành đô bên ngoài nên tiếp. Tội thần Lưu Trương gặp đại tướng quân, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, rất hướng triều đình xin hàng. Lưu Bị xuống ngựa đi lên phía trước, nâng dậy Lưu Trương cười nói, ha ha, Quý Ngọc không cần quá mức tự trách, biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, bệ hạ nơi đó bị định bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đa tạ hoàng thúc. Lưu Trương nội tâm buông lỏng, mới lên nói, cái khác Ích Châu văn vũ cũng là nội tâm vui vẻ, tuy rằng Lưu Bị nói đều là hư ngôn, nhưng cũng cho thấy một cái thái độ, sẽ không thanh tẩy Ích Châu người. Hiếu trực, vĩnh nhiên, lần này các ngươi không thể không kể công. Lúc này, Lưu Bị rồi hướng người Ích Châu quần, Trương Tùng cùng pháp dứt khoát. Lưu Bị lời vừa nói ra, Ích Châu văn vũ, như Hoàng Quyền, Hứa Tĩnh, Nội Ý, Đồng Hòa mấy người, nhìn về phía hai người ánh mắt, đều có chút không quen. Chúa công quá khen. Hai sắc mặt người có chút lúng túng, nghĩ thầm Lưu Bị nói chuyện cũng quá trực tiếp. Gia Cát Lượng ở bên cạnh, xem mấy người sắc mặt, nhưng âm thầm nở nụ cười. Đây rõ ràng là chúa công phân hóa chính sách, Ích Châu nhân tài nhiều, sau đó tất nhiên sẽ cùng hệ phái khác hình thành mâu thuẫn, Lưu Bị mai phục quân cờ, chính là vì khống chế cân bằng. Kỳ thực, Ích Châu phe phái, bản thân còn chia làm bản thổ hệ cùng Đông Châu hệ, là thuộc về Lưu Yên một đời, cũng đã tích lũy hạ. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, theo bản thổ đối Đông Châu đồng hóa, đã dần dần biến mất rồi. Lần này, Lưu Bị hung hăng giết tới Ích Châu, càng là xúc tiến hai phái dung hợp. Mà Lưu Bị động tác này, chính là muốn tại chọn mâu thuẫn. Pháp Chính cùng Trương Tùng hai người, không hẳn không hiểu, chỉ là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, này bản thân cũng là bọn họ một phần trong đó giá trị. Sau đó, mọi người lại hàn huyên vài câu, liền nên tiếp Lưu Bị tiến vào thành. Người thuộc mặc dù đối với người ngoại lai có chống lại tâm tình, nhưng vừa đến Lưu Bị đại biểu chính là triều đình, thứ hai Lưu Bị bản thân uy vọng cùng danh dự tại dân gian đều rất tốt. Lần này tiến công Ích Châu, Lưu Bị quân đội càng là cung bách tính, không mảy may tơ hảo, vì lẽ đó trong thành bách tính đối Lưu Bị một nhóm vẫn tương đối hòa ái. Mà Lưu Bị dọc theo đường đi cũng coi như đã được kiến thức Ích Châu phồn hoa. Ích Châu nhiều năm không trải qua chiến loạn, thêm vào thuộc tài đông đảo, Lưu Trương lại giỏi về nuôi dân, vì lẽ đó luận phồn hoa hưng thịnh, Ích Châu so Kinh Châu mạnh hơn 3 phần, chỉ là trồng trọt thổ địa, không có Kinh Châu màu mỡ đông đảo mà thôi. Lưu Bị tiếp thu thành đô sau, làm chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh mở kho phát thóc, lại lệnh Điền Phong cùng Từ Thứ phối hợp tại Ích Châu bên trong bắt tội phạm,
ác trộm, là bách tính giải oan, bước đầu thu được dân tâm. Ích Châu các nơi to nhỏ quan chức cũng đều lần lượt trở lại thành đô, hướng Lưu Bị báo cáo công tác. Bao quát Nam Trung Mạnh Hoạch cũng tự mình đến thành đô. Kỳ thực Nam Trung Mạnh Hoạch chi loạn là tại Lưu Bị chết rồi. Thu Ung Khải đầu độc mới phản thuộc Hán, trước là vẫn quy hàng Hán triều, thủ Lưu Trương chỉ huy. Đồng thời, Lưu Bị công chiếm Ích Châu tin tức cũng truyền khắp thiên hạ. Tào Tháo cùng Tôn Sách thấy việc không thể làm, cũng chỉ có lui binh. Từ đây, Tam Quốc thế chân vạc bố cục triệt để hình thành. Liên tục một tháng, Lưu Bị đều đang bận rộn tiếp thu Ích Châu sự tình, bao quát kiểm kê tiền lương, xét xử tại nhiệm tầng dưới chốt quan lại, đầu hàng tù binh, đã sắp xếp chiến hậu phong thưởng các sự vụ. Cũng may mà Lưu Bị thủ hạ nhân tài đông đúc, lúc này mới có thể có điều không như hoàn thành. Cuối cùng, Lưu Bị lại đơn giản thị sát Ích Châu các quận, cũng coi như là dương oai, Ích Châu các nơi cờ xí y giáp cũng đều đổi thành Hán triều thống nhất hóa trang. Lưu Trương cũng tại giao thiệp sau liền theo hứa tính mấy vị lao thần trở lại Tương Dương bái kiến hoàng đế, chính thức tại triều đình nhậm chức. Liền tại bước đầu an định Ích Châu sau, Gia Cát Lượng, Điền Phong, Trương Phi, Trương Liêu cùng Cúc Nghĩa, Hoàng Trung, Mã Siêu các tâm phúc tìm tới Lưu Bị. Các ngươi nói là xưng đế, mặc dù đối với này Lưu Bị có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là cả kinh. Điền Phong nói, không sai, chúa công bây giờ thay triều đình một lần bình định Ích Châu, công lao cái thế như mặt trời ban trưa, như muốn xưng đế đang lúc này. Hơn nữa lúc trước lập Đại Hán triều đình còn lấy đương kim hoàng đế làm đầu, cũng là vì kinh sợ chư hầu, chiếm đại nghĩa đại danh phân, vì lẽ đó không thể không hướng bọn họ thỏa hiệp. Nhưng mà hiện tại thế chân vạc đã thành, Tào Tháo Tôn Sách hai nước cảnh nội thu Hán triều chính thống ảnh hưởng cũng đã có thể bỏ qua không tính, vì lẽ đó lẽ ra nên chúa công tức. Gia Cát Lượng nói, Nguyên Hạo nói không sai, chúa công sau khi tức vị không chỉ có chính lệnh càng thêm thông suốt, trọng yếu nhất chính là động viên dưới trướng văn thần vũ tướng, phần lớn người tùy tùng chúa công nhiều năm, dốc hết tâm huyết chiến trường chém giết, trong đó mưu đồ cũng đơn giản là phong thêm anh lưu danh sử sách. Chúa công nếu là xưng đế, bất luận đối thủ hạ sĩ tốt vẫn là đối đi theo chúa công đại thần, đều là một cái rất lớn an ủi cùng cổ vũ. Lúc này Trương Phi tuét miệng cười nói, chính là đại ca, ta sẽ chờ đại ca xưng đế, tốt phong ta cái đại tướng quân làm nha. Không phải, đại tướng quân là nhị ca, ta liền xưng cái thứ ba, đại ca ngươi đệ nhất. Lưu Bị không khỏi mỉm cười, bất quá cũng tán thưởng liếc mắt nhìn Trương Phi, tuy rằng hắn nói chuyện là thô ráp điểm, nhưng mà có thể nói tại điểm quan trọng thượng. Tam tướng quân nói không sai, dưới trướng tướng sĩ không ai không phán chúa công, đang ngôi cửu ngũ, cho bọn họ vinh hoa phú quý. Như thế, tài năng càng thêm khích lệ tướng sĩ, anh dũng giết địch, chém tướng lập công. Trương Liêu mở miệng nói, chúng ta cũng hy vọng chúa công là chân long thiên tử. Cúc Nghĩa, Hoàng Trung cùng Mã Siêu, lúc này cũng dồn dập tỏ thái độ. Lưu Bị thấy này, nhất thời trở nên trầm tư, không thể không thừa nhận, mấy người phân tích đều rất đúng, bản thân không có bất kỳ lý do gì từ chối. Chỉ xem, Gia Cát Lượng mấy người thái độ, liền có thể thấy được những người còn lại là nhiều nóng bỏng. Hơn nữa, hiện tại địa bàn lớn hơn, chỉ là nâng đỡ Lưu Hiệp, e sợ cũng không thể như ý trưởng khống toàn cục, không phải được bản thân ra tay, tài năng ổn định thế cục. Cái kia, lấy các ngươi góc nhìn, nên định đô nơi nào? Lưu Bị mở miệng hỏi. Mấy người vui vẻ, xem ra Lưu Bị là tán thành. Gia Cát Lượng đầu tiên nói, thuộc trung dễ thủ khó công, hơn nữa thuộc trung giàu có, là thượng giai chi tuyển. Bất quá, từ thế cục trước mắt xem, Hán Trung đứng ở ta phương bên trong Thiên Bắc, lại có chỉ đạo, có thể toàn bộ khống chế Tây Bắc, Ích Châu cùng với Kinh Châu Nam Bộ. Điền Phong nói, không sai, thành đô tuy tốt, nhưng càng thêm thư thích hoàn cảnh, càng thêm khiến người lười biếng, không có đặt chân Hán Trung, tới gần Tào Tặc tiền tuyến, mới có thể chiều ta Vũ Đức. Hơn nữa, Hán Trung địa thế cũng là dễ thủ khó công, mặt nam lại có đại khu vực có thể khai phá, càng là Hán cao tổ Long Hương địa phương, ở chỗ này tốt nhất. Trương Liêu mấy người, tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết Hán Trung so với những địa phương khác, tương đối vừa phải, vì lẽ đó liền gật gù biểu thị đồng ý. Hừm, việc này tại phái người đi thông báo Sĩ Nguyên, Nguyên Trực, còn có Tử Kính, Tử Dương cùng Quảng Nguyên, nhị đệ mấy người, viết đến ý kiến của chúng ta, chờ đợi bọn họ tin tức. Đồng thời, các ngươi đi xuống trước thương lượng một chút xưng đế cụ thể công việc, sau đó cụ thể biện pháp trình lên, nếu như không thành vấn đề, các ngươi có thể trước tiên bắt tay tiến hành. Lưu Bị cuối cùng mở miệng nói, quan vũ mấy người ý kiến, hắn cũng không thể không coi trọng, hơn nữa chuyện lớn như vậy, chung quy phải cùng bản thân thân tín tướng lĩnh thương nghị một phen. Rõ, chúa công. Mấy người cao hứng lên, Lưu Bị xưng đế sau đó, bằng điểm ấy, chính là một công lao lớn. Chương 2, lục bộ chế. Lưu Bị vừa tại thành đô xử lý sự vụ, vừa các quan vũ mấy người hồi âm, thuận tiện để ra cắt lượng bọn người, đi đầu chuẩn bị. Sau 7 ngày, liền tại thành cũng dần dần yên ổn sau, quan vũ bọn người tin cũng trước sau đến. Trong thư cũng đều phi thường tán thành, Lưu Bị lập tức đăng cơ, cũng tỉ mỉ phân tích lợi và hại. Hơn nữa, đối với đặt chân Hán Trung, quan vũ Trương Tú mấy người, đều là không có ý kiến đến gì. Bàng Thống cùng Lỗ Túc các loại có tầm nhìn xa người, nhưng là cực lực tán thành. Đồng thời, mọi người chiếm được tin tức này đã bắt đầu tích cực chuẩn bị, như quét sạch cảnh nội trị an, bảo đảm cái này thời kỳ mẫn cảm ôn hòa. Còn có chính là gia tăng biên quan phòng thủ, nghiêm tra cảnh nội nước Nô cùng nước Ngụy thám tử, cũng tại chung quanh tạo thế. Thu được đám này báo lại, Lưu Bị liền đã quyết định quyết tâm lấy Hán Trung làm quốc đô. Vị trí như thế, kỳ thực trừ ra mọi người phân tích nguyên nhân ở ngoài, Lưu Bị bản thân nội tâm
cũng có một cái suy tính. Đời trước, Lưu Bị tại diễn đàn thượng xem qua một đoạn số liệu, thuyết minh Ngụy Thục Ngô sự chênh lệch. Nước Thục, hộ 28 vạn, nhân số 94 vạn, mang giáp tướng sĩ 10. 2 vạn, lại 4 vạn. Nước Ngụy, hộ 60. 3 vạn, nhân khẩu 443. 2 vạn, binh lực 80 vạn, lại 300 ngàn. Nước Ngô, hộ 52. 3 vạn, nhân khẩu 2400 ngàn, binh lực 30, lại 10 vạn. Bởi vậy có thể thấy được, nước Thục thực lực kỳ thực là kém cỏi nhất, dựa vào cũng là núi sông gian nguy, vũ tướng dũng mãnh. Tại hậu kỳ, hầu như phần lớn nước Thục người đều đối nước Thục đánh mất tự tin, cho nên mới tại Đặng Ngải tập kích bất ngờ sau, nước Thục cấp tốc bị Tào chiếm lĩnh. Nói tóm lại, Tào Tháo chiếm lĩnh một nửa Giang Sơn. Địa bàn nhân khẩu cùng sức khôi phục đều là Lưu Bị mấy lần. Hay là, cũng chính vì như thế, mới làm cho Gia Cát Lượng không tiếc tiêu hao nước Thục nguyên khí, 7 lần bắc phạt. Không phải Gia Cát Lượng không hiểu chiến lược, cũng không phải hắn không hiểu nội chính, mà là bị bức ép bất đắc dĩ. Nước Thục coi như tại làm sao tu dưỡng, sao có thể cùng Tào Tháo so với? Nước Thục tại tăng trưởng đồng thời, nước Ngụy cũng tại tăng trưởng. Hơn nữa so nước Thục tăng trưởng nhiều lắm. Đương nhiên, bởi Lưu Bị đến, bây giờ nhân tài so trong lịch sử càng nhiều, thời gian cũng trước thời gian. Tây Bắc vốn là Tào Tháo, lại bị Lưu Bị chiếm. Bao quát Kinh Châu, cũng có thể là Tào Ngô hai nhà quát phân, nhưng bị Lưu Bị một người chiếm, hơn nữa nhân khẩu càng nhiều, tiền lương cũng phong phú hơn. Nhưng, nói tóm lại, tuy rằng thu nhỏ lại chênh lệch, nhưng luận địa bàn nhân khẩu, Lưu Bị y nguyên yếu hơn Tào Tháo. Cùng Tôn Sách so ra, cũng nhiều nhất là không phân cao thấp. Vì lẽ đó, Lưu Bị muốn thống nhất thiên hạ, lại không thể có nội hao, nhất định phải chủ tính chung tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, phát triển mạnh sức dân, dùng thuộc Hán quốc lực càng mạnh hơn. Mà nơi này, liền đối mặt một cái vấn đề lớn. Kia chính là trong lịch sử, thuộc Hán tập đoàn chia làm ba phái, Kinh Châu phái, Nguyên Lao phái, Ích Châu phái, này ba phái lẫn nhau đấu đá phi thường lợi hại, tiêu hao nước thuộc lượng lớn quốc lực. Mà trong đó kẻ cầm đầu chính là Lưu Bị. Nguyên nhân trọng yếu nhất, nhưng là hắn lựa chọn định đô thành đô. Người Ích Châu vốn là có tính bài ngoại tư tưởng, Lưu Trương tra đến, phân đi tới bọn họ bánh ngọt cùng thổ địa lợi ích. Mà Lưu Bị cuối cùng cũng đi tới, người Ích Châu nội tâm khẳng định khó chịu. Bây giờ liền mai phục. Ích Châu vốn có thế lực, tứ nội tâm cừu thị cái khác hai phái. Lúng túng chính là, một khi định đô thành đô, ở một mức độ rất lớn, nhất định phải hướng Ích Châu bản thổ quan viên thỏa hiệp, lôi kéo. Thì như Pháp Chính, chính là một cái ví dụ. Pháp Chính tuy rằng có tài, nhưng tỉ vết tất báo tính cách, nhưng là để Nguyên Lao phái, Kinh Châu phái cùng Ích Châu phái mâu thuẫn tầng tầng. Đến Tam Quốc thời kỳ cuối, Ích Châu tiểu chủ càng là tỏa ra đầu hàng ngôn luận, chống đỡ đầu hàng, hơn nữa còn được rất nhiều người Ích Châu chống đỡ. Đây là vì cái gì? E sợ không chỉ là tiểu chủ có đại nghĩa, muốn cơm sáng kết thúc loạn thế, càng bởi vì người Ích Châu đối thuộc Hán chính quyền độ trung tâm không đủ, cùng cái khác hai phái mâu thuẫn gây nên. Trong đó, tại Gia Cát Lượng chấp chính, rất nhiều người đều oán giận Gia Cát Lượng chấp pháp quá nghiêm. E sợ không phải Gia Cát Lượng quá nghiêm, mà là bọn họ trước bị Lưu Bị kiêu căng quen rồi, không chịu được ràng buộc. Nói chung tới nói, định đô thành đô thực tế chính là một cái ẩn hình bom. Mà Lưu Bị hiện tại nhất định phải chỉnh hợp tất cả thực lực, toàn lực hướng ra phía ngoài, một lần bình định thiên hạ, sớm ngày kết thúc loạn thế. Kỳ thực, từ lúc trước Hán Trung xây dựng chỉ đạo, Lưu Bị thì có cái này cân nhắc. Người đến, đi triệu Khổng Minh đến đây nghị sự. Lưu Bị mở miệng nói. Vâng, chúa công y nguyên là Lý Nguyên Bá, cấp tốc xuống truyền lệnh. Không bao lâu, bao quát ra các lượng chư phi, các một đám thân tín văn thần vũ tướng liền đến. Nhị đệ cùng sĩ nguyên bọn họ đã gửi thư, cũng tán thành đề nghị này. Lưu lại một vạn nhân mã, chúng ta tức khắc đi Tương Dương, bái kiến hoàng đế, sau đó di chuyển đi Hán Trung. Đăng cơ ngày, các ngươi có thể định ra được rồi. Không thành vấn đề, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, ngày là định tại Hạ Nguyệt 15. Điền Phong đáp. Lưu Bị cười một tiếng nói, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Cuối cùng, Lưu Bị lại xác định một thoáng lưu thủ người Ích Châu ngựa con trước, đến khi hừng đông liền xuất phát. Dọc theo đường đi, ven đường văn vũ dồn dập ra khỏi thành bái kiến, chúc mừng Lưu Bị lập đại công. Đến Kinh Châu, Lưu Bị sẽ chờ đến hoàng đế tự mình tiếp kiến, toàn thành bách tính hoan hô cổ vũ. Bởi vì Lô Túc bọn người đã sớm được Lưu Bị muốn đăng cơ tin tức, vì lẽ đó sớm cũng đã có chuẩn bị. Dựa vào Lưu Bị khải hoàn trở về, long trọng liên tiếp, cũng là vì cho Lưu Bị tạo thế. Lưu Hiệp biết được tin tức này sau, tuy rằng kinh ngạc thất lạc, thế nhưng là không che giấu được hưng phấn, bao nhiêu năm rồi, liên tiếp thụ ức hiếp, cuối cùng cũng coi như muốn giải thoát rồi. Hơn nữa, từ đến Kinh Châu tới nay, Lưu Bị xem như là đối tốt với hắn, được đến chưa bao giờ có tôn trọng. Nguyên lai cựu phái thế lực, kỳ thực trong lòng sớm có sở liệu, vì lẽ đó cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Huống hồ, Lưu Bị cũng là Hán thất người, Hán triều chỉ là thay đổi hoàng đế, cũng không có diệt vong. Cuối cùng, làm Lưu Bị sau khi trở lại, chính miệng hứa hẹn, hiện nay triều đình cả đám, còn có thể tại Tân triều đình làm quan, bọn họ liền triệt để yên lòng, bắt đầu ra sức là Lưu Bị đăng cơ, tích cực làm chuẩn bị lên. Tại Kinh Châu lại bận bịu nửa tháng, tại công nguyên 211 năm ngày mùng ngày 3 tháng 7, Lưu Bị đoàn người liền chuẩn bị di chuyển hướng về Hán Trung. Bất quá, trước lúc này, Lưu Bị tìm tới ra cắt lượng mấy vị tâm phúc nhu sĩ, bao quát bảng thống cùng tư thứ, cũng đều tới rồi. Các ngươi xem trước một chút cái này. Nói chuyện, Lưu Bị đem một phần dày đặc hồ sơ đưa cho ra cắt lượng mấy người. Mấy người vừa nhìn, mặt trên bìa ngoài viết mấy cái chữ lớn: Nội các, lục bộ chế. mạnh mẽ, tung hoành sắc bén, vừa nhìn chính là Lưu Bị tự tay viết. Mở ra vừa nhìn, liền để ra Cát Lượng mấy người, cùng nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Theo càng về sau xem, mấy người càng là khiếp sợ. Chúa công, đây là thần diệu chi bút. Gia Cát Lượng tuy rằng trên mặt vẫn là bình tĩnh, nhưng mà đã không có ngày xưa, chuyện trò vui vẻ, thong dong tự tin. Bàng thống cũng thở dài nói, chúa công chi trí, chúng ta không biết rồi. Lỗ Túc mấy người, Mang Giúp cũng là run rẩy không ngớt, khó nén thần sắc kích động. Thật muốn dựa theo cái này chế độ thực thi, như thế, tương lai rất có thể sẽ ở chính vụ thượng vượt trên nước Ngô cùng nước Ngụy một đầu, chân chính có ưu thế của chính mình. Hiện tại, tất cả mọi người bắt đầu vui mừng, Tào Tháo cùng Tôn Sách đều là trước tiên xứng đế, thể chế một thành, tại muốn cải cách, tối thiểu cũng phải 3 năm rưỡi. Liên này 3 năm rưỡi, nước Thục sẽ đem bọn họ xa xa ném ở phía sau. Bất quá, tất cả mọi người là có khí khái người, cũng xem thường nhiều lính hót, chỉ là đang cực lực muốn tìm loại này chế độ khuyết điểm. Cái này cũng là bọn họ vi thần thái độ, nỗ lực trợ chúa công cải thiện tất cả. Một lát sau, Lỗ Túc trước tiên nói, chúa công, trong đó để đa số là thực trước, là quan trọng muốn, nhưng còn có rất nhiều đập trước, cần phải có cái thống nhất quản lý. Tỷ như quốc gia văn hiến đồ sách, hoàng cung tôi tớ các tạp vật cũng cần thống nhất quản lý, còn có xe ngựa trạm dịch. Tuy rằng chuyện nhỏ, nhưng cũng nên có thống nhất quản lý. Hả, Tử Kính có gì cao kiến? Lưu Bị nở nụ cười, hắn cũng chỉ là căn cứ hậu thế tam tỉnh lục bộ chế, qua loa sửa lại một ít, còn chi tiết nhỏ phương diện cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại có mấy cái mưu sĩ, nếu như tất cả đều mình làm, còn muốn bọn họ làm gì? Có thể tại lập tam tỉnh, như bí điện tịch, trong cung hàng ngày chi phí. Nội thị tỉnh trưởng quản hoàng cung tôi tớ, đồ ăn, xuất hành, như thế, hoàng gia tài năng vận hành bình thường. Còn có quốc gia quan lập trạm dịch quán, cùng với tuyên dương quốc gia chính lệnh, cũng phải thành lập một tỉnh, có thể tên tuần tuyên tỉnh. Lỗ Túc giải thích, gây nên đại gia nhất trí tán thành, Lưu Bị cũng gật gù, vốn là hắn muốn quên tam tỉnh, trực tiếp thành lập nội các. Bởi vì trong lịch sử tam tỉnh phân quyền, tạo thành lẫn nhau cái cọ, hiệu suất hạ thấp các tai hại. Bất quá, này tam tỉnh không phải đối phương tam tỉnh, chức vụ không phải quá trọng yếu, liền không cần chú ý. Từ Thứ nói, chúa công, cái kia cẩm y vệ nên làm gì tự xử, là quy về hình bộ, vẫn là tự thành một bộ. Hơn nữa, hiện nay thiên hạ chưa định, Thứ kiến nghị chúa công, tại thành lập một chỗ, chuyên tư chiến sự vị trí. Đúng đấy, chúa công, còn có tứ quý kiếm, cùng với thủ vệ hoàng cung nhân mã nên làm gì chỉ huy, còn có, chúa công đưa ra quân chính phân trị. Nhưng bây giờ chiến sự tới tấp, một ít dựa vào địch địa khu, nhưng cần phải quân chính tập trung, mới có thể khiến biên giới yên ổn. Thú biên bộ đội cùng địa phương binh lính cũng buồn phận mở đối xử, bằng không chỉ chờ binh bộ chi lệnh, sợ là không thể ứng biến chiến sự. Lưu Bị vừa nghe, quả nhiên là một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Như vậy đi, thành lập quân cơ phủ, tham chiến quân cơ, có thời chiến quyền điều binh. Đối xử biên cảnh địa khu, cùng với đặc thù địa khu, liền theo Tử Dương góc nhìn, quân chính tập trung. Thú biên bộ đội, tướng lĩnh cũng có gặp thời quyết đoán quyền lực. Các nơi thủ vệ binh mã thì quy binh bộ điều khiển, tất cả nhân sự chức vụ cũng từ binh bộ quyết định. Các quận huyện nha dịch thì quy hình bộ thống nhất phân phối, điều khiển. Tứ quý kiếm cùng cẩm y vệ trực tiếp nghe ta phụ trách, nhưng mà nội các, phòng quân cơ đều có truy cứu trách nhiệm, cùng với tìm đọc tình báo quyền lực. Hoàng cung thị vệ liền đặt tên là Ngự Lâm quân, sau đó ta sẽ ở thành lập một nhánh Hổ Bôn quân, làm là thiên tử thân quân, chỉ thụ thiên tử quản hạt. Rõ. Mọi người vừa nghe, thấy Lưu Bị vị trí chính xác, liền mở miệng nói. Gia Cát Lượng lúc này nói, ta kiến nghị tam sư, tam công chức vị cũng có thể bảo lưu, đãi ngộ cao hơn nội các lục bộ, nhưng không nắm giữ thực quyền. Lưu Bị sững sờ, lúc này liền rõ ràng, Gia Cát Lượng là muốn lợi dụng này tới lôi kéo một ít danh vọng cao, nhưng mà không có thực năng người, vì lẽ đó gật đầu đồng ý. Điền Phong liền nói, từ xưa hoàng thất khó ràng buộc, nhưng thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, cũng cần phải thành lập chuyên môn quản giáo hoàng thất cơ cấu. Mọi người vừa nghe, không khỏi thầm khen Điền Phong dũng khí, cùng cương trực. Bất quá, Lưu Bị nhưng không thèm để ý, gật đầu nói, vậy thì tại thành lập đại lý tự, hoàng thất phạm pháp đã quản lý, cũng đều có đại lý tự qua tay. Thu kiến nghị thông thương ti quy công bộ trưởng quản, dân chính tự bảo lưu, quy dân bộ trưởng quản. Lúc này, thư thụ mở miệng nói. Lưu Bị suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói, Quảng Nguyên nói có lý, lẽ ra nên như thế. Cuối cùng, Bàng Thống mở miệng nói, còn có chúa công đã từng để chính ủy một chuyện, cực kỳ xảo diệu, cần phải lâu dài thực thi xuống. Chỉ là phương diện nhân sự, chúa công có thể có hướng vào. Mọi người vừa nghe, đều nhìn về phía Lưu Bị, đây là đại gia quan tâm nhất vấn đề. Chương 3, đăng cơ. Tên sách, Tam Quốc chi Lưu Bị thị đạo soái. Lưu Bị cũng không có trực tiếp trả lời mấy người. Đối với chức quan nhận lệnh, hắn luôn từ toàn bộ cân nhắc. Không chỉ có muốn cân nhắc đến cân đối thế lực khắp nơi, còn muốn người tài ba tận dụng. Đồng thời, chuyện này còn không có cùng Quan Vũ Trương Phi mấy người thông qua khí, bao quát quân sự quy hoạch tượng, cũng vẫn không có xác định, không tốt trực tiếp có kết luận. Như vậy đi, tha cho ta suy nghĩ một, hai. Các người đi xuống trước chuẩn bị, ngày kia chúng ta liền khởi hành đi Hán Trung, tất cả chức quan, ta sẽ ở đằng cơ đại điện thượng công bố. Rõ, chúa công. Gia Cát Lượng mấy người ôm quyền lĩnh mệnh sau, liền đi ra ngoài. Lưu Bị là lập tức giành chính quyền, tân triều quan chức, tự nhiên có hắn đến phán quyết, cũng không gì đáng trách. Cuối cùng, Lưu Bị đối bên cạnh Lưu Hiền nói, người đi thỉnh nhị đệ, mấy vị tướng quân đến đây. Lưu Hiền không người nói, vâng, chúa công. Một lát sau, Quan Vũ, Trương Phi, Trương Liêu, Trương Tú, Trần Áo, Vu Cấm mấy người thì tới. Cúc Nghĩa lưu thủ Ích Châu, Triệu Vân Mã Siêu cũng tại Tây Bắc, Cam Ninh Thủy Sư càng không thể khinh động, những người khác cũng mỗi người có cương vị công tác, hoặc là thân phận không đủ, không thể đến. Ha ha, đều đến, vừa ta cùng Khổng Minh mấy người, thương lượng một chút tân triều chức quan, đã trải qua sơ bộ xác định. Nhưng mà quân chức cùng binh lực an bài thượng, ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Lưu Bị nói chuyện, liền sai người, đem trước cho ra cắt lượng bọn người hồ sơ, cũng cho quan vũ mấy người nhìn một lần. Chúa công đây là cao sách, lẽ ra nên như thế. Trương Tú mấy người, xem sau, đều là một mặt kinh ngạc. Đối với bọn hắn tới nói, Tào Tháo cùng Tôn Sách cựu phẩm trung chính chế, đã xem như là định quốc an bang thượng sách, so Tam Công cựu khanh thân thiết. Nhưng mà, so với Lưu Bị lục bộ trưởng không thực quyền, nhưng là trên lệch một bậc không thôi. Quan Vũ lúc này mở miệng nói, đại ca, ta kiến nghị công huân thượng, vẫn là kéo dài trước công huân chế, lấy quân công đãi ngộ, cổ vũ tướng sĩ giết địch là công. Hiện tại, chúng ta lo lắng giả, chính là Tào Tháo cùng Tôn Sách, vì lẽ đó đóng quân thú biên địa phương. Đơn giản là Phù Phong cùng Giang Hạ hai nơi. Bất quá, vì địa phương yên ổn, tương ứng cũng có thể vẽ ra bộ phận địa phương quân. Trương Liêu mở miệng đề nghị. Trương Tú mấy người cũng trước sau tán thành, nói ra bản thân ý kiến, bao quát binh lực phân phối. Lưu Bị cười nói, các ngươi nói cũng không tệ, lấy công hơn đổi tước vị chế độ, không thể không dùng, hơn nữa phải tận lực hoàn thiện, điểm ấy, đến lúc đó binh bộ sẽ phụ trách. Binh lực phối thuộc, các ngươi cân nhắc rất chú đáo. Sau đó quân đội của chúng ta liền chia làm ba cái bộ phận, một là thủ vệ hoàn thành, thiên tử thân quân, hai là thú biên bộ đội, ba là địa phương thủ vệ bộ đội, tương ứng mỗi người có lệ thuộc. Dừng lại chốc lát, Lưu Bị lại mở miệng nói, ta nghĩ đổi đi vốn có quân đội biên chế, cùng vốn có vũ tướng chức hàm, các ngươi có ý tưởng gì hay, có thể nói đi ra. Mọi người sững sờ, xem ra Lưu Bị là muốn thay máu, bất quá, bọn họ trong lúc vội vã, đâu suy nghĩ chu toàn. Trương Phi cười hắc hắc nói, ha ha, đại ca, nếu văn chức ngươi đều suy nghĩ được rồi, chuyện này đối với ngươi cũng không phải việc khó đi, ta sợ nhất hao tổn tâm trí. Vẫn là đại ca cùng nhau nói rồi, chúng ta liền làm theo, đến lúc đó, cái nào thằng nhóc dám không đồng ý, ta lão Trương đem hắn đầu cho chém. Lưu Bị nghe xong, mỉm cười nở nụ cười, Trương Phi thật đúng là sẽ khoa xuyên pha trò. Mọi người thấy hướng Trương Phi, cũng là nở nụ cười. Bất quá, không thể không thừa nhận, Trương Phi tâm tư nhạy bén, rất biết cách nói chuyện. Lưu Bị điểm điểm nói, tốt, sau đó quân hàm bất động, còn lấy đại tướng quân trở xuống là chuẩn, bất quá, tại bên trên, còn muốn tăng nguyên soái chức vụ hàm. Đồng thời mỗi quân đều muốn phối lấy, quân tham tán, cũng chính là trước đây chính ủy, phụ trách binh sĩ tư tưởng giáo dục, hậu cần, cùng với phụ tá thống binh tướng quân xử lý quân vụ. Quân đội biên chế cùng với quân chức, liền chọn dùng ba một chế. Nói, Lưu Bị liền đem hậu thế, quân, sư, lữ, đoàn, doanh, bài, ban liền chế độ, cùng với ba một chế, tưởng giải một lần. Tuy rằng không có nói với bọn họ, cần vụ binh các bố trí, nhưng mà cũng ước định doanh trở lên tướng lĩnh, đều có quyền điều lấy 10% thân binh, trừ ra chính quy biên chế, dư thừa người có thể thành lập chính sát, cùng bản thân chỉ huy. Chúa công anh minh, như thế tới nay, bất luận là chiến đấu vẫn là thường thời, đều thuận tiện chỉ huy điều khiển, cùng thống nhất huấn luyện. Trần Đáo cùng Vũ Cấm, đều luyện binh cao thủ, rất mau nhìn ra ưu điểm. Quan Vũ mấy người cũng gật gù. Đám này bách lợi mà không có hại, chỉ là Lưu Bị để quân vụ tham tán một chức, hơi có chút cơ xảo. E sợ sau đó, không chỉ có quân chính muốn phân trị, quân đội cũng sẽ vững vàng trưởng khống tại Lưu Bị trong tay, bọn họ có thể từng trải qua, đám kia trải qua đặc biệt huấn luyện, chính ủy lợi hại. Kỳ thực, Lưu Bị ở đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu quyết định muốn người Ích Châu thống trị Ích Châu, người Kinh Châu thống trị Kinh Châu, nhưng mà lại đối mặt một vấn đề, kia chính là vạn nhất có người có phản tâm, vậy coi như không ổn. Vì lẽ đó hắn mới muốn quân chính phân trị, vững vàng trưởng khống quân quyền. Cái này cũng là chiều hướng phát triển. Đương nhiên, sau đó, Lưu Bị cũng có rất nhiều chú ý, sẽ làm những đại thần kia trung thành tuyệt đối, thu thập phục phục thiết tiếp. Ngược lại, hiện tại, Lưu Bị việc quan trọng nhất chính là chủ tính trung thực lực, chuẩn bị thống nhất thiên hạ chi chiến. Cuối cùng, Lưu Bị lại cùng mấy người trò chuyện nửa canh giờ, đang nghe bọn họ đối với các nơi quan chức nhậm chức ý kiến, cùng với giới trướng binh sĩ hiện trạng sau, liền để bọn họ lui xuống đi. Sau một ngày, Lưu Bị đều là đang suy tư quan chức nhận lệnh, cùng với quân đội quy hoạch việc, cuối cùng viết một quyển tuyệt mật hồ sơ, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ngày thứ ba sáng sớm, Lưu Bị đoàn người liền bắt đầu di chuyển hướng về Hán Trung. Hán Trung nguyên lai là Trương Lô đô thành, vốn là kiến vô cùng cao to kiên cố. Từ khi Lưu Bị chiếm lĩnh Hán Trung tới nay, liên tiếp có xây dựng, thành nội cũng có mở rộng. Tuy rằng không giống như Trường An, Lạc Dương sự rộng lớn, nhưng mà so với Nghiệp Thành, Nô Trung tuyệt đối không kém nửa phần. Hoàng cung xây dựng từ lúc một tháng trước liền thông qua nguyên lai Trường Lô phủ đệ bắt đầu cải biến. Lưu Bị có đã thông báo, không cần theo đuổi khổng lồ xa hoa, chỉ đồ thực dụng, đồng thời uy nghiêm là tốt rồi. Xây dựng thợ thủ công là Gia Cát Quân, triệu tập lượng lớn nhân lực cùng vật lực, vì lẽ đó, đến nay mới thôi đã hoàn thành. Bao quát, đăng cơ tất cả cần thiết vật phẩm, cung nữ, tôi tớ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ Lưu Bị đi tới sau, qua loa sắp xếp một phen, không có mấy ngày, cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Mà lúc này, Kinh Châu, Tây Bắc, Ích Châu các nơi, thần tích tần hiện, điểm lành rộn rợn. Mà chỉ, cũng chỉ có một. Kia chính là, Thượng Tiên ý chỉ. Lưu Bị đăng cơ, phục hưng Hán thất. Thậm chí, tại Hán Trung mấy vạn bách tính, cùng với các nơi hương thân đại biểu, đi tới Lưu Bị phủ đệ Thanh Nguyên, vọng Lưu Bị đăng cơ là hoàng, thanh thế hùng vĩ. Lưu Bị đối này
duy trì trầm mặc, càng làm cho bách tính cảm xúc mãnh liệt thỉnh nguyện, đã truyền khắp thiên hạ. Liên tại công nguyên 211 năm, ngày mùng ngày 10 tháng 7, Lưu Hiệp hạ thoái vị chiếu, cũng tan vỡ Lưu Bị công đức, chính thức nhường ngôi tại hoàng thúc Lưu Bị. Lưu Bị khởi đầu kiên trì không chịu, chỉ nguyện nâng đỡ hoàng đế. Bất đắc dĩ, cuối cùng Lưu Bị dưới trướng Văn Vũ bá quan, cùng tiến lên thư, thỉnh tấu Lưu Bị đăng cơ là đế. Lưu Bị bất đắc dĩ, đành phải thuận chi, quyết định 15 tháng 7, tại Hán Trung hoàng cung đăng cơ xưng đế. 15 tháng 7, Lưu Bị chính thức tức vị, dưới trướng Văn Vũ, toàn bộ tới tham gia Lưu Bị đăng cơ đại điển. Định đô Hán Trung, quốc hiệu là Hán, bởi vì tới gần đất thuộc, là khác nhau Đông Tây Lương Hán, lại gọi thuộc Hán. Niên hiệu Chiêu Liệt, cải niên hiệu là Trương Vũ năm đầu. Lấy lùi hoàng đế Lưu Hiệp, đổi thành Tương Dương Vương, thường trú Đông Dương cung. Lại lấy Thái Diễm là Bắc hoàng hậu, Tôn Thượng Hương là Nam hoàng hậu, Mi Trinh là Đông hoàng hậu, Cam Thiến Tây hoàng hậu. Điều Thiền, Lô Nam là quý phi, Ngọc Châu, Thái phu nhân là quý nhân. Bởi vậy sáng tạo một đời giai thoại, một đế bốn hoàng hậu. Mà Lưu Bị cũng quy định, sau đó hoàng đế cưới vợ, hoàng hậu nhiều nhất 4 người, quý phi nhiều nhất 6 người, quý nhân không nhiều lắm tại 10 người. Lập con trường đích, Lưu Thiện là thái tử. Chương 4, phong thưởng, thượng. Hán Trung, Hán triều hoàng cung. Nguy nga hùng tráng, uy nghiêm tở mạnh. Hồng hắc giao nhau chữ Hán đại kỳ, tại hoàng cung bốn góc, đón gió phấp phới. Nhiều đội hắc giáp tinh nhuệ, chấp thương nhi lập, bốn phía cung nô thủ, đều là đằng đằng sát khí. Trong hoàng cung, tất cả đều là giáp sĩ tuần tra, thành nội càng có thật nhiều trạm gác ngầm, mơ hồ khống chế thế cục. Sở dĩ nghiêm mật như vậy, tự nhiên bởi vì nơi này là Hán triều đô thành, lại là Lưu Bị tân đăng cơ không có hai ngày. Đương nhiên, ngày hôm nay bên ngoài hoàng cung, ngựa xe như nước, thân binh vô số. Là bởi vì, ngày hôm nay chính là Lưu Bị văn vũ, đến đô thành nghệ phong tháng ngày. Xông qua cung tường, cùng một chỗ quanh thân liệt mãn giáp sĩ hành lang, tiến đến hoàng cung quảng trường. Quảng trường rộng rãi bằng phẳng, quanh thân giáp sĩ săn sát, cung nữ tôi tớ, di chuyển cái bàn, chiêu đãi một đám văn võ đại thần, trung gian là cẩm thạch, lắt thành đại đạo. Tại hướng về trước, nhưng là có 99 cấp bậc thang, trung gian có khắc hình giống khắc, uy vũ nghiêm túc. Trên đài cao là một cái đại điện, trước điện Lưu Bị tại năm nước hoa ấn bên dưới, cầm kiếm nhi lập, hùng tráng uy vũ, bên cạnh là Lưu Hiền, giản đúng nội thị, còn có 36 hồng vệ, đã Lý Nguyên Bá cùng Hình Đạo Vinh, Lưu Bá xuất lĩnh cấm vệ. Con ba tiếng chuông vang, biểu thị người đã đến tề, có thể bắt đầu phong thưởng. Lưu Bị lúc này lớn tiếng mở miệng nói, châm tự khởi nghĩa khăn vàng tới nay, liên tiếp lịch sinh tử, có thể ngăn cơn sóng dữ, dịu ta đại Hán chi giang sơn, đều như vậy các công lao, đều nhờ bệ hạ thánh minh, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng thần cùng kêu lên tại quảng trường hạ bái, thanh thế lớn mạnh. Phong Hứa Tĩnh, Hoàng Quyền, Tôn Càn, Trần Trấn, Tư Mã Ý, Đồng Thừa, Thụ Tam Sư, Tam Công Vị, Nghi Tỷ Tam Tỷ, có thể thấy hoàng không bái, cầm kiếm tiến điện. Thường trạch một tòa, ruộng tốt trăm mẫu. Mấy người vừa nghe, cùng kêu lên hạ bái, đa tạ bệ hạ tri ân. Mọi người biết, Lưu Bị thiết Tam Sư Tam Công, chỉ có điều là lung lạc lòng người cử chỉ, cũng không có thực quyền. Nhưng như Hứa Tĩnh cùng Hoàng Quyền, bọn họ tuổi đều không nhỏ, có này địa vị cao cùng vinh quang, cũng có thể lưu danh sử sách, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã rất hài lòng. Như Tôn Càn, Trần Trấn, bọn họ là Lưu Bị nguyên lão phái, cũng là tử trung, có này đặc biệt vinh quang, đã rất hài lòng, đồng thời cùng Mi Trúc, Ý Tịch như thế, bọn họ còn nắm giữ thực quyền. Tư Mã Ý là không màng danh lợi, thụ này đặc biệt vinh quang, cũng là cho người Kinh Châu một cái nói chuyện, xem như là Kinh Châu một cây cờ lớn, là Lưu Bị chiêu nạp nhân tài. Đồng thời liền rất đơn giản, chính là cựu triều căn bản. Lưu Bị làm này quyết định, cũng là đối với hắn trước đây báo đáp, đồng thời cũng là lấy biểu Hán triều chính thống. Thu Phục Hoàn là bí thư tỉnh, thượng thư lệnh, trưởng sách báo điện tịch. Thu Lưu Hiền nội thị tỉnh, thượng thư lệnh, trưởng phụng dưỡng cung thất, tôi tớ tạp vật. Thu Giản Đung Tuần Tuyên tỉnh, thượng thư lệnh, trưởng thiên hạ trạm dịch xe ngựa, chủ tuyên dương quốc gia chính lệnh. Vi thần lệnh chỉ tạ ân. Ba người đứng dậy, đi tới trung gian đại đạo, hai đầu gối quỳ xuống tạ ân. Tuy rằng lúc này vẫn không có, động một chút là hành quỳ lễ quy củ. Nhưng mà, tại một ít cỡ lớn tịnh điện thượng, vẫn là cần quỳ lễ, tất như hoàng đế đăng cơ, tế tự tổ tiên, tế lệ trời đất. Mọi người nghe xong, này tam tỉnh chức vụ, mặc dù nói lên là thượng thư lệnh, có hơi cao đãi ngộ, thế nhưng là chức nhiệm tương đối nhẹ, hầu như là bị biên giới hóa. Cũng là Lưu Bị sử dụng, tiến ổn lòng người thủ đoạn. Phục Hoàn đại biểu lão thần, Lưu Hiền đại biểu kinh nam thế lực, Giản Đung là Lưu Bị bên người, trừ Trương Phi Quan Vũ bên ngoài, già nhất mới lão. Nội thị tỉnh có sắp xếp cung cấm, tuần tra chức quyền, ở trong cung có thể coi là Lưu Bị tiến thị, tiếp cận hoàng đế. Tuần Tuyên tỉnh đã khống chế thiên hạ trạm dịch, còn phụ có tuyên dương quốc gia chính lệnh, ra lệnh quyền lực, xem như là quốc gia thay mắt, cũng coi như là quốc gia cùng cơ sở quan chức khai thông cầu nối. Cẩm Y vệ cùng tứ quý kiếm, tuy rằng cũng là thay mắt, nhưng mà là trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách, hơn nữa đại thể là ám đến. Tuần Tuyên tỉnh chức năng, nhưng là triều đình công cộng. Gia Cát Lượng, Lỗ Túc, Điền Phong, Pháp Chính, bốn người thành lập nội các, phụ tá chấm xử lý nội chính, thương nghị quốc sách. Lời vừa nói ra, sớm không biết chuyện tất cả giật mình, này nội các quyền lực mới là một quốc gia chi trung tâm, không thấp hơn tể tướng. Hơn nữa, quyền năng tại hoàng đế trong phạm vi không chế, muốn ủy quyền cho ngươi, thì tương đương với hoàng đế, không muốn ủy quyền cho ngươi, chính là hoàng đế tham mưu. Gia Cát Lượng mấy người, đúng là sắc mặt bình tĩnh, bọn họ đối điểm ấy, đã có suy đoán, đi ra không người nói, chúng ta tạ ơn, dám không chết hết lực. Lưu Bị thỏa mãn cười cợt,
giơ tay lên nói, Ái Khanh, hãy bình thân. Cuối cùng, Lưu Bị vừa lớn tiếng nói, Bàng Thống, Lưu Diệp, Thư Thụ, Từ Thứ bốn người thành lập quân cơ phủ, châm đối với quốc gia chi địch, lập ra sách lược, cùng thú biên quân cộng đồng ngăn địch. Chúng thần lĩnh chỉ tạ ân. Lại là chấn động kinh dị, tuy rằng mấy người không thể trực tiếp khống chế quân đội, nhưng cũng là ở mức độ rất lớn, ảnh hưởng quân quyền, cùng thống quân tướng quân không khác, chỉ là bị hoàng đế trực tiếp khống chế mà thôi. Hửm, bình thân. Lưu Bị gật đầu nói, cuối cùng lại nói, còn có tứ quý kiếm cùng cẩm ý vệ, như trước Quy Tử Dương, nguyên trực thống lĩnh, trực tiếp nghe ta điều khiển, bất quá nội các, quân cơ phủ từng có hỏi tin tức quyền lực, các ngươi cũng có nghĩa vụ phối hợp. Rõ. Hai người cùng kêu lên lần nữa nói. Sau là Giản Đung lấy ra một phần thánh chỉ, bắt đầu niệm lục bộ thượng thư, binh mã thượng thư Nghiêm Nhan, lại bộ thượng thư Lưu Ba, dân bộ thượng thư Ý Tịch, hình bộ thượng thư Lý Nghiêm, công bộ thượng thư Mi Trúc, lễ bộ thượng thư Đặng Chi, đa tạ bệ hạ ân điển. Sau Giản Đung lại thì thầm, các bộ tả hữu bộc sạ, thị lang như Tưởng Nguyện, Dương Nghi, Phi Ý Lễ, Lý Khôi, Phí Thi, Đồng Doãn, Nô Ý, đương nhiên còn có Kinh Châu Mã Thị như Mã Lương, Mã Tắc cũng bị Lưu Bị điều động. Chỉ tiếc Đặng Ngải cùng Khương Duy tuổi tác còn muốn 2-3 năm mới có thể mãn 18, học nghiệp cũng chưa hoàn thành, vì lẽ đó Lưu Bị không có cách nào ra tay. Chờ những người này lĩnh chỉ tạ ân sau, mọi người xem như là đối đương triều chế độ phương tiện đã có bước đầu hiểu rõ. Điều này làm cho Ích Châu phái, Kinh Châu phái cùng Nguyên Lão phái đều không thể nói được gì, dù sao trong triều thế lực gần như đều là cân đối. Hơn nữa đô thành tại Hán Trung, Lưu Bị cũng không đến nỗi nương theo ai, Hán Trung này một chỗ vẫn là trống không, bản thân sớm liền bắt đầu ở đây xây dựng chỉ đạo, thu xếp lưu dân, hận đến dân tâm. Có thể nói đã đánh tới Lưu Bị sâu sắc dấu ấn, cùng Kinh Nam như thế, Lưu Bị có thể như ý trưởng khống. Cuối cùng chính là một ít quận huyện quan chức thu xếp, cơ sở còn lại Lưu Bị đại thể phân công là lộc môn tốt nghiệp thuần khiết học sinh. Nguyên bản muốn có quan chức, Lưu Bị không có đại động, cơ bản vẫn là ban đầu quan chức, bởi vì Kinh Châu cùng Tây Bắc đều là đại an bài xong, mà Ích Châu Lưu Bị là vừa tiếp nhận, không có biết rõ thế lực sau lưng quan hệ, còn muốn chủ tính trung tài nguyên nhân lực thống nhất thiên hạ. Vì lẽ đó Lưu Bị đối Ích Châu là không có quá lớn biến động. Nguyên bản Vương Phủ, Vương Kháng, Nô Ý, Lưu Bị y nguyên để bọn họ tại Ích Châu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Chỉ có điều tầng dưới chốt để chống, Lưu Bị tăng thêm chút cơ sở còn lại, cũng đa số là lộc môn xuất thân Hàn gia đình đệ, sẽ không có quá lớn lợi ích gốc mắc. Đương nhiên tất cả quân quyền cùng địa phương bộ đội đều là Lưu Bị vững vàng trưởng khống, ai dám dị động, bản thân cũng sẽ không có chút nương tay, lập tức thanh tẩy hắn. Hơn nữa sau đó hàng năm lại bộ đều sẽ có quan chức sát hạch, phán định quan chức lên chức xuống chức hoặc điều nhiệm, Lưu Bị cũng sẽ thông qua các loại con đường hơn nữa hiểu rõ Ích Châu, bởi vậy cũng chỉ có thể vững vàng trưởng khống ở trong tay chính mình. Nhiều năm tử chiến gian nguy tùng tùng, có một nhóm người vẫn tùy tùng chấm, không tiếc mạo nguy hiểm đến tính mạng mới có hôm nay, chúng ta Đại Hán ý nguyên không ngã một nửa giang sơn. Ngày hôm nay chấm đem tự mình nhận lệnh, bọn họ quân hàm huân chương ủy lấy trọng trách, để bọn họ trở thành ta Đại Hán chi thuẫn, Đại Hán chi lợi kiếm. Hiện tại trước tiên cho đại gia giải thích quân hàm cùng với tân quân đội biên chế. Lưu Bị nói xong liền để Giản Đung đến tuyên đọc, hủy bỏ đại tướng quân các chức hàm, quân đội chức vụ biên chế theo quân sư lữ đoàn doanh khác quân hàm lập thành nguyên soái, thượng tướng quân, trung tướng, thiếu tướng, quân hàm là vì khen ngợi chiến công chi vinh quang, đối ứng đẳng cấp quân hàm có sự khác biệt lên cấp quy định, cùng với triều đình cho bất đồng đãi ngộ đặc biệt. Quân đội chức vụ là thật chức, thú biên bộ đội chức vụ từ quân cơ phủ cùng bệ hạ thỏa thuận. Địa phương bộ đội chức vụ, binh bộ trưởng có nhân sự lên xuống quyền, cuối cùng biến động giao từ bệ hạ phê duyệt hoặc nội các phán quyết. Quan đinh nha dịch, lập công giả như thế có thể được hưởng quân hàm đãi ngộ, cũng có hình bộ thống nhất quản lý. Thành ba chỗ quân sự đại doanh, trừ vốn có Kinh Bắc đại doanh bên ngoài, tại Tăng Tây Bắc doanh, Kinh Nam đại doanh đều vì thú biên bộ đội. Tại khác thêm cấm vệ trưởng quản hoàng cung an toàn, phủ đề đốc đóng giữ Hán Trung, thống trị Hán Trung trị an. Tại thiết tả, hữu hổ buôn quân, bảo vệ quanh hoàng thành an toàn, đám này đều là thiên tử thân quân, trực tiếp thụ thiên tử trưởng quản điều lệ. Nô hoàng anh minh. Mặc kệ tất cả mọi người nghĩ như thế nào, bọn họ đều là chắp tay khen ngợi, như thế tới nay, quân sự quyền to, tại nhiệm mệnh thần tín, Lưu Bị đem vững vàng nắm giữ chủ động. Càng là có hổ buôn, phủ đề đốc cùng cấm vệ quân là thiên tử thân quân, nhất định Lưu Bị muốn trở thành một vị bàn tay sát hoàng đế. Ai để người ta là, lập tức giành chính quyền sinh ra đây. Hơn nữa, nghe tôi Giản Đung, nghiệm những quân hàm lên cấp chế độ, cùng với ngang nhau phúc lợi, bọn họ đều là mù quáng. Tuy rằng không giống như thực tế chức vụ, nhưng cũng là trần trụi chỗ tốt, cùng vô thượng vinh quang. Liên tại tất cả mọi người tâm tình kích, Lưu Bị mở miệng nói, quan vũ tiến lên nghe phong. Đột nhiên, hí 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 một tiếng, liền thấy Thừa Thiên quảng trường đối diện hành lang chạy đi một ngựa. Ngựa xích thố mang theo quan vũ như núi lớn thân thể, vẫn là giống nhau chấp giận. Thanh Long Hiển Nguyệt đao nắm trong tay quan vũ, lại như hồi phục thượng cổ thần long. Quan vũ hai mắt như điện, dầu tốt phiêu phiêu. Một thân xuân thu cổ phòng, có một không hai thiên địa, phảng phất thần linh. Theo quan vũ đến, xung quanh văn vũ hoàn toàn cảm giác được một trận áp lực. Quan vũ cưỡi xích thố, đi mau đến Thừa Thiên điện bậc thang, ầm ầm xuống ngựa, chấp lễ hạ bái, mặt tướng tại, tham kiến bệ hạ. Tại lén lút, bọn họ có thể lấy gọi nhau huynh đệ, nhưng mà Lưu Bị lên làm hoàng đế, bọn họ liền muốn minh quân thần chi lễ. Lưu Bị thỏa mãn nở nụ cười, Quan Vũ bây giờ ngạo khí nội liễm, hóa thành mạnh mẽ nội tâm, bây giờ càng là nuôi thành xuân thu khí, như núi lớn trầm ổn. Thu Quan Vũ cấp bậc thượng tướng, lĩnh quân trường chức vụ, tổng đốc Tây Bắc đại doanh, 5 vạn binh mã. Trần Đáo trung tướng chi hàm, lĩnh Tây Bắc doanh phó sư trưởng chức vụ. Tây Bắc quân sự, nguyên bản là 44.000 nhân mã, bất quá mấy năm qua, đã tăng đến 5 vạn người. Còn có Quách Viện, cao cán binh mã, không có tính toán ở bên trong. Bất quá, Lưu Bị lần này là đem hết thể binh mã thống nhất tại một khối, một lần nữa phân chia, đến lúc đó không đủ binh mã, từ những nơi khác điều là có thể. Đương nhiên, nguyên bản như Bạch Nhị tinh binh, Long Tương, Long Kỵ, Bạch Mã Nghĩa Tùng, Tiên Đăng Doanh, còn có Quan Vũ hiệu đao thủ, đương nhiên là ưu tiên cùng nguyên lai chủ tướng đi. Chương 5, phong thưởng, hạ. Đa tạ bệ hạ, Long Ân thịnh điện. Trần Đáo lúc này cũng ra khỏi hàng, một thân nhung trắng hắn, càng hiện ra sốc vác giả dặn. Khuôn mặt nghiêm túc dũng liệt, cùng Quan Vũ đồng thời hạ bái. Sau, Lưu Bị tự mình tiến lên, nâng dậy hai người. Đồng thời, lúc này Lưu Hiền nâng cái trước khay, khay trên có màu vàng sao năm cánh, còn có làm bằng vàng tấm khiên huân chương, mặt trên có khắc một cái chữ Hán. Lưu Bị tự mình cầm lấy huân chương cùng sao năm cánh, phân biệt có bé nhỏ móc đối, treo ở hai người cổ áo cùng trước ngực. Chấm không có vàng bạc châu báu gì, cũng không có cái gì mỹ nữ giai nhân ban thưởng, liền lấy này đến kỷ niệm tình các ngươi công náo, khen ngợi các ngươi hàm vị. Lưu Bị ngữ khí bằng phẳng, nhưng cũng chân thành. Đại ca Quan Vũ thần sắc kích động. Chúa công Trần Đáo, tương tự một mặt kích động mà danh. Lưu Bị nở nụ cười, vỗ bờ vai của bọn họ, nhẹ giọng nói, "Được rồi, đi thôi, Tây Bắc chấm liền dựa vào các ngươi. Chấm hy vọng, thống nhất thiên hạ sau, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ, uống rượu tán gẫu." "Rõ." Quan Vũ cùng Trần Đáo cùng Lưu Bị, đối lập không nói gì, sâu sắc thi lễ một cái, xoay người đi đến. Lưu Bị lúc này, đi tới đài cao, lại là hét lớn một tiếng, "Trương Phi ở đâu?" Một trận hắc toàn phong xoắn tới, dường như ngọn lửa hừng hực. Đồng thời, thanh âm như sấm, tại quảng trường vang lên. "Trương Phi ở đây." Trương Phi cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết Mã, cầm trong tay trượng bát xà mâu, người mặc trọng giáp, dường như như vậy hung thú, rồi lại có hồ ly giống như giàu hoạt. Đối với Trương Phi, Lưu Bị vẫn là rất hài lòng, tuy rằng làm việc lô mãng điểm, nhưng mà không thiếu nhanh trí. Những năm này tại hắn tận lực đôn đốc hạ, một ít trong quân thói hư tật xấu, đa số bỏ, binh pháp cũng có trải qua, thêm vào hắn kinh nghiệm nhiều năm, đã đầy đủ một mình chống đỡ một phương. Thụ Trương Phi, thượng tướng quân hàm, lĩnh sư trưởng chức vụ, tổng đốc Kinh Nam đại doanh, 5 vạn binh mã. Thu Cam Ninh, Cúc Nghĩa trung tướng chi hàm, lĩnh phó sư trưởng chức vụ vụ. Lưu Bị mở miệng nói, Thủy sư cũng cắt cho Kinh Nam đại doanh, bao quát Quế Dương hiện hữu 2 vạn binh mã, vừa vặn có 5 vạn người, đương nhiên huyện du 5.000 nhân mã. Cũng ở tại liệt, liền xem Trương Phi xử lý như thế nào. Tạ bệ hạ ân điển. Hai người xuống ngựa lĩnh mệnh. Lúc này, Lưu Bị lại cho hai người, tự mình trao tặng huân chương cùng tiêu chí tướng quân hàm kim tinh. Lưu Bị quay về ba người cười to nói, Tam đệ, Cam Linh, Thúc Bảo, Kinh Nam chấm liền giao cho các ngươi, có thể đừng cho ta mất mặt. Tất vì chúa công, máu chảy đầu rơi. Cam Linh cùng Cúc Nghĩa thận trọng bảo đảm nói. Trương Phi nét miệng cười một tiếng nói, đại ca, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Có ta láo trương tại, Tôn Sách hai huynh đệ tới rồi, ta sẽ đưa hắn đến Hán Trung, cùng chị dâu đoàn tụ. Nói được lắm, ha ha. Lưu Bị cùng Cúc Nghĩa, Cam Linh ở bên cạnh đều bị Trương Phi chọc cười. Sau, Lưu Bị lại mở miệng nói, Trương Liêu, Vu Cấm tiến lên nghe phong. Mặt tướng tại. Hai người nhanh chóng tiến lên, trầm ổn mang theo uy nghiêm, là chân chính phong độ của một đại tướng. Lưu Bị mở miệng nói, châm thụ hai người ngươi thượng tướng quân hàm, Trương Liêu lĩnh Kinh Bắc đại doanh sư trưởng, tổng đốc 5 vạn binh mã. Vu Cấm lĩnh phó sư trưởng, phụ trợ Trương Liêu. Lĩnh mệnh, tại chủ Long Ân. Hai người trang trọng nói. Lưu Bị tiến lên, là hai thủ qua huân chương sau, liền đối Trương Liêu nói, Văn Viễn, Tây Bắc công Tào Tháo, Kinh Nam thủ Tôn Sách. Nhưng trung nguyên địa phương, tương lai là chúng ta thống nhất thiên hạ then chốt, có thể cùng Tây Bắc hình thành thế đối chọi, chỉ có giao cho ngươi cùng Văn Tắc, chấm mới yên tâm. Thỉnh chúa công yên tâm, thống nhất thiên hạ, chúng ta nguyện làm tiên phong. Trương Liêu cùng Vu Cấm đồng thời nói. Lưu Bị lúc này nhìn về phía Vu Cấm, xin lỗi nói, Văn Tắc, chấm hiện tại xem như là nuốt lời, phá lúc trước ước định. Vu Cấm lại nói, bệ hạ không nên tự trách, việc này là Vu Cấm chủ động xin đi đánh giặc. Cấm tại chúa công dưới trướng nhiều năm, thứ lâu chỉ chúa công là tử. Hừ, chấm tin tưởng ngươi. Lưu Bị cổ vũ gật gù, Vu Cấm lúc trước bị bản thân bắt, là bị Tào Tháo bắt đầu dùng không lâu, không thể nói là nặng bao nhiêu dùng, bản thân mười mấy năm qua, đối với hắn không tệ, xem như là thu phục trái tim của hắn. Trương Tú nghe lệnh, mặt tướng tại. Bạch Mã Bạch Bảo, cầm trong tay lê hoa thương, oai hùng thận trọng. Trương Tú nguyên bản là một phương chư hầu, cùng Lưu Bị tại Hứa Xương lập nghiệp sau, vẫn trung thành tuyệt đối, lập xuống công lao hắn mã. Luận mang binh, chính trị, võ nghệ, đều là thượng tầng, Lưu Bị coi trọng nhất vũ tướng một trong. Thu ngươi thượng tướng quân hàm, hắn một sư kỵ binh sư, sư trưởng chức vụ, lĩnh 2 vạn binh mã, đóng dự vũ uy. Rõ. Trương Tú lúc này tiến lên lĩnh mệnh. Lưu Bị trao tặng huy chương chiến công sau, mở miệng nói, Hoàn Uyên, chấm liền không nói nhiều, phái ngươi đến Lương Châu, nhớ kỹ hai điểm, một chút khương tộc có thể lợi dụng, nhưng không thể trọng dụng. Còn có chính là phòng bị phương Bắc hung nô, cùng với Tào Tháo tại trưởng thành lấy Bắc nhân mã, từ phương Bắc đánh lén ta Lương Châu. Trương Tú gật gật đầu nói, bệ hạ, thần rõ ràng. Hừm, chỉ cần ngươi tại Tây Bắc cùng nhị đệ, thúc chí đồng tâm hiệp lực, phương Bắc làm không vấn đề. Chờ Trương Tú xuống sau, Lưu Bị lại nói,
Trương Nhiệm, Kỷ Linh, Sương Hy tiến lên, hiện nay thụ ngươi ba người trung tướng chi hàm, Trương Nhiệm là Hán hai sư, sư trưởng, Kỷ Linh, Sương Hy phó sư trưởng, lĩnh 20000 binh mã, đóng giữ thành đô. Mặt tướng Khấu Tạ Hoàng Ân. Chờ ba người tiến lên, Lưu Bị cười nói, Trương Nhiệm còn không tự đi, chấp liền tứ ngươi một chữ làm sao? Trương Nhiệm mừng rỡ cực kỳ. Trương Nhiệm dũng liệt trên mặt, lúc này cũng nở nụ cười, đến hoàng đế chính miệng phong tự, là cỡ nào vinh quang. Lưu Bị mở miệng nói, liền tứ ngươi Trương Vũ đi, cùng năm nay niên hiệu như thế, chấm hy vọng tương lai ngươi chính là ta Đại Hán một thanh kiếm sắc. Mặt tướng ghi nhớ bệ hạ nói như vậy, tất là bệ hạ vượt mọi chông gai, chém tướng lập công. Trương Nhiệm trên mặt có mừng rỡ, cảm kích, Lưu Trương chưa từng đối xử như thế qua hắn, xưa nay đều là hữu dụng trọng dụng, vô dụng bỏ đi tệ dày. Bây giờ quy hàng triều đình, hắn liền dự định một lòng hiệu lực. Kỷ Linh, Sương Hy các ngươi tùy tùng chấm nhiều năm, chấm đối với các ngươi vẫn rất hổ thẹn, sau đó tại bồi thường các ngươi. Lần này các ngươi theo Trương Vũ đi thành đô, một là trấn thủ Ích Châu, hai là phòng bị Nam Trung, bọn họ vẫn là nghe tuyên không nghe điều, chấm sớm muộn muốn rõ ràng bọn họ. Mặt tướng tất nhiên quên mình phục vụ. Ba người đồng thời nói. Kỷ Linh cùng Sương Hy càng là biểu thị. Theo Lưu Bị, chưa từng hối hận qua. Này huy chương chiến công, ngươi nhớ tới, sau khi trở về đưa đến Tôn Quán, Doãn Lễ, Nô Đôn ba người một phần, mang chấm đốt nén hương, cao ý bọn họ trên trời có linh thiêng. Sau, chấm tại trong triều đình sẽ truy phong bọn họ, đồng thời đem bọn họ dòng dõi điều vào triều làm quan. Sương Hy nghe Lưu Bị sau, nâng ngực chương có chút kích động, không tự chủ chạy xuống lệ trong. Các anh em, các ngươi thấy được chưa? Có này chúa công, chúng ta lại có cái gì tiếc nuối? Sương Hy lẩm bẩm lầu bầu. Cuối cùng rồi hướng Lưu Bị nói, ta thay mấy vị huynh đệ, đa tạ bệ hạ. Những năm này, ta mỗi ngày nằm mơ, đều có thể mơ tới bọn họ, lần này nên an tâm. Lưu Bị gật gù, nhớ tới ba người cũng là rất thấy náy. Cảm ơn cái gì, đám này, đều là chấm nợ bọn họ. Trương Nhiệm cùng Kỷ Linh, ở bên cạnh nhìn thấy, cũng là tâm có ảnh hưởng, có như thế chúa công, chính là chết trận xa trường lại có làm sao. Chờ ba người xuống sau, Lưu Bị thu hồi tâm tình. Mở miệng quát lên, Ma Siêu, Hoàng Trung tiến lên nghe lệnh. Thu hai người ngươi trung tướng chi hàm, lĩnh tả hữu hổ buôn quân, các hai vạn, đóng quân Hán Trung, lữ trưởng chức vụ, trực tiếp hướng chấm nghe lệnh. Mặt tướng tuân mệnh. Hai người ầm ầm lĩnh mệnh, tuy rằng chức hàm so quan vũ bọn người hơi thấp, nhưng là thiên tử thân quân, địa vị bất đồng. Triệu Vân tiến lên nghe phong, thu ngươi thượng tướng chi hàm. Thống lĩnh một vạn cấm vệ quân, lữ trưởng chức vụ, thủ vệ hoàng cung, hộ chấm chi an toàn. Đồng dạng trực tiếp thụ chấm điều khiển. Triệu Vân lĩnh mệnh. Triệu Vân bạch mã bạch bảo, cưỡi bạch long câu, cầm trong tay long đảm thương, có thể nói đệ nhất thiên hạ chiến tướng. Nguyên Bá, thụ ngươi thượng tá hàm, đoàn trưởng chức vụ vụ, thống minh một vạn thành lập phủ đế đốc, bảo vệ quanh hoàng thành an toàn, thủ Hán Trung trị an. Chờ Lý Nguyên Bá tới, nhưng là một mặt khổ sở nói, bệ hạ, ngươi làm sao cho ta chức vụ này à? Còn không bằng để ta cùng bên cạnh ngươi, hoặc là cùng quan tướng quân đi tiền tuyến. Lưu Hiền cùng Giản Ung ở bên cạnh, ám thở dài, đối mặt Lý Nguyên Bá, hắn thực sự là không nói gì, bao nhiêu người ước ao vị trí này, còn đến không kịp đây. Nhưng là Lý Nguyên Bá trời sinh nảy ra, căn bản ngồi không yên tính tình. Vô liêm sỉ tiểu tử, chấm để ngươi tiếp theo liền tiếp theo. Lưu Bị không chút khách khí mắng. Lý Nguyên Bá một mặt toan ức, cũng không dám nhiều lời. Lưu Bị thấy chi, kiên trì giải thích, ngươi đừng vội, hiện tại triều đình sơ định, Hán Trung còn không bình tĩnh, đang cần người đáng tin cậy, ngươi trước tiên cho chấm làm tốt trên lệnh. Chờ qua mấy năm, chấm tại mệnh, ngươi cùng hiến hòa vị trí đổi hạ, tuần tuyên phủ ngày sau ta cũng có tác dụng lớn. Lý Nguyên Bá nghe xong vui vẻ, tuần tuyên phủ, nói thế nào, cũng sẽ không chỉ là muộn tại Hán Trung, còn có thể thân cận Lưu Bị bên người. Lưu Bị cũng là hành động bất đắc dĩ, từ xưa tới nay hoàng thành quan không dễ làm, hiện tại lại là thời kỳ mẫn cảm, hắn nhất định phải một cái cổ tay quả quyết, năng lực hơn người, mà không có bối cảnh gì quan hệ, có thể hoàn toàn chấp hành bản thân ý chí người đến làm. Bao quát tuần tuyên phủ cũng giống như vậy, sau đó, Lưu Bị còn muốn đem chính phủ tòa soạn thiết lập đến. Tổng hợp cân nhắc, hiện nay Lý Nguyên Bá thích hợp nhất, hắn nhiều năm theo bên cạnh mình, năng lực bồi dưỡng hoàn toàn không thành vấn đề, tâm tư linh hoạt, đủ trung tâm. Đương nhiên, Giản Ung cũng thích hợp. Bất quá, hiện nay là căng thẳng thời khắc, Giản Ung thủ đoạn có chút quá mức ôn hòa, thái bình thời kỳ vẫn còn có thể, nhưng hiện tại liền không xong rồi. Hiến hòa, tiếp theo niệm phong thưởng. Cuối cùng, Lưu Bị phong thưởng xong trọng yếu tướng quân nhân vật sau, liền bắt đầu để Giản Ung tuyên bố người còn lại việc nhận lệnh. Bao quát các sư hạ hạt lữ trưởng, đoàn trưởng các loại, như Hình Đạo Vinh, Lưu Phong liền điều động cấm quân, đảm nhiệm phó tướng, La Khoáng, La Tưởng điều đến hổ buôn quân, đảm nhiệm phó tướng. Còn có Trương Dực, Trương Ngực, Vương Bình, Lôi Đồng, Hoắc Tuấn, Nô Ban, Nô Ý, Nô Lan bọn người đều có phong thưởng, điều đến mỗi cái quân đội. Trong đó Bang Đức, Lưu Bị đem hắn điều đến quan vũ dưới trướng, đảm nhiệm lữ trưởng. Mã Đại, Lưu Bị đem hắn điều cho Trương Tú, đảm nhiệm phó sư trưởng. Còn có các nơi văn chức, Lưu Bị cũng đều trước sau có phong thưởng. Sai. Như Tưởng Nguyện, Dương Nghi, Phi Ý Đi, Lý Khôi các loại, các bộ bộc sạng, thị lang, Lưu Bị cũng đều trước tiên phái ra đi, đảm nhiệm một phương quan phụ mẫu. Bởi vì hiện tại văn chức vẫn là khuyết thiếu, tuy rằng người đọc sách không ít, nhưng Lưu Bị hai năm qua lại không chiêu nạp bao nhiêu người. Chỉ chờ sau này tổng hợp khảo sát địa phương tình huống sau, thống nhất chiêu nạp bộ phận quan văn, giải phóng đám này thị lang, bộc xạ hồi triều. Cuối cùng trao tặng công vân là Lưu Bị 36 vệ. Lưu Bị thống nhất trao tặng, bọn họ hoài đem hàm, ngự tiền thị vệ đeo đao, ban thưởng giáp vàng kim đao,
thấy bất kỳ văn vũ không bái, hoàng đế thiếp thân thị vệ. Hơn nữa tương ứng dòng dõi, toàn bộ cử đi học tiến lộ môn, mỗi người tại Hán Trung ruộng tốt 200 mẫu, cũng thưởng thiên kim, phu nhân thưởng nhất phẩm phu nhân. Như thế đặc biệt vinh quang, quả nhiên là nhất thời có 102, bất quá, mỗi người cảm thấy bất mãn. Đây là bọn hắn, nên có đoạt được. Đương nhiên, nơi này chỉ có một người không có phong thưởng, kia chính là Chân Liêu. Giống như, người này hoàn toàn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ có số ít người biết, Chân Liêu vẫn tồn tại, lại như một cái Lưu Bị cái bóng, nội vệ cũng thành Lưu Bị, trong tay ẩn nút lợi kiếm. Ngày hôm nay hạ chưa bình, phản tặc vẫn còn tồn tại, chấm hy vọng, chư khanh có thể cộng đồng nỗ lực, phục ta Đại Hán. Đại Hán tất thắng, bệ hạ, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Cuối cùng, tại ba tiếng hô to hạ, kết thúc đăng cơ thịnh điện. Đương nhiên, còn không thể thiếu, Lưu Bị lại thiết tiệc rượu, văn vũ cộng đồng chúc mừng. Chương 6, Hán luật. Đăng cơ đại điển sau khi hoàn thành, Lưu Bị liên tiếp tục bận việc một tháng. Tuy rằng rất nhiều chuyện, nội các cùng quân cơ phủ tại phụ tá, lại có lục bộ chấp hành, nhưng mà, cũng có một số việc, cần Lưu Bị tự mình cầm chú ý. Hầu như đến 8 tháng phân, toàn bộ tân triều một loạt sự vụ, mới sơ định ra đến, từng bước hướng tới ổn định. Lại qua một tháng, trải qua nội bộ, quân cơ các, tam tỉnh, lục bộ, cùng với tại Hán Trung quan trước, cộng đồng thương thảo, cuối cùng xác định một quyển luật pháp. Nay quyển luật pháp, tổng hợp dân chính, quân sự, cùng với thương vụ pháp chờ chút, có thể nói là bao dung hiện nay xã hội mọi phương diện. Ngày đó, nội các cùng quân cơ đại thần đồng thời đi tới Hán Dương Đoạn Hậu Tử Quan Điện. Hán Dương Điện là Lưu Bị lâm triều địa phương, phía trước là Thừa Thiên Điện, tả hữu là nô bộc thị nữ chỗ ở. Tử Quan Điện là quân cơ phủ cùng nội các cộng đồng chỗ làm việc, xung quanh có thật nhiều thiên điện, đầy đủ sử dụng, cấm vệ đại thể cũng ở nơi này phụ cận. Tại sau này chính là Lưu Bị làm công thư phòng, cùng với hoàng cung ngự hoa viên, tuy rằng không phải quá lớn, nhưng mà cảnh sắc đầy đủ hết, biểu lộ ra hoàng gia uy nghi. Tại sau này một viện là hoàng tử nữ ở lại trị sở, có diễn võ đọc sách địa phương. Cuối cùng chính là hoàng hậu cùng quý phi quý nhân ở lại địa phương, điện thất đông đảo, thủ vệ nghiêm cẩn. Bái kiến bệ hạ. Gia Cát Lượng bảng thống mấy người đến sau, liền thấy Lưu Bị đã ngồi ở ngự án trước. Ngự án tại chính đường dựa vào bức tường, hơi cao hơn mặt đất nửa thước, mặt sau là một bộ sơn hà đồ, Lưu Hiền ở bên cạnh cẩn thận trinh sát. Chính đường trung gian vị trí, nhưng có một tấm hình bầu dục nghị sự bàn. Cùng hậu thế bàn hội nghị gần như, hai bên còn có cao ghế tựa, mặt trên có giấy ngọn bút nghiễn, trung gian còn có các loại sách. Đều hay bình thân. Lưu Bị cười cười nói. Gia Cát Lượng lấy ra một quyển tông nói, bệ hạ. Ngươi xem, đây là chúng ta thương nghị khởi thảo luật pháp, kính xin bệ hạ xem qua sửa chữa. Lưu Bị gật gù, Lưu Hiền liền lên trước đem hồ sơ mang lên, túi đầu hai tay đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị tiếp nhận, nhất thời ám đạo khá lắm, như thế trầm, phòng chứng bên trong không tha cho 10 vạn tự đi. Bút lông viết chữ khá lớn, tương đối chiếm trang giấy, tự một nhiều, trang giấy khẳng định trùng. Lưu Bị lúc này ngẩng đầu lên nói, đều vào chỗ đi, đừng đứng ở Lưu Hiền, ngươi lại đi cho các vị ái khanh dâng trà. Rõ, tạ bệ hạ. Mọi người túi đầu bái kiến sau, thống nhất làm xuống. Bên phải là nội các đại thần, lấy ra Cát Lượng Lỗ Túc dẫn đầu. Bên trái là quân cơ đại thần, lấy bảng thống Lưu Diệp dẫn đầu. Lưu Hiền xuống lệnh tôi tớ trải qua trà sau, Lưu Bị lên đường, chấm trước tiên xem một lần hồ sơ, các ngươi trước tiên nghị một nghị. Bản triều khi nào có thể xuất binh bình tặc, giúp đỡ thiên hạ? Xuất binh trước, chúng ta lại nên làm đâu một số chuyện, nhất định phải có cái chương trình mục tiêu. Như thế mới có thể không loạn. Bệ hạ thánh minh. Mọi người vừa nghe Lưu Bị nói như thế, liền cũng đồng ý, bắt đầu nghị luận. Mà Lưu Bị xoay người tiến vào tử quan các bên cạnh chất thất, trong này triều nam mở ra cái cửa sổ, có nhàn nhạt mùi đàn hương, tả hữu có giá sách, cạnh cửa sổ có một cái nhuyễn giường, Lưu Bị an vị tại nhuyễn, cầm lấy hồ sơ đọc. Trong đại sảnh âm thanh ồn ào không tới hắn, hắn cũng tốt chuyên tâm xem xong. Mà ra Cát Lượng bọn người, cũng là có thể yên tâm nghị luận. Một quyển hồ sơ, Lưu Bị đầy đủ nhìn hai canh giờ, mới đơn giản rõ ràng nói tóm tắt xem xong. Sau khi xem xong, Lưu Bị không khỏi gật gù, mở miệng nói, Khổng Minh mấy người để tâm, cơ bản là toàn. Lưu Hiền ở bên cạnh, thấy đạo này, bệ hạ, các vị đại thần cũng đã nghị luận được rồi. Hừm, tốt, đi ra ngoài đi. Lưu Bị gật gù, đến ngự án một lần nữa ngồi xuống, không mấy người này mở miệng, liền mở miệng trước nói, chấm đã xem xong, các ngươi làm rất tốt, mọi phương diện đều có liên quan đến. Nhưng mà, chấm tin tưởng thực tiễn tài năng nơi chân lý, này hồ sơ luật pháp, trước tiên giao cho hình bộ, tại Kinh Châu làm thử một năm, cũng chuyên gia thành lập kiểm pháp tư. Bất cứ lúc nào sửa chữa không đủ cùng sai lầm chỗ. Sau đó, liền khắp nơi thực thi, đồng thời mỗi 5 năm, cử hành một lần sửa chữa, mỗi lần tu đang hướng đỉnh trên cử hành, trừ nội các, quân cơ cùng tam tỉnh lục bộ tham dự bên ngoài, chấm cũng có thể đặc điểm nhân sống cùng. Cụ thể biện pháp, liền từ mọi người tự do đề án, sau đó những người khác giơ tay biểu quyết, quá nửa sau, mới là thông qua, sau đó tại từ chấm thống nhất phê duyệt thực hành. Mọi người vừa nghe, cẩn thận suy nghĩ sau, dồn dập đại tán anh minh, Lưu Bị cũng có thể nghe ra, bọn họ không phải là lính hót, mà là bởi vì Lưu Bị tại giữ gìn hoàng quyền đồng thời, tận lực làm được công bằng công chính, này đã liền rất không dễ dàng. Hơn nữa, trị quốc cần cẩn thận, Lưu Bị có thể làm được không vội không nóng nảy, cẩn thận làm việc, cho là trị thế chi minh quân. Gia Cát Lượng không ai trên mặt, đều xuất hiện an ủi nụ cười. Này chứng minh ánh mắt của bọn họ không sai, Lưu Bị không chỉ là trên chiến trường tiêu hùng, càng là trị quốc thánh minh chi quân. Lưu Bị cũng là cười một tiếng nói, được rồi, bất quá trong đó thái giám này một cái, sau đó triệt để hủy bỏ, đề nghị này hại người thiên tính, làm trái thiên cùng, thực sự bất nhã. Trong hoàng cung sau đó chỉ chiêu tôi tớ thị nữ, bao quát địa phương, cũng không được xuất hiện tiến hành vi, bằng không trị tội chết. Còn hậu cung, trừ ra chấm người một nhà, chỉ có thể vào ra thị nữ. Đời trước, Lưu Bị đối với truyền hình thượng thái giám, nhưng là ghét cay ghét đắng, có bao nhiêu quốc gia là bị hủy bởi thái giám, đến không xuể. Hơn nữa, thiến người, thực sự là quá vô nhân đạo điểm, có chút dã man. Mọi người vừa nghe, đến là không có phản đối, này chứng minh Lưu Bị nhân tử. Lỗ Túc mở miệng nói, bệ hạ, có phải là nên cùng này ban tên cho, đồng thời theo nội dung bất đồng, phân mấy sách, trước tiên đưa cho mỗi cái công sở. Sau đó tại từ giản đại nhân tuần tuyên phủ, tuyên cáo thiên hạ, khiến người người hiểu pháp, mới có thể không bị hôn quan lừa bịp. Hừm, không sai. Mặt khác, kiểm pháp tư, cũng đem trực tiếp đối chấm phụ trách, chấm sẽ làm cẩm ý vệ làm, tại các quận định điểm tư trước, chuyên tra ăn hối lộ trái pháp luật việc. Đồng thời, bách tính nếu có thẩm phán cảm thấy không phục bất công giả, có thể tại từ địa phương kiểm pháp tư, một lần nữa thẩm phán. Bất quá, nếu là phát hiện có điều dân, tận lực nhiễu loạn tư pháp công chính, tình tiết nghiêm trọng giả, xử phạt kim, thêm phán một năm. Pháp chính nghe vậy nói, như thế tới nay, các nơi quan chức át phải tăng nhanh, đồng lộc phương diện có hay không giảm thiểu? Không cần, nếu là giảm thiểu đồng lộc, tất nhiên thúc đẩy quan chức có lòng tham. Chúng ta Đại Hán chỉ cần thúc đẩy thương mại phát triển, bảo đảm bách tính đồng ruộng thu hoạch, đơn năm này, chúng ta sẽ tiền lương sung túc. Bách tính đồng ruộng, sau đó, toàn bộ thực hành 10 đánh 1. Mỗi vị thanh niên trai tráng đều có phục binh dịch chức trách, nếu là quan phủ có lao dịch, ưu tiên dùng phạm nhân tới làm, biểu hiện tốt giả, cuối cùng cũng có thể điều động địa phương đóng giữ binh mã tham dự. Nếu thật sự là gấp vụ, tài năng điều động bách tính, nhưng mà thiết yếu tại nông nhàn. Hơn nữa xin cơm thực còn đủ, cũng cho hợp lý tiền công, gặp phải việc này, sau đó có thể thông qua nội các hoặc triều đình thỏa thuận cụ thể chương trình. Mặt khác cổ vũ sinh đẻ. Mỗi gia đẻ nhiều một cái, tại tuổi tròn 16, liền thêm một mẫu đất. Bất quá, cũng cần nghiêm bài, có người lợi dụng sơ hở. Chuyện này, liền giao cho dân chính tự đi làm. Mọi người nghe xong, gật gù, chuyện này đến là chuyện tốt. Bọn họ đều là đương đại hiện tại, cũng sẽ không cùng bách tính tranh lợi. Thư thụ lúc này nghi vấn nói, chúa công. Nếu là như vậy, thổ địa ắt phải tăng cường gấp tụ. Kinh Nam khai phá trình độ, e sợ tại có mấy năm. Liền hướng tới báo hỏa. Tây Bắc địa phương, có một nửa là du mục, tuy rằng thổ địa màu mỡ, nhưng thích hợp trồng trọt thổ địa, có tối đa Kinh Nam hơn nửa thành. Chúng ta, từ đâu tới nhiều như vậy thổ địa? Lưu Bị còn không có trở lại, lúc này ra cắt lượng liền nói. Điểm ấy, công tác không cần lo lắng. Tây lên Lích Châu bên trong nước, đông đến Kinh Sơn Bắc từ Hàng Trung, đến mặt Nam Trường Giang, nơi này có tới một cái châu to nhỏ thổ địa, không có khai phá. Bệ hạ sớm lúc trước, cũng đã phái Vương Sán, đi tới trung gian duy nhất một huyện Tuy Định, lần lượt làm trung tâm, điều động địa phương quân đội, đủ có thể khai khẩn mấy vạn khuynh đất ruộng. Hơn nữa như thế tới nay, không chỉ có giải quyết thổ địa quan hệ, càng có thể làm cho quân ta cùng bách tính, tại làm lụng thành lập quan hệ, khiến cho ta Đại Hán thu hết dân tâm. Huống hồ, chỉ cần chúng ta công bằng làm việc, một khi thổ địa không đủ, bách tính đương nhiên sẽ không mâu thuẫn chiến tranh, trái lại hy vọng chúng ta nhiều giành chính quyền, cho bọn họ đầy đủ thổ địa. Kỳ thực, Gia Cát Lượng còn có một phần không có nói, Lưu Bị cuối cùng còn có chỉnh hợp thổ địa, Ích Châu bao quát Kinh Châu, các loại địa phương hào cường trong tay, nhưng là có đại khu vực, đến lúc đó đem bọn họ cho đánh hạ, đâu còn có thể sầu không có thổ địa. Khổng Minh nói thật là, nay bản hồ sơ luật pháp liền khiến Hán luật đi, sau đó chỉ cần ta Hán thất vẫn còn, nhất định phải dựa vào này là chuẩn. Lưu Bị cuối cùng một lời tiền đặt cọc. Chúa công thánh minh. Mọi người lúc này vâng theo. Lỗ Túc lúc này nói, bệ hạ, vừa nãy chúng ta đều nghị luật qua, bây giờ triều đình tân định, các nơi quân mã đều còn tại điều động, lại cần một đoạn thời gian rèn luyện. Mấy chỗ đại doanh cũng cần kiến tạo phòng tuyến, cho nên dưới mắt không thích hợp lại nổi lên chiến tranh. Điền Phong cũng nói, Tử Kính nói cùng là, huống hồ lương thảo tiền lương đều không có cái gì chuẩn bị, tối thiểu muốn tính dưỡng 3 năm mới có thể một luồng làm khí, tiêu diệt Tào Tôn hai tặc. Pháp Chính cùng Gia Cát Lượng cũng trước sau tỏ thái độ, biểu thị tán thành. Lưu Bị gật gật đầu nói, cái kia, nước Ngô cùng nước Ngụy có thể hay không tại đến công đánh chúng ta? Bàng Thống mở miệng nói, vậy hạ không cần lo lắng, Tôn Sách cần tiêu hóa Giao Châu, Tào Tháo cũng cần ổn định phương Bắc, cùng Tĩnh Châu. Trong thời gian ngắn sẽ không lựa chọn cùng chúng ta Giao Châu. Không sai, bây giờ thế chân vạc đã thành, nếu là không có nắm, ai cũng sẽ không động thủ trước, để ngừa người khác ngư ông đắc lợi. Ta Liêu Tôn Sách cùng Tào Tháo cũng là muốn tích trữ quốc lực, đánh một trận kết thúc. Lưu Diệp mở miệng phân tích nói. Lưu Bị vừa nghe khẽ gật đầu, Tào Tháo cùng Tôn Sách đều là nhân kiệt, không thể không hiểu bách tính phiền chiến sự đạo lý. Muốn giải quyết việc này, cũng chỉ có thể tích trữ quốc lực, sau đó tới một trận đại chiến, một lần chiếm cứ ưu thế, sau đó lành nghề thống nhất chi sách. Chư vị ái khanh, cho rằng mấy năm qua chúng ta hàng đầu quốc sách là cái gì? Lưu Bị cười hỏi. Gia Cát Lượng việc nhân đức không ngừng ai, mở miệng trước nói, đầu tiên chính là Hán luật thực thi việc, đây là nước ta căn cơ, không thể quên. Sau đó chính là bệ hạ từng nói, thổ địa chi vụ, cái này cũng là bách tính căn bản, nghi sớm hành. Lỗ Túc nói, bệ hạ tốt nhất vì thế, chuyên phái người phụ trách, như thế cũng tốt trước tiên bên trong, bù đắp chỗ thiếu sót. Bao quát bệ hạ, năm đó để đo đạc thổ địa việc, cũng cần sớm hành. Từ thứ lúc này nói, về mặt quân sự, không cần bệ hạ quá mức bận tâm, chỉ cần địa phương bộ đội, thú biên bộ đội, cùng các bộ ngành nha dịch binh lính vừa đến tề, tự có tướng quân tổ chức huấn luyện, có chúa công huấn binh đại điển, tin tưởng tất gia tinh binh. Chỉ là lần trước hành đao, cùng chúa công nói tới thép, nếu như có thể vũ trang quân đội, như thế quân ta ắt phải quét ngang thiên hạ. Chương 7, khoa cử. Từ quang điện bên trong, Lưu Bị nghe được mấy người đề nghị, gật gù, đây quả thật là bản thân việc cấp bách. Chỉ cần đem đám này chứng thực, chẳng khác nào xác định đại thể hệ thống, sau đó quốc gia liền có thể vận chuyển bình thường, chậm rãi tích góp quốc lực. Vậy hạ, đất ruộng cùng luật pháp thực thi sự tình, Túc đề cử một người. Lúc này, Lỗ Túc mở miệng nói. Lưu Bị vui vẻ nói, há, Tử Kính nói mau. Thịnh Châu cao cán. Lỗ Túc mở miệng nói, tại khai quốc đại điện thượng, ta đã thấy hắn, cũng thông suốt một canh giờ, thần phát hiện, hắn không chỉ có thông quốc lược, đối chính trị cùng dân sinh thống trị, nhất là có cổ tay. Điền Phong cũng nói, cái này cao cán, ta từng ở Ký Châu từng thấy, hắn khi còn bé liền có hiền năng, cuối cùng bị Viên Thiệu trọng điểm bồi dưỡng. Lúc trước, Viên Công ba con trai, có 4 châu địa phương. Nhưng Tịnh Châu là cánh sườn, Viên Thiệu cũng là bởi vì cao cán tài năng, mới giao cho hắn thống trị. Lưu Bị nghe xong vừa nghĩ cũng là, Viên Thiệu từ trước đến giờ ngoại khoan nội kỵ, hắn có thể đem Tịnh Châu giao cho cao cán thống trị, hơn nữa cao cán có thể vẫn kiên trì đến Viên Thiệu diệt vong, còn có thể đối địch với Tào Tháo, này bản thân liền nói rõ năng lực của hắn. Tốt, Thử Dương ngươi cầm ý vệ, phối hợp hắn tiến hành việc này. Lưu Bị cuối cùng cười cợt. Mặt khác, để Quách Viện đi phối hợp quân bình, mau chóng đem đi về Tây Bắc chỉ đạo khai thông, sau đó tại đi nhị đệ thủ hạ nghe lệnh. Lúc này thư thủ nói, những chuyện khác còn đều tốt nói, chỉ có đo đạc thổ địa một chuyện, xúc động quá nhiều hào cường, sợ có động. Không sai, chính bản thân tại Kinh Châu nhiều năm, cùng những lích châu môn phiệt muốn giao tuy thiện, nhưng lại biết bọn họ mỗi cái hảo môn thổ địa ít nhất đều là hơn 1.000 mẫu, hơn nữa người lích châu trùng thổ, e sợ gây nên phản kháng, chính là bất lợi. Pháp Chính lúc này nói thẳng mở miệng nói, Bàng Thống lại nói, thổ địa đều phân, muốn không xúc động bọn họ đàn hồi, căn bản không thể. Bất quá, bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta bảo đảm số ít người lợi ích, những người khác có thể một mực mà định. Chúa công là lập tức giành chính quyền, sao có thể ràng buộc cùng hào môn? Hào môn nắm giữ, đơn giản tư binh, cùng sĩ tử làm quan, chỉ cần giải quyết hai điều này, vấn đề không khó. Lỗ Túc cũng nói, bệ hạ, binh bộ thượng thư cùng Hiếu Trực cũng có thể đảm nhiệm việc này, Nghiêm lão tướng quân có uy tín, Hiếu Trực quen thuộc trong đó lợi ích quan hệ, dễ dàng hơn thực hành. Lưu Bị gật gù, Trương Tùng cũng là khi nào ứng cử viên. Gia Cát Lượng lúc này nói, việc này đạt được hai bộ tới làm, một bước là tiến hành sĩ tử dự trữ, chiêu hiền quán nhất định phải gia tăng cường độ, sưu tầm đầy đủ cơ sở còn lại, có thể bất cứ lúc nào cùng chúng ta sử dụng. Phong ngừa bọn họ, sĩ tộc tử đệ có vì quan từ bên trong cản trở, nếu phát hiện, chúng ta cũng có người có thể lấy thay bọn họ vị trí. Bước thứ hai, chính là thanh tra các đại hào cường tư binh số lượng, mệnh cầm y vệ cùng tứ quý kiếm điều tra quan hệ của bọn họ, tại mệnh địa phương bộ đội, làm tốt tương ứng chuẩn bị. Một khi có người dám phản kháng, lập tức giết gà dọa khỉ, uy hiếp những người khác. Vừa vặn lợi dụng lúc này, một lần giải quyết đi các môn phiệt tư binh, như thế bọn họ sau đó mới không thể đối triều đình sản sinh uy hiếp. Ha ha, chư vị ái khanh nói đúng lắm, động tác này có thể nói một mũi tên trúng mấy chim, chấm cũng lợi dụng lúc này đem những bất trung cùng triều đình quan chức thanh tẩy một lần. Lưu Bị cuối cùng cười nói, sau đó lại nói, trước hết để cho cẩm y vệ cùng tứ quý kiếm trong bóng tối đem các quận huyện hào môn tình huống, tư binh thổ địa số lượng thăm dò rõ ràng ghi lại trong danh sách. Mặt khác, tại để Trương Nhiệm trước tiên cùng Lích Châu hào môn nhắc nhở một chút, chúng ta một chỗ thực thi điều động quân đội bất cứ lúc nào ứng biến. Còn có, mỗi cha thu một khu vực liền muốn kịp thời phân phát cho, nhưng không có thổ địa tá điển, phòng ngừa bọn họ có lời oán hận, bị người gây xích mích. Chỉ cần tầng dưới chốt bách tính không loạn, hào môn nếu là dám dị động, chấm không ngại bắt bọn họ lập uy. Điền Phong lúc này nói, bệ hạ, việc này liên lụy rất lớn, nhất định phải làm sung túc chuẩn bị, mới có thể nước chảy thành sông, mà không thể nóng lòng liều lĩnh. Nguyên Hạo tiên sinh nói thật là, chấm tạm thời sẽ không động, trước tiên tập trung tinh lực, đem chỉ đạo, hán luật, cổ vũ sinh để các sự tình trước tiên cho làm. Mặt khác, chấm chuẩn bị tổ chức một chỗ học viện quân sự cùng chính vụ học viện, chiêu nạp bồi dưỡng thiên hạ sĩ tử bồi dưỡng học tập, làm quan chức dự trữ, bất luận thân phận địa vị, chỉ cần có nhất định cơ sở, đều có thể đi vào học tập. Chúng ta còn muốn cổ vũ các nơi làm tư thục, triều đình có thể cho thích lượng trợ cấp. Chấm đang chuẩn bị sắp phong Lộc Môn thư viện là đệ nhất thiên hạ thư viện. Đồng thời, mỗi 3 năm, chấm muốn cử hành một lần công thi, bất luận là sao xuất thân, trừ khi là chấm đặc tứ hoặc là có công, những người khác đều muốn thông qua cùng đề cử mới có thể triệu làm quan. Mà mỗi 3 năm đều phải căn cứ hàng năm lại bộ chính tích bình xét, lui lại một nhóm kém cỏi nhất quan chức, tương ứng quyết định cùng đề cử chúng tuyển nhân số, phòng ngừa quan chức quá nhiều tình huống phát sinh. Mỗi cái quan chức có bao nhiêu quan chức đều muốn quy định rõ ràng. Công thi, tất cả mọi người là sức sở. Lưu Bị nở nụ cười, sau đó đem hậu thế khoa cử giải nói một lần, bao quát vũ cử. Lần thứ nhất khoa cử liền định qua sang năm đầu tháng 4. Chấm động tác này cũng là vì quân ruộng làm chuẩn bị, cho những hào môn một cái tiếp thu quá trình, vang lên cảnh báo, cho bọn họ một cơ hội. Đến lúc đó, nếu như bọn họ tại cùng chấm không qua được, đừng trách chấm lòng dạ ác độc. Lưu Bị mặc dù nói rất nhạt, nhưng mà ra cắt lượng mấy người, nhưng có thể cảm giác được Lưu Bị quyết tâm. Đặc biệt là Pháp Chính, đã cái chán tại đổ mồ hôi lạnh, hắn cùng Trương Tùng còn có mạnh đạt, tuy rằng trước tại Ích Châu địa vị cũng không cao lắm, nhưng cũng có mấy trăm mẫu ruộng tốt, chiếm được thủ đoạn cũng không vẻ vang. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, sau đó nhất định cái thứ nhất dâng ra thổ địa, bằng không lấy Lưu Bị cổ tay, hắn chết cũng không biết, chết như thế nào. Lúc này Gia Cát Lượng nói, bệ hạ chi sách, tuy là thượng sách, thế nhưng là làm người nghe kinh hãi. Bách tính ngu dốt, e sợ không rõ, ngược lại bị người có tâm lợi dụng, gây nên động. Lượng kiến nghị, Cẩm Y vệ cùng Tứ Quý kiếm, cần phải phối hợp tuyên truyền việc này, như thế mới có thể làm cho bách tính hiểu rõ. Lưu Bị gật gật đầu nói, Khổng Minh nói không sai, này rất nhiều chuyện, làm trước đều phải có một cái quá trình, muốn cho bách tính rõ ràng vì sao mà làm. Như vậy đi, trừ ra Tử Dương cùng Nguyên Trực phối hợp tuyên truyền bên ngoài, chấm tại để Hiến Hòa tại Tuần Tuyên phủ, thành lập vừa báo dinh thự, dùng văn sĩ đem việc này tả thành một mảnh văn chương. Khắp nơi in ấn, sau đó trừ dán tại dễ thấy vị trí bên ngoài, cũng có thể tại mỗi cái tư thuộc phụ cận, giá rẻ bán, như thế biết chữ bách tính tự nhiên sẽ mua được đọc, sĩ tử thật tốt đàm luận, trải qua bọn họ miệng, tài năng rộng rãi là truyền bá, đem bách tính dư luận khống chế trong tay chúng ta. Chúa công kế này thật tuyệt. Gia Cát Lượng vừa nghe, vui vẻ nói. Những người khác cũng đều dồn dập bái phục, điểm ấy quả thật không tệ. Hiện tại có giá rẻ trang giấy cùng phương pháp in ấn, làm đám này lại có Cẩm Y vệ cùng Tứ Quý kiếm phối hợp, rất là đơn giản. Mọi việc thỏa thuận sau, mọi người liền xuống đi chuẩn bị. Lưu Bị cũng bắt đầu tự mình bắt tay, thành lập học viện việc, tại Hán Trung phụ cận, kiến hai tòa không gì sánh được rộng rãi học viện. Nơi này có ký túc xá địa phương, còn có học sinh giao lưu nơi. Còn giáo sư chỉ có thể chậm rãi tìm, tạm thời có thể thỉnh đại thần trong triều, luân phiên giáo dục, bao quát mỗi cái tướng quân. Vì phòng ngừa học viên trật ních, Lưu Bị cũng định ra rồi quy củ, trừ ra có nhất định tri thức bên ngoài, còn muốn thân gia thuần khiết, có các nơi quan chức tiến cử địa phương người ưu tú. Đương nhiên, Lưu Bị cũng mở ra cửa sau, cái kia chính là mình thủ hạ văn thần vũ tướng, ưu tiên tiến vào học tập. Như thế tới nay, các nơi tư thục cũng sẽ hưng khởi, bao quát Lộc Môn thư viện, rất nhiều học có thành tựu đệ tử tràn vào tòa này, có hoàng gia học viện danh xưng thánh địa. Bởi vì ngôi học viện này, lúc nào cũng có thể bị các đại quan viên vừa ý, hoặc tiến cử, hoặc bị quân đội đặc thù vừa ý, càng có thể tích lũy giao thiệp. Liên tục một tháng, hết bận những chuyện này, Lưu Bị lại tìm tới ra các quân, chuẩn bị sắt thép số lượng lớn vận dụng cho quân đội. Chương 8, Minh Quang Khải, bàn đạp. Mặt khác, lại thư hữu phản ứng quân đội biên chế sự tình, quá mức chói mắt, ban đầu ta cũng chỉ là tùy cơ vừa nghĩ, nếu đại gia tại nhóm thư hữu phản ứng như thế kịch liệt, bao thị suy tính một chút, sẽ làm ra điều chỉnh. Cuối cùng, hy vọng đại gia có phiếu đừng keo kiệt ta, đập thượng ngươi hết thẻ phiếu phiếu, bao thịt vô cùng cảm kích. Trong hoàng cung, Lưu Bị bên trong ngự thư phòng, Lưu Bị đang phê chỉ thị từng cái tấu chương. Ai, lúc nào là cái đầu a? Thả xuống cái cuối cùng tấu chương sau, Lưu Bị liền ra hiệu Lưu Hiền đánh hạ đi, tại phân phát cho thượng tấu chương người. Trong lòng nhưng ở trong tối tư, các triều đình triệt để ổn định sau, rất nhiều chuyện có thể dạy cho quân cơ phủ cùng nội các làm, đụng với đại sự tại bắt được triều đình thương nghị. Bằng không, tự làm tất cả mọi việc, e sợ bản thân muốn thành mệnh chết hoàng đế. Để Tiêu đạo sĩ tới gặp chấm. Cuối cùng Lưu Bị đối bên cạnh thủ vệ Hồng vệ nói một tiếng. Vốn là Lưu Bị là trực tiếp muốn tìm ra các quân, bất quá lâm thời nghĩ tới một chuyện, trước tiên cần phải giải quyết. Tiếng nói lạc, không bao lâu Tiêu Quang liền đến. Bái kiến bệ hạ. Tiêu Quang vẫn là một bộ đạo sĩ trang phục, rất tùy ý. Triều đình sắc phong giống như chân liêu, không có hắn phận. Nhưng mà hắn nhưng cùng chân liêu đồng thời trở thành Lưu Bị thần bí cái bóng. Bình thân, không cần đa lễ. Lưu Bị cười một tiếng nói, trước nhớ tới chấm đáp ứng ngươi, Hương Bách gia nói như vậy, chấm sẽ không nuốt lời, nói một chút ngươi có ý kiến đến gì. Tiêu Quang trên mặt tuy rằng không có chút rung động nào, nhưng mà vẫn là không che giấu nổi một tia ý mừng. Bệ hạ, ngươi mở học viện chính là một chỗ tốt, nho ra chèn ép Bách gia nhiều năm như vậy, nếu là mạo muội hưng khởi e sợ không thích hợp, còn có thể chiêu đến kịch liệt đàn hồi. Không bằng từ tư thuộc học viện bắt tay, chậm rãi thay đổi sĩ tử cái nhìn, như thế cùng cực 10 năm công lao, đến lúc đó mới có thể nước chảy thành sông. Lưu Bị nở nụ cười. Vốn là hắn muốn cùng Tiêu Quang đàm luận cái vấn đề này, không nghĩ tới chính hắn nói rồi, cũng không cần bản thân nhiều tốn nước bọn. Hiếu Nhiên suy nghĩ chu đáo, nói không sai, chuyện này thỉnh nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Chỉ là, này Bách gia còn có bao nhiêu tại thế, ngươi cũng biết. Còn có, Hiếu Nhiên có thể đợi được thời gian dài như vậy. Năm đó ta thụ Mạc gia, Đạo gia, Pháp gia, Tung Hành gia các nhiều gia truyền người đại ân, phương học được một thân bản lĩnh, vì cái này, coi như leo lên 100 năm thì làm sao, quan bất tài, tại sống 30, 40 ngươi không thành vấn đề. Nói đến truyền nhân vấn đề, một mình ta tất nhiên là không được, còn phải bệ hạ hỗ trợ. Cái kia ra các quân, nếu như ta không nhìn lầm, tất là Mặc gia truyền nhân, còn có cái kia Lộc Môn tam sư, Tư Mã Huy là Đạo gia, Bàng Đức Công là Tung Hoành gia, còn có Hoàng Thừa Ngạn nhưng là Pháp gia. Bọn họ xây dựng Lộc Môn, là muốn lợi dụng lúc loạn thế phát triển, trong bóng tối lưu lại dư mạch truyền thừa, cũng không dám gióng trống thua chiêng, liền bệ hạ cũng không dám nói rõ, sợ gặp phải chèn ép. Lưu Bị vừa nghe, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lộc Môn tam sư còn có cái này lai lịch. Bọn họ lớn tuổi, tự nhiên là muốn ổn thỏa chút, này không quá đáng. Ngươi yên tâm, chấm đáp ứng việc nhất định sẽ làm được, ta sẽ để Hán Hưng trong bóng tối vơ vét Bách gia truyền đến, trong bóng tối trợ ngươi. Lưu Bị mở miệng nói, sở dĩ như thế trợ giúp Tiêu Quang, một là bởi vì Lưu Bị đã từng hứa hẹn qua hắn, không muốn nuốt lời. Hơn nữa Tiêu Quang bản thân là một nhân tài, cũng là cái cao thủ thần bí. Hai là bởi vì Lưu Bị không muốn Nho gia độc đại. Tổng hợp đến xem, Nho gia là có thể trợ giúp bản thân vững chắc hoàng quyền, xác lập quyền uy, để thiên hạ bách tính biết mình là trời mệnh uy, truyền thừa lễ nghi liêm sỉ, bồi dưỡng bách tính đối bản thân trung tâm. Nhưng mà, chính bởi thế, nho học mới có qua cao địa vị, uy hiếp đến hoàng đế chính lệnh thực thi. Sau này đến xem, trong lịch sử đã từng phát sinh rất nhiều, nho gia chế hành hoàng quyền, thậm chí là nho học quá mức cổ hủ, ngăn cản một ít hoàng đế anh minh quyết sách, ngăn cản một ít dân gian nhân tài. Tuy rằng lúc này, Trình Chu lý học còn không có hình thành, nhưng đây là một loại tất nhiên quá trình, một khi nho gia làm to, cũng sẽ tai hại nơi. Vì lẽ đó, Lưu Bị muốn bách gia thể hưng, hoặc là cho bọn họ một ít không gian sinh tồn. Như thế, hoàng quyền tài năng cân đối thế lực, cho mình sử dụng, thích làm gì thì làm. Cho tới, có thể hay không, để bách gia ngôn luận, hướng có lợi hoàng quyền phát triển, liền muốn xem các đại hoàng đế cổ tay. Tiêu đạo sĩ cười một tiếng nói, vậy thì đa tạ bệ hạ, bất quá, ta Liêu Lộc Môn Tam sư chỉ là cẩn thận, mới không dám nói thẳng, lại không nghĩ rằng chúa công có này một diệu chiêu. Ta Liêu, bọn họ sẽ chủ động tìm tới bệ hạ. Lưu Bị cười một tiếng nói, ha ha, có thể đi. Bất quá, ta ngày hôm nay trước tiên dẫn ngươi đi tìm ra các quân, các ngươi hiện tại học viện cắm dễ, nếu như tại phát hiện bách gia truyền thừa, ngươi có thể bản thân mời chào đi vào. Nếu là Tư Mã Huy mấy người tìm tới đến, ta cũng tự có sắp xếp, Thọ Khôn có ba hàng, cũng không thể chỉ tại học viện phát triển. Rõ. Tiêu Quang thấy Lưu Bị sắp xếp chủ đáo, liền không đang nói, cùng Lưu Bị cùng đi ra hoàng cung. Lưu Hiền chuẩn bị tốt xe ngựa, lại điều đến thủ vệ, theo ở phía sau cảnh giới, liền tự mình điều động, mang theo Lưu Bị cùng Tiêu Quang, đồng thời hướng công bộ một chỗ công sở chạy tới. Trong cung hộ vệ, tổng cộng chia làm hai loại, một loại là Triệu Vân xuất lĩnh cấm vệ, còn một loại là Lưu Hiền phụ trách phổ thông thủ vệ, trông coi cửa cung, tuần tra mở đường tác dụng. Phía trước 36 hồng vệ, cưỡi tuấn mã, đi ở phía trước mở miệng nói, đi song song, đầu đội cánh đen mũ giáp, vượt hoành đao, dị thường uy vũ. Bách tính biết là vương giá, liền dồn dập tránh né, để Lưu Bị một đường thuận lợi đi tới công bộ một chỗ viện nhỏ. Bên trong mơ hồ truyền đến rèn sắt thanh, bởi vì công bộ phụ trách kiến tạo, vì lẽ đó có rất nhiều tương tự nhà xưởng biệt viện cung lấy sử dụng. Không biết bệ hạ thánh giá, không có từ xa tiếp đón, vọng bệ hạ thứ tội. Gia Cát Quân là công bộ thị lang, bất quá hắn lúc này ăn mặc vải thô phá sam, quân lấy ống tay áo, hai thủ còn có than đá màu đen, hoàn toàn là một cái thợ rèn người. Ha ha, không cần đa lễ, chúng ta vào nói. Rõ. Lưu Hiền ở bên ngoài dẫn hộ vệ bảo vệ lấy trang viên, hồng vệ lại canh giữ tại chính đường bên ngoài. Lưu Bị thì cùng Tiêu Quang theo Gia Cát Quân tiến vào trong phòng, thỉnh Lưu Bị ghế trên sau. Gia Cát Quân liền mệnh người hầu cẩn thận trải qua nước trà. Lưu Bị không chỉ có không chậm uống một hớp nước, đột nhiên mở miệng nói, Gia Cát Quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Gia Cát Quân sững sờ, sắc mặt hoảng hốt nói, a, bệ hạ, đều phạm vào tội gì? Mặc ra ngươi có biết? Lưu Bị nhẹ nhàng nói một câu. Gia Cát Quân nghe hai chữ này, sắc mặt nhất thời đại biến, phù phù một tiếng quỳ xuống, hoảng sợ nói, Gia Cát Quân ẩn giấu thánh thượng, tội đáng muôn chết. Tốt lắm, nếu biết tội, liền cho chấm chế tạo hai loại đồ vật, như chế đi ra, liền miễn ngươi vô tội. Bằng không chấm không chỉ có muốn trị ngươi tội, liền Khổng Minh cũng như thế trị tội. Thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Gia Cát Quân mồ hôi lạnh ứa ra. Không biết Lưu Bị làm chính là đâu vừa ra. Lưu Bị lúc này lấy ra hai bức đồ, cho Gia Cát Quân, mặt trên còn có giải thích, mở miệng nói, thiếu niên ngươi cũng nhìn một chút. Bàn đạp. Gia Cát Quân đầu tiên là sững sờ, cuối cùng nhìn thấy yên ngựa cao, càng là không nhịn được kinh ngạc. Tiêu Quang cũng sắc mặt mấy biến nói, dùng lưu hình, tiêu thạch, than tuổi có thể hợp với, có thể vang nổ đồ vật. Lưu Bị cười một tiếng nói, ha ha, nói đến đây, ngươi là đạo gia truyền thừa cần phải luyện thủy ngân chỉ, gặp được hiện tượng này, xác thực chỉ là mạo một vệt ánh sáng, còn có khói hun, tiếng vang cũng không lớn. Bệ hạ muốn này có gì dùng? Tiêu Quang trước đây xác thực gặp được tình huống tương tự, đó là ngươi phối tỷ lệ không đúng, quân ngươi đứng lên đi. Ta cho ngươi thời gian một năm, đem những thứ đồ này nghiên phát ra, tại cho ngươi thời gian hai năm. Bản đạt muốn làm đủ cung 5 vạn kỵ binh tác dụng, hòa binh phải có 10 vạn cái. Đương nhiên, ta sẽ nguyên bá cửu môn đế đốc, phối hợp ngươi thu thập những tài liệu này, yếu nhân ta cho ngươi người, thợ thủ công đãi ngộ tất cả tăng cao. Còn có hoành đao, cũng còn nhiều hơn lượng trang bị quân đội. Nhưng mà, ngươi tốt nhất cách ra làm, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo mật. Hiếu nhưng mà, đến lúc đó ngươi xuất lĩnh quân đội phận sự vệ, phối hợp tiến hành. Việc này liên quan đến trọng đại, chứ ngươi ra ta ba người, cùng cần thiết thợ thủ công, bất kỳ người nào khác, không thể tiết lộ, bằng không liên lụy tiểu tộc. Lưu Bị nói xong lời cuối cùng, càng là thanh nghiêm sắc uy, một luồng uy thế không tự kìm hãm được tản mắt ra, Tiêu Quang cùng Gia Cát Quân đều là sống lưng sợ hãi. "Rõ." Hai người hiểu được lợi hại, nhất thời nói. Lưu Bị thấy này, nhuận miệng cười một cái, trên mặt núi sông như tuyết tan đồng dạng, trong nháy mắt như gió xuân ấm áp nói, "Được rồi, cũng không cần quá sốt sáng. Quân, ngươi cũng biết hiếu nhiên là đạo gia truyền nhân, với các ngươi mặc ra, còn có rất lớn ngọn nguồn." "A." Gia Cát Quân lại là cả kinh. Cuối cùng, làm Tiêu Quang đem hắn cùng Lưu Bị từng nói, thuật lại cho Gia Cát Quân. Gia Cát Quân nhất thời đại hỉ lên. Giờ mới hiểu được, Lưu Bị bắt đầu chỉ có điều là cho hắn tạo áp lực. Lúc này, Gia Cát Quân nói, "Bệ hạ, Thạch Quảng Nguyên, Thôi Châu Bình, Mạnh Công Uy ba vị tiên sinh, kỳ thực là Tư Mã tiên sinh ba vị tư thu cao đồ, đều là bách gia truyền nhân. Nếu là tìm Tư Mã tiên sinh, bọn họ một lòng không màng danh lợi, không chắc sẽ ra núi, nhưng mà ba người như biết được bệ hạ có ý định hồi phục bách gia, liền nhất định sẽ đến. Ba người bọn họ thân phận, liền ngay cả huynh trưởng ta cũng không biết, chỉ có ta bởi vì khi còn bé được đến một cái tha phương người truyền thừa, mới biết là Mặc gia, sau đó ba người mới tìm tới ta.
Lưu Bị sững sờ, Thạch Quảng Nguyên tên là Thạch Thao, Thôi Châu Bình gọi Thôi Quân, Mạnh Công Uy gọi Mạnh Kiến, trong lịch sử Thạch Thao là đầu nước Ngụy, nhưng mà không có thụ trọng dụng. Mà Thôi Châu Bình, Mạnh Công Uy nhưng là tung tích không rõ. Tại Lưu Bị ba lần đến liều tranh, còn cố ý thỉnh qua ba người, nhưng mà ba người không muốn ra tay. Lại không nghĩ rằng, ba người còn có này một tầng thân phận.
"Tốt, Quân, ngươi hai ngày nay lên đường, thay chấm đi bài kiến Lộc Môn Tam sư, nói rõ ý của chấm, như bọn họ không chịu, ngươi tại nghị trăm phương ngàn kế khuyên Thạch Quảng Nguyên ba người."
"Đương nhiên, chuyện này giới hạn chúng ta mấy người biết được, những người khác không cần nhiều lời."
Gia Cát Quân không lưng nói, "Rõ, bệ hạ."
Cuối cùng, Lưu Bị tại Gia Cát Quân dẫn dắt đi, có tham quan một thoáng biệt viện, bên trong có Lưu Bị phát minh lò cao luyện thép, đã từng bước thành thủ, còn có bí mật chế tạo hoành đao. Lưu Bị lại nhắc nhở vài câu, chủ yếu là bảo mật vấn đề, trừ ra để nội vệ hiệp trợ bên ngoài, Lưu Bị dự định tại Từ Hồ Buôn phái một đám người đến giữ nghiêm.
"Còn có này thép, ngươi thử nghiệm đánh bóng thành viên kính, thêm tại giáp bảo vệ thượng.
Đương nhiên tại miếng lót vai, bao đầu gối, lưỡng đang thượng cũng có thể thêm giày thiết diệp, hoặc là thêm loại này thép kính."
Nói, Lưu Bị giới thiệu tóm tắt đem Minh Quang Khải nguyên lý cơ bản nói một lần.
Loại này Minh Quang Khải, kỳ thực từ lúc trong lịch sử Bắc Ngụy, cũng chính là Tào Phi một đời, thì có mơ hồ mô hình, chính là hiện tại, cũng có thật nhiều tướng linh áo giáp, thú vị hướng phương diện này phát triển.
Bất quá, khẳng định chính là còn không có Lưu Bị giảng giải tiên tiến, hơn nữa lấy hiện tại công nghệ trình độ, hoàn toàn có thể gánh chịu, đặc biệt là Gia Cát Quân như thế người giỏi tay nghề.
Minh Quang Khải không chỉ có biểu hiện thời đó Trung Quốc khôi giáp kỹ thuật ưu thế, hơn nữa nó là một cơ hội, nếu như nắm chắc cơ hội này, Trung Quốc khôi giáp đem trường kỳ duy trì thế giới dẫn trước địa vị, tiếc nuối chính là nhân do nhiều nguyên nhân, cơ hội này cũng không có bị nắm chắc.
Mà Lưu Bị muốn làm, không chỉ là lợi dụng loại này áo giáp phối hợp hoành đao, sản sinh dẫn trước nhất đẳng quân bị, đối Tào Tháo Tôn Sách hình thành áp chế. Hơn nữa, hắn còn phải hoàn thành sứ mệnh, đem Minh Quang Khải bảo tồn được.
Kỳ thực, vốn là hắn là muốn phát triển đường Minh Quang Khải giáp, đang phối hợp mạch đao, như thế nhất định sẽ trở thành kẻ địch các ngộng.
Đáng tiếc, đường Minh Quang Khải cụ thể công nghệ, Lưu Bị cũng không rõ ràng, hơn nữa lấy hiện tại trình độ, e sợ cũng sinh sản không ra.
Mạch đao, mặc dù là căn cứ hoành đao hơn nữa thay đổi là có thể, nhưng mà bởi vì sắt thép điều kiện cùng công nghệ không thành thục, một thanh hợp lệ mạch đao thành hình sau, trọng lượng cao tới 40 cân tả hữu. Cổ nhân tuy rằng lực lớn, nhưng mà cũng chỉ có tả hổ bốn quân, một vạn tinh nhuệ Khương tộc binh sĩ, có thể tại chiến trường bình thường vận dụng tác chiến. Nếu như không phải Khương tộc đặc biệt tinh nhuệ, như vậy binh sĩ cũng là không được.
Lúc trước Đồng Trác dưới trướng Phi Hùng quân, cũng chính là tuyển ngoại tộc lực lớn giả tạo thành, xuyên trọng giáp, cẩn thận đao, uy mãnh không gì sánh được.
Liền ngay cả Triệu Vân dưới trướng tinh tuyển một vạn cấm vệ, cũng chỉ có thiểu số có thể bình thường vận dụng, làm cất bước.
Những người khác vẫn là cùng Triệu Vân luyện tập kỵ chiến cùng thương thuật, bình thường phối hoành đao tại hoàng cung hộ vệ.
"Đi, cùng chấm đi Hổ Buôn quân đại doanh."
Từ biệt viện sau khi ra ngoài, Lưu Bị lại đường vòng đi ngoài thành.
Một là muốn tiện đường đi xem, hai là cũng nhắc nhở hạ, sau đó quân đội vẫn luyện việc.
Ba năm nay nghỉ ngơi lấy sức đồng thời, quân đội sức chiến đấu cũng phải rất lớn nâng lên.
Bằng không, Tào Tháo cùng Tôn Sách đều đang tiến bộ, bản thân nếu như lùi bước, vậy coi như mất mặt.
Đồng thời cũng cho Mã Siêu Hoàng Trung lên tiếng chào hỏi, dặn bọn họ phụ tá Gia Cát Quân, chế tạo bản đạp cùng hỏa dự bình.
Tương lai, đây chính là trừ Minh Quang Khải cùng hoành đao bên ngoài, đối phó Tào Tháo cùng Tôn Sách trung cực vũ khí.
Chương 9, Hổ Buôn quân.
Hán Trung thành, tại phía tây 50 dặm, có nơi Vũ Hương, nơi này là một cái loại nhỏ thành trấn.
Hổ Buôn quân doanh trại, liền tại ngoài trấn không xa 10 dặm nơi, xuyên qua một mảnh tươi tốt tùng lâm liền đến.
Bất quá, nơi này để phòng nghiêm ngặt, không có trải qua cho phép, căn bản không ai có thể đến gần.
Nhưng lúc này, có mấy chục kỵ binh, nhưng xuyên qua rừng cây, bước qua một chỗ dốc cao.
Xem ở dốc cao thượng có thể nhìn thấy, dốc cao hạ doanh trại hàng rào, phảng phất một chỗ cổ lao thành bảo.
Trong doanh đại kỳ đón gió phấp phới, qua lại giáp sĩ tuần tra, còn có trinh sát tại phụ cận tới lui tuần tra.
Coi như cách đến thật xa, còn có thể cảm thấy một luồng khí tức sơ sát.
Lưu Bị thỏa mãn gật gù, đây là từ các quân chọn lựa ra tinh nhuệ, lẽ ra nên có này thái.
Bởi vì chỗ này quân doanh, ly Hán Trung còn cách một đoạn. Lưu Bị không muốn làm trễ nải thời gian, liền để Lưu Hiển kéo xe ngựa cùng hộ vệ trước về hoàng cung.
Mình và 36 vệ cùng với Tiêu Quang, cưỡi ngựa đến Hổ Buôn quân doanh.
Lưu Bị là Hổ Buôn quân tối cao thống lĩnh, vì lẽ đó, vừa thấy được Lưu Bị đến, lập tức kết kiến, không còn lại thông báo.
Chờ Lưu Bị mang đám người tiến doanh sau, liền phát hiện, doanh trại bảng còn có quân sĩ tại huấn luyện, vì lẽ đó liền tách ra, trực tiếp đi tới soái doanh.
Vừa mới tới gần, Lưu Bị liền nghe thấy binh khí va chạm tiếng, Lưu Bị ra hiệu người phía sau cấm khẩu, xa xa vừa nhìn đã thấy Mã Siêu tại cùng Hoàng Trung ác chiến, hơn nữa Triệu Vân cũng ở bên cạnh quan chiến.
Hoàng Trung ngây lửa đao, đối đầu Mã Siêu hổ bản thường, không chút nào hiện ra yếu, kịch chiến hơn trăm mốt hiệp, cuối cùng Hoàng Trung thể lực không chống đỡ nổi, khôn ngoan thua một bậc.
Mạnh Khởi quả nhiên hổ dũng, chiếm sảng khoái.
Ha ha,
Hoàng Trung tuy rằng giàn mua,
nhanh 50, nhưng mà y nguyên phóng khoáng uy mãnh.
Mã Siêu cũng nở nụ cười, lao tướng quân quá khen, nếu là lập tức đối chiến, tướng quân làm thể lực càng dài, hơn nữa tướng quân một tay xuất thần nhập hóa tài ban cung, siêu bội phục.
Mã Siêu anh tuấn nhuệ khí, nhưng mà có sao nói vậy, cũng sẽ không bằng Bạch chiếm người tiện nghi.
Chỉ là Mã Siêu có chút tây lương người lỗ mãng, lời nói không rất hiểu lễ.
Bất quá, Hoàng Trung cùng Triệu Vân, đều là xa trường chiến tướng, đối này cũng không thèm để ý, trái lại chân thành tương giao. Hai vị tướng quân võ nghệ, làm như đương đại tuyệt đỉnh hàng ngũ. Triệu Vân ở bên cạnh ôn hòa cười nói. Hoàng Trung lắc đầu một cái, ai? Thiên hạ người tài ba sao mà nhiều, tam tướng quân cùng nhị tướng quân đều là đương đại tuyệt tài. Ha ha, Dược Đức võ nghệ sắc thực hung mãnh, ta nhiều nhất cùng hắn chiến cái hòa nhau, nhị tướng quân ta còn không có khiêu chiến qua đây, có thời gian nhất định thử xem. Đúng là Tử Long ngươi, võ nghệ thuộc về thiên hạ hàng đầu. Mã Siêu Hào cười nói. Lưu Bị nghe đến nơi này, cũng không đang tránh né, mà là đi lên phía trước nói, các ngươi cũng không cần khiêm tốn, toàn chính là ta chi xương cánh tay. Mọi người cả kinh. Đông nhiên thấy là Lưu Bị, nhất thời cùng kêu lên bài nói, chúng ta bái kiến bệ hạ. Nơi này là quân doanh, ta là cao nhất chủ soái, sau đó tại hội buồn quân doanh, ta đầu tiên là các ngươi tướng quân, thứ yếu mới là hoàng đế. Lưu Bị biểu hiện ngẩn ra nói. Ba người vừa nghe, nhất thời lấy quân tuần lễ thấy, ngẩng đầu nói, tham kiến tướng quân. Lên, ngày hôm nay ta tới là cùng Mạnh Khởi cùng Hán Thăng, thương lượng chút quân vụ. Tử Long ngươi cũng tại, vừa vặn. Lưu Bị nói chuyện, trước hết đi vào soái trướng. Mọi người vừa tiến đến, Triệu Vân lên đường, hồi tướng quân, ngày hôm nay là Hình Đạo Vinh đang làm nhiệm vụ. Ta liền đến cùng này, muốn cùng hai vị tướng quân luận bàn. Ha ha, chút chuyện nhỏ này không cần chú ý, lúc này mới bản tướng quân đến, là có việc quan trọng thông báo các ngươi. Lưu Bị vung vung tay hiểu a. Mời tướng quân chỉ rõ. Ba người nói. Lưu Bị mở miệng nói, Hán Thăng, ngươi phái một đám người đi tìm ra các quân, không nên hỏi tại sao, tất cả nghe hắn điều khiển. Nếu là hắn có yêu cầu, hướng ngươi cầu viện, ngươi cũng phải đáp ứng. Hoàng Trung nghe xong, không chút do dự nào, nhất thời nói, vâng, tướng quân. Cuối cùng Lưu Bị lại nói, còn có một chuyện, sau đó, các ngươi bắt khẩn huấn luyện 3 tháng, nhân nửa năm sau một lần, luân hồi hướng các đại thú biên quân doanh khiêu chiến, bao quát đấu trận, tỉ thí võ nghệ, người thắng có thưởng, mục đích ở gây nên đại gia huấn luyện nhiệt tình. Tướng quân cao kiến, chúng ta tán thành. Lưu Bị nghe xong, thỏa mãn gật gù, vì thế tiêu hao ít tiền lương, lại không tính là gì. Lúc này, Triệu Vân nói, tướng quân, Vân có một chuyện muốn nói. Giảng. Lưu Bị mở miệng nói. Triệu Vân châm trước chốc lát nói, triều ta thực hành quân đội biên chế, làm không vấn đề, nhưng mà trước hàm tên gọi, cư vẫn biết, rất là sĩ tốt chống cự, vì thế gây nên không ít chuyện. Hả? Xảy ra chuyện gì? Lưu Bị sững sờ. Triệu Vân mở miệng nói, triều ta tự cao tổ tới nay, nghiêm thừa quân tần chế, cũng là từng bước thay đổi, một thoáng thay đổi, trái lại gây nên trong quân hỗn loạn, trên dưới không tôn, quân pháp không cách nào nghiêm khắc thực thi, thượng tướng không uy nghiêm. Hơn nữa, rất nhiều binh sĩ đối này có lời oán hận. Vân kiến nghị sửa đổi chức hàm danh xưng, điều này cũng không ảnh hưởng đại cục. Lưu Bị vừa nghe, nhất thời vỗ trán một cái, hắn xem như là rõ ràng. Đời trước đồ vật, tuy rằng tiên tiến áp dụng, nhưng mà đặt ở hiện tại, nhưng không nhất định áp dụng, hoặc là nói, đại gia quan niệm thượng, căn bản là không có cách tiếp thu. Liên giống với, bản thân sắc phong đại tá, tuyệt đối không có trực tiếp phong làm trấn Bắc tướng quân, có thể làm cho bách tính tán thành, do đó để tướng quân cảm thấy kiêu ngạo. Nói tóm lại, chính là một cái tán thành độ vấn đề, không chỉ có sĩ tốt không đồng ý, thiên hạ bách tính cũng không đồng ý. Được rồi, chức vụ danh xưng còn khôi phục trước đây, tiểu đội trưởng, cải thập trưởng, lần lượt loại suy, dùng đô trưởng, bách phu trưởng, quân hầu, hiệu úy, nha môn tướng, thiên tướng quân thay thế. Cho tới hàm vị, đại tướng quân các loại, cũng chỉ là hàm vị, không trưởng thực quyền, một hàm có thể nhiều phong. Bất quá, chuyện này còn phải cầm nội các suy nghĩ cụ thể sau, đang dạy cho quân đội đổi tên. Lưu Bị gật gù, biên chế bất tiện, liền ảnh hưởng không lớn. Sau đó ghi nhớ, không phải món đồ gì, bắt được cổ đại, đều là bánh bao, có thể là sú cấp chó. Tướng quân anh minh. Ba người đều là vui vẻ nói một tiếng, Hoàng Trung cùng Mã Siêu, kỳ thực cũng không tán thành. Vọng tướng quân đừng hiểm quân doanh đơn sơ, hôm nay tại quân doanh dùng cơm. Sau lại tán ngẫu sẽ công vụ, liền chuyện phiếm lên. Lưu Bị cười nói, không có chuyện gì, cái gì thô thực liệt rượu chỉ để ý thượng, quân doanh ta nhưng là sững sờ mười mấy năm. Mấy người tại bên trong trại lính, uống một trận mới thôi, mãi đến tận sáng ngày thứ hai, Lưu Bị mới cùng Triệu Vân đồng thời, hồi Hoàng Trung. Chỉ có điều, tại lúc vào thành, liền gặp phải chặn đường. Phía trước người phương nào, nhanh mau tránh ra. Lúc này Triệu Vân tiến lên quát lên, 36 vệ vây nốt Lưu Bị, Tiêu Quang cũng tại Lưu Bị bên cạnh phòng hộ, hiện tại Lưu Bị thân phận không giống nhau, sợ tao ngộ ám sát. Lưu Bị nhưng vừa nhìn, liền kinh hỉ lên, chính là có duyên gặp mặt một lần Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Uy cùng Thôi Châu Bình. Ba vị tiên sinh làm sao đến, chấm đang muốn tìm các ngươi đây. Dứt lời Lưu Bị xuống ngựa, tiến lên cười nói. Ba người sững sờ, vốn là ba người hắn tìm Lưu Bị gặp mặt là có chuyện quan trọng, muốn thông qua ra cắt lượng bọn người dẫn kiến. Nhưng mà ngày hôm qua Lưu Bị không ở hoàng cung, ba người hắn chỉ có ở trong thành đợi, sáng sớm vừa vặn ở trên đường loanh quanh, liền thấy Lưu Bị cưỡi ngựa trở về, lúc này ngăn cản. Cuối cùng, các Lưu Bị đem bọn họ mang tới hoàng cung thư phòng, mới rảnh rỗi hỏi, ba vị tiên sinh có thể đến, chấm thật cao hứng a. Tiện dân thân thể, không dám làm phiền bệ hạ mong nhớ, vừa nãy bệ hạ nói có chuyện tìm chúng ta. Ba người mở miệng khách khí nói. Lưu Bị nhưng cười nói, ta nghĩ, ta tìm các ngươi, với các ngươi tìm ta là một chuyện. Đơn giản bốn chữ, phục hưng bách gia. A, bệ hạ thật là thần nhân rồi. Bốn người tuy rằng có định hót tâm ý, nhưng không thể phủ nhận, bốn người vẫn là tâm có khiếp sợ. Chương 10, Lưu Thiện. Tại một phen giải thích sau, Thôi Châu Bình, Mạnh Công Uy cùng Thạch Quảng Nguyên cuối cùng cũng coi như rõ ràng, bản thân thân phận tìm liền tại nhân gia nằm trong kế hoạch. Vốn là ba người khi đến, còn dự định là vì Bách gia truyền thừa bác một cái, coi như Lưu Bị thật không đồng ý, quá mức chính là vừa chết, cũng tuyệt đối không thể liên lụy Tam sư. Không còn bọn họ, chỉ cần Bàng Đức Công còn sống sót, có thể tại tìm kiếm truyền nhân. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Bị lại sớm có ý đó. Trong nhất thời ba người biểu hiện hưng phấn không thôi. Lưu Bị cũng thật cao hứng, thêm vào ba người lực lượng, là có thể chậm rãi tung xuống Bách gia phục hưng hạt giống. Tại bản thân tại siêu tầm chút Bách gia điện tịch, mượn học viện tư thục trong bóng tối thả ra ngoài, tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa không dễ bị phát hiện, nếu như người tại có thêm trái lại không đẹp. Bách gia phục hưng sự tình, chấm liền giao cho các ngươi bản thân phát triển, ổn thỏa là thượng, đến thích hợp thời cơ, chấm sẽ trợ các ngươi một chút sức lực. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là vui vẻ nói, đa tạ bệ hạ. Ừm. Lưu Bị gật gù, cuối cùng lại hàn huyên chốc lát, liền để bọn họ lui ra. Lưu Bị biết, ba người bọn họ tài năng rất cao, nhưng mà trong lòng bọn họ nhưng đừng có lý tưởng, có thể phục hưng Bách gia, cũng coi như là người tận dụng. Thạch Quảng Nguyên ba người cũng biết đế vương trăm công nghìn việc, có thể tiêu tốn thời gian dài như vậy, nơi lý chuyện của bọn họ đã rất tốt. Vì lẽ đó cũng là cáo từ rời đi. Sau, Lưu Bị tại trong thư phòng, liền lại để cho Lưu Hiền tìm đến Trương Thế Bình cùng Tô Song. Bái kiến bệ hạ. Hai người bây giờ tuổi đã hơi lớn, hai tóc mai đều đã trắng bệnh, chỉ là thân thể trắng kiện, để bọn họ tinh thần đầu y nguyên mười phần. Lưu Bị đối này trợ bản thân lập nghiệp hai người, cũng là dị thường cảm kích, tiến lên tự mình nâng dậy hai người, lại để cho Lưu Hiền đưa đến ghế tựa. Hai người cảm kích kinh hoàng. Tạ ân sau mới ngồi xuống. Nay đến, chấm là muốn để cho các ngươi tại làm một việc. Lưu Bị mở miệng nói. Thỉnh bệ hạ chỉ rõ. Hai người chắp tay nói. Lưu Bị mở miệng nói, trước phiên Nam quận mã trưởng 30000 con ngựa cũng đã phái đến quân đội. Chỉ là lưu lại ngựa loại, đương nhiên còn có thể tại lên mã trưởng. Chỉ là Nam quận cùng về phía Tây đại khu vực cũng không thích hợp nuôi ngựa, triều đình muốn mở ruộng. Hơn nữa, ở bên trong nuôi ngựa tổng không giống như thảo nguyên mã hùng tráng. Hiện tại, cũng chỉ có Kinh Bắc đại doanh tại Kinh Bắc thượng một vùng có mục mã trưởng, nhưng cũng chỉ có thể cung cấp Kinh Bắc đại doanh tác dụng. Chân muốn trắng trợn thành lập kỵ binh, liền quyết không được ngựa. Vì lẽ đó, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là đi Tây Bắc, tìm được thích hợp sân bãi kiến mục mã trưởng, con số không hạn, nhưng phải nuôi ra tốt đẹp nhất ngựa. Chấm tại phái Mã Thiết cùng Mã Hưu hai người trợ ngươi, hắn hai người lâu ngày ở Tây Lương, quen thuộc địa phương tình huống, đối nuôi ngựa cũng rất tinh thông, có thể giúp các ngươi. Khương tộc nơi đó, chấm cũng sẽ đánh tốt bắt chuyện, ngươi chỉ để ý trắng trợn nuôi nốt ngựa liền có thể. Khương tộc ngựa loại không kém, từ nơi đó mua cũng có thể. Tất cả tiền lương, trực tiếp tìm hộ bộ thượng thư y tịch, chấm cho các ngươi thời gian 3 năm, ít nhất phải 5 vạn thất ngựa khỏe. Vốn là, Lưu Bị là muốn phái Mã Đại trợ giúp bọn họ, nhưng là Mã Đại tại Trương Tú dưới trướng. Cái kia 2 vạn nhân mã tại Tây Bắc, tương tự có trọng đại chức trách. Mã Đại khẳng định không phân thân nổi. Đối ngựa tinh thông, lại quen thuộc Tây Bắc còn có Mã Siêu, Bàng Đức, đáng tiếc Mã Siêu là hổ buồn quân tướng quân, Bàng Đức lại đang Kinh Bắc đại doanh, cũng không thể rời bỏ. Mà Lưu Bị chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì, bản đạp một khi được xuất bản, kỵ binh tất nhiên trở thành chủ lưu. Hơn nữa chính là bản thân thống nhất thiên hạ lợi khí, đến lúc đó có thể hay không nhanh chóng tiêu diệt Tào Tháo, một trận chiến định càn khôn, liền xem kỵ binh có đủ hay không hơn nhiều. Chỉ cần bàn đạp tại phối hợp ngựa khỏe, kỵ binh không cần nhiều tinh nhuệ, lập tức liền có thể trở thành kẻ địch tác động, bao quát khắc chế kỵ binh thương binh, cũng có thể thành lập cung kỵ binh, tiến hành trước áp chế, tại để thiết kỵ xung phong. Đồng thời, hai tay nắm binh khí giải tác chiến kỵ binh, coi như là cùng rất nhiều thương binh tác chiến, cũng sẽ hạ thấp rất nhiều thế yếu. Vì lẽ đó, ngày hôm nay Lưu Bị tìm đến hai người, chính là muốn kiến số lượng lớn kỵ binh. Tại Tào Tháo còn không có chế ra tay đằng trước, cho Tào Tháo một đòn chí mạng. Lưu Bị sở dĩ nhịn nhiều năm như vậy, không có tạo bàn đạp, chính là muốn chậm rãi trước tiên phong phú kỵ binh kinh nghiệm, chế tạo nhất định kỵ binh cơ sở. Cuối cùng, tại then chốt chiến dịch trước, đột nhiên trang bị lượng lớn kỵ binh, tại đối Tào Tháo khởi xướng tác chiến, đến lúc đó coi như Tào Tháo cũng đã hiểu bàn đạp, nhưng đã không còn là đối thủ mình. Bao quát Tôn Sách, tuy rằng Tôn Sách chủ yếu binh lực là thủy binh, nhưng có bàn đạp, trên lục địa binh lực, Tôn Sách chỉ có thể bị bản thân một đường chèn ép. Nếu là Tôn Sách xuất hiện ở thủy binh công kích bản thân tự nhiên còn có đối phó hắn lợi khí. Nói chung, Lưu Bị chính là muốn lợi dụng lúc 3 năm tĩnh dưỡng thời gian, trước tiên đặt vững cơ sở, trận chiến cuối cùng định càn khôn. Lấy tốc độ nhanh nhất, cùng manh liệt nhất thế tiến công, một lần thống nhất Cửu Châu. Rõ, cái này không thành vấn đề, Tây Bắc tuy rằng cũng đang mở canh tác thổ địa. Nhưng mà người nơi nào khói hoang phế, thổ địa rộng lớn, có rất nhiều nơi thích hợp chăn nuôi, mà không thích hợp nông canh, thêm vào có bệ hạ toàn lực chống đỡ, Lao Thần bảo đảm nuôi ra không kém hung nô chiến mã. Trương Thế Bình nói, bây giờ hắn tuy không có thực quyền, nhưng mà Lưu Bị ưu ái đã là cùng Tô Song nhị phẩm đại thần, dưới trướng Lưu Bị ban thưởng ruộng tốt trạch viện kinh người, tử nữ cũng đều tại Hoàng gia học viện đọc sách, xem như là quang tông diệu tổ. Thử nghĩ, từ một cái nho nhỏ lái ngựa tiểu thương đến quan lớn, là cỡ nào kinh người. Tô Song cũng nói, xác thực, Lương Châu cực dễ thích hợp chăn ngựa, quan nội tuy rằng cũng có thể chăn ngựa, thế nhưng là ít đi gia tính, bốc đồng không đủ. Hơn nữa, Khương tộc bên kia có thật nhiều tốt ngựa loại, đều là quan nội không có. Lưu Bị thỏa mãn cười một tiếng nói, cố gắng làm, chấm sẽ không bạc đãi, bất luận cái nào, trung tâm tận lực lao thần. Tất là bệ hạ quên mình phục vụ. Hai người đồng thời bài nói, ngữ khí kiên định. Cuối cùng, Lưu Bị lại lưu lại hai người, dùng quá ngọ cơm, mới phái người dùng xe ngựa đưa bọn họ trở lại, ước định sau 3 ngày xuất phát. Lưu Bị hậu cung, kiến tạo giống như hậu thế sân vông, chỉ có điều phóng đại rất nhiều lần. Bốn phương phân biệt ở lại chính là bốn vị hoàng hậu. Trung gian chẳng chỉ còn có mấy gian cung điện, là cho quý phi cùng quý nhân ở lại. Tuy rằng quy cách hơi kém, nhưng mà nên có đều có. Trên thực tế, mọi người đều biết, Điêu Thiền, Lô Nam cùng Mã Vân La mặc dù là quý phi, nhưng mà tại Lưu Bị trong lòng địa vị cũng không giống như bốn vị hoàng hậu chênh lệch. Hậu cung trung gian là một tòa đại điện, bình thường mấy nữ giao lưu cũng ở chỗ này, có đại lượng thư tịch, còn có thích hợp tôn thượng hương bọn người múa kiếm địa phương, cũng có lầu các nhà thủy tạ làm nền bốn phía. Lưu Bị bình thường cũng ở nơi đây dùng cơm, có lúc cũng ở nơi đây nghỉ ngơi. Trung gian đại sảnh là Lưu Bị dùng cơm địa phương, hơn nữa hắn mỗi lần dùng cơm, tất nhiên là đem hết thảy thế tử đều gọi vào một chỗ, bình thường các nàng bản thân dùng cơm cũng là như thế. Lưu Bị cảm thấy, như thế mới như người một nhà, nhi nữ cũng đều tại liệt, bên cạnh cũng không cho phép thị nữ hầu hạ, cơm nước bưng lên, chính là mình động thủ. Đến, đại gia đều độc khoái. Ăn đi. Sau đó tại nhà mình ăn cơm, tùy ý chút là tốt rồi. Bắt chuyện một tiếng, Lưu Bị trước hết gấp nhanh thịt kho tàu. Trong đại sảnh, lúc này trên bàn cơm đã tập hợp tất cả mọi người, tổng cộng 9 cái lao bà, 9 cái tử nữ, vừa vặn mỗi người sinh một cái. Hơn nữa, Lưu Bị cũng không có ý định tại muốn, tại nhiều cũng không có tinh lực. 9 cái tử nữ, có 4 cái nam hải, 5 cái nữ hải, đã không sai. Chết đói, sớm nên ăn cơm. Điều Thiển sinh nhi tử, nhưng là linh động bướng mình. Năm nay vừa 7 tuổi, tên là Lưu Chân. Bên cạnh tôn thượng hương nữ nhi, Lưu Doanh mở miệng nói, "Tam ca, ngươi ăn chậm một chút, lại không ai dành với ngươi, món ăn còn nhiều đây." Điều Thiển cũng vô vô Lưu Chân đầu nói, "Hổ tử, ngươi học một ít người tứ muội." "Nàng là cô gái à?" Lưu Chân trường khỏe mạnh cáo khỉnh, nhũ danh gọi là Hổ tử. Nói chuyện, ăn cũng không chậm. Lưu Bị ở bên cạnh nhìn, sủng ái sờ sờ Hổ tử đầu, mở miệng nở nụ cười. Trong đó Thái Diễm Sinh cũng là nam hải, tên là Lưu Chính, tuổi tác so Hổ tử còn lớn hơn một tuổi, xem như là Lưu Bị con trai thứ hai. "Đến tứ muội, cho ngươi ăn khối đậu phụ." Lưu Chính là nhất bảo vệ người nhà, gắp bên cạnh mình một khối lanh lảnh đậu phụ, đưa cho đối diện Lưu Doanh. "Tạ nhị ca." Lưu Doanh nở nụ cười, thì có 2 cái lúm đồng tiền nhỏ. Lô Nam mấy nữ cũng đều khích lệ Lưu Chính hiểu chuyện. Trong đó Khương Thu Thủy cùng Ngọc Châu cùng với Thái phu nhân đứa nhỏ đều còn nhỏ, còn tại hệ A học ngữ. Lô Nam hải tử là lão ngũ, con trai gọi Lưu Phong, trầm mặc ít lời, nhưng là một bộ nho ra phong độ. Tao nhã nho nhã, lúc ăn cơm tuyệt không lên tiếng. Ước chừng là chịu cậu, lỗ túc ảnh hưởng. Mã Vân là nữ nhi, gọi là gọi tiểu đâu, tuổi tác còn nhỏ có chút bướng mình, không có lấy đại danh, lúc này lén lút như bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Lưu Thiện, kết bạn với cái mặt quỷ, còn cầm chân đá Lưu Thiện. Không cho hồ đồ, đối đại ca vô lễ. Mã Vân La vỗ một cái đầu đầu. Lưu Thiện cười một tiếng nói, "Thím, không có chuyện gì, đâu còn nhỏ." Lưu Bị cười đem tiểu đâu ôm vào trong ngực, nói, "Này còn không phải có ngươi đây cái mâu hậu sao? Đâu, ngươi nói có phải không?" Mã Vân La khí phồng miệng, trừng Lưu Bị một chút. Tiểu đâu nhưng giòn tan nói, "Ta đều cùng mẫu hậu học, mẫu hậu quá bướng mình." Một câu nói đem mọi người đều chọc cười. Lưu Chân còn ở bên cạnh, hướng tiểu đâu dựng thẳng lên ngón cái. Người một nhà ăn cơm, cùng nhau vui vẻ hòa thuận, bởi vì Lưu Bị đối xử bình đẳng, cùng tận lực bồi dưỡng người nhà cảm tình, tại thêm vào mấy nữ đều là phẩm đức tài trí nhất lưu. Đương nhiên sẽ không có hậu cung câu tâm đấu giác sự tình, giáo dục ra đến tử nữ, cũng là lẫn nhau hưu ái, để Lưu Bị rất hài lòng. Sau khi ăn xong, Lưu Bị mở miệng nói, "Lần này, ta dự định để A Đậu đi Tây Bắc kiến Mã trưởng, theo Tô bá phụ mở mang hiểu biết." Lưu Bị ở nhà, xưa nay không tự xưng chấm. "À, Tây Bắc như thế lạnh giá, Mã trưởng có lúc thường có liệt mã, e sợ gặp nguy hiểm, hơn nữa Tây Bắc mã phỉ đông đảo, thường xuyên đối mặt quấy rầy, vạn nhất A Đậu có nguy hiểm làm sao bây giờ?" Mã Vân La cái thứ nhất phản đối, mặt khác mấy nữ nghe xong, cũng đều nói không thích hợp. Liền ngay cả Cam Tiến cũng có không bỏ, chỉ là một lát sau nhân tiện nói, "Mấy vị muội muội, không cần là A Đậu lo lắng, cái gọi là ngọc không điêu vô dụng, để hắn đi học hỏi kinh nghiệm cũng tốt." Lưu Thiện đã có 13 tuổi, quanh năm tập võ, để hắn xương cốt phát dục rất dị thường, chống đỡ thượng 15, 16 tuổi hải tử, mi tự lợi kiếm, mắt như sao sáng, một mặt kiên nghị. Chỉ thấy hắn đứng dậy, cực kỳ già dặn, ôn hòa nở nụ cười, ôn quyền thi lễ nói, "Đa tạ thím môn quan tâm, bất quá Thiện vẫn là muốn đi ra ngoài rèn luyện một phen, phụ hoàng thường nói chỉ có trên thảo nguyên hùng ứng, mới thật sự là hùng ứng, có thể chém giết vu trường không, bay lượn tại thanh minh. Bất tài, nhưng cũng không sợ khiêu chiến, làm một cái thảo nguyên hùng ứng, tương lai ta vì ta Lưu gia che mưa che gió." Ngữ khí bình thản, nhưng cũng mang theo kiên nghị, Lưu Thiện trước sau trên mặt mang theo nụ cười, giống như một cái đại nhân, thiếu niên vốn nên có nhuệ khí cùng bướng mình, tại trên mặt hắn không tìm được một tia. Thái Diễm mấy người đều thỏa mãn gật gù, cũng không ở nhiều lời, mà là cổ vũ vài câu. Lưu Bị xem đến đây, một mặt vui mừng, nhưng mà âm thầm nhưng lại có chút đau lòng, "Nhi tử, đừng trách cha, vì hắn thất giang sơn ổn định, cha không thể không đem ngươi bồi dưỡng đến đây." Lưu Phong lúc này ánh mắt sáng ngời, cũng mở miệng muốn đi, Lưu Chính sau đó tùy tùng. Lưu Chân càng là ồn ào. "Không thể, các ngươi tuổi còn quá nhỏ, sau đó các ngươi đều cho ta vào học viện đi học tập." Lưu Bị quát khẽ một tiếng, mấy đứa trẻ đều co rụt lại đầu. Lưu Thiện cười một tiếng nói, "Các ngươi ở nhà nghe phụ hoàng cùng mấy vị mẫu hậu mà nói, các đại ca trở về, giúp các ngươi mang vài con tiểu mã câu chơi." "Thật sự?" "Nói chuyện giữ lời." Lưu Chân trong mắt lập tức lộ ra tia sáng kỳ dị. Lưu Chính tuy rằng không bằng Lưu Chân khuyết đại như vậy, nhưng mà hắn đối ngựa cũng có tình cảm, cần luyện võ nghệ, tự nhiên khát vọng. Lưu Phong không thích võ nghệ, nhưng mà chung quy thoát không được còn trẻ hiếu động. Lưu Doanh cũng là một mặt tương ao.
Thật sự, đại ca nói chuyện giữ lời.
Lưu Thiện vẻ mặt thành thật bảo đảm nói.
Lưu bị xem đến đây gật gù, mấy huynh đệ tỷ muội cảm tình hòa thuận là chuyện tốt, Lưu Thiện vương giả phong độ, rất có trưởng giả chi phong.
Lưu Phong văn võ song toàn, tính tình thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa.
Lưu Chính tao nhã lịch sự, yêu thích văn chính, nội tâm nhắn nhủi.
Lưu Chân hiếu động, thích tập võ nghệ, tuy rằng bướng bỉnh, nhưng cũng tôn sư trọng đạo, đều rất để Lưu bị thỏa mãn.
Chương 11, Thái tử hồi kinh.
Tháng 3, chính là cỏ mọc én bay thời điểm.
Tây Bắc thảo nguyên đặc biệt trắng lệ, lúc này một tên thiếu niên mặc áo xanh, đang cưỡi một thất màu vàng ngựa khỏe chạy vội tại trên thảo nguyên.
Thiếu niên này sau lưng cầm một thanh trọng kiếm, da rẻ có chút ngăm đen, nhưng càng hiện ra dương cương mạnh mẽ.
Cái kia thất màu vàng tuấn mã, như hoàng kim giống như trong suốt, từ đầu đến cuối có một trượng, rộng cũng có 8 thước, chân ngựa như thép thiết đúc giống như trắng kiện.
Hiển nhiên là một mảnh hiếm thấy nghìn dặm bảo mã, con ngựa này mang theo thiếu niên chạy vội 2 ngày, mới đến thảo nguyên phần cuối, tiến vào kim thành địa giới.
Vừa đi ngang qua một nhà quán rượu, thiếu niên liền xuống ngựa, cùng một trung niên áo đen đại hán, tiến vào một cái ngõ nhỏ.
Bái kiến thái tử.
Người trung niên đối thiếu niên, nhất thời yết kiến.
Thiếu niên kia một cái đỡ lấy người trung niên, cười nhạt nói, không cần đa lễ, còn chưa thỉnh giáo tráng sĩ họ tên.
Lần này phụ hoàng kịp thời triệu ta trở về, cũng không biết cái gọi là chuyện gì, vì sao cố ý phái người tới tiếp ứng.
Người trung niên kia cả kinh, vừa nãy hắn túi lầu xuống, bị thiếu niên dễ dàng đỡ lấy, bản thân lực đạo lớn bao nhiêu, hắn biết rõ.
Thân là nội vệ bính tự hiệu hiệu úy, coi như không sánh được một ít thần lực người, nhưng tối thiểu, hơi dùng sức cũng có 100 cân lực lượng, nhưng là thái tử lại vân nhạt phân rõ tiếp được.
Mấu chốt nhất chính là, thái tử trước mắt 16 tuổi vẫn chưa tới a.
Hơn nữa, người trung niên còn cảm giác được một luồng như gió xuân ấm áp ôn hòa, không nhịn được để người đột ngột sinh ra hảo cảm. Đối mặt hắn thong dong nụ cười, càng làm cho người không tự chủ tin tưởng hắn.
Nhỏ bé giang hồng, cụ thể thân phận bất tiện tiết lộ.
Lần này bệ hạ tìm thái tử chuyện gì?
Thuộc hạ cũng không biết.
Bởi vì quan nội hiện nay có chút không bình tĩnh.
Bệ hạ lo lắng ngươi an toàn, mới phái ta tới tiếp ứng.
An toàn?
Đây là phụ hoàng ta cảnh giới, ai dám gan to như vậy? Có phải là chuyện gì xảy ra?
Thái tử cả kinh, liền hỏi.
Giang hồng nói, cụ thể thuộc hạ cũng không biết rõ, giống như là vì quân điền sự tình, Ích Châu có thật nhiều hào môn náo loạn, bị bệ hạ liên tiếp tiêu diệt. Nhưng mà bọn họ trong đó nhưng có kẻ phạm pháp, vọng muốn báo thù.
Trong đó rất nhiều hoàng tử đều gặp phải nguy hiểm.
Thái tử cả kinh nói, cái gì? Vậy bọn họ có hay không nguy hiểm? Quá làm cản.
Cái này thật không có, hoàng gia bên trong học viện đều là quan lớn tướng quân dòng dõi, không thiếu võ nghệ cao minh giả, hơn nữa có cẩm y vệ hiệp trợ, hữu kinh vô hiểm.
Thái tử giờ mới hiểu được, vì sao phụ hoàng kinh ngạc như thế.
Vậy chúng ta nhanh lên đường đi.
Thái tử cũng không kịp nhiều lời, tại Giang Hồng lại triệu ra vài tên vũ sĩ sau, liền cưỡi ngựa xuất phát.
Dọc theo đường đi, thái tử mắt tế, cảm giác nông thôn bách tính trên mặt đều có sự khác biệt vẻ mặt.
So với trước chất phác đặc sắc không ít, rất nhiều đều là tràn trề hạnh phúc.
Hơn nữa, các nơi quận huyện, phản phất quan sai đều lưu loát không ít.
Giang tráng sĩ, mấy năm qua, chúng ta Hán triều quốc lực tăng cường không ít đi.
Thái tử yên tâm việc, vừa chạy đi vừa nói.
Giang Hồng nghe thấy, nhất thời một mặt tự hào nói, đó là, chúng ta bệ hạ là khó gặp thánh minh chi quân.
Từ 4 năm trước, thực thi Hán luật cùng lục bộ chế tới nay,
lại trị thanh minh, bách tính trong đồng ruộng hoa màu thu hoạch phong phú, coi như là thường thuế cũng tăng cường không ít, tích lũy hùng hậu quốc lực.
Hơn nữa thực thi quân điện chế, có hơn triệu bách tính,
từ nô lệ đã biến thành nông dân, rất nhiều ác bá hào cường,
ước hiếp bách tính ác ý khoanh vòng thổ địa, tất cả đều bị bệ hạ chém đầu.
Hơn nữa mấy năm qua bách tính tăng trưởng nhật nhiều, có 3 triệu nhiều vạn người khẩu, thổ địa giàu có, riêng là bệ hạ chữ hàng cố định lương thảo, thì có hơn 10 triệu thạch.
Ngươi xem, nguyên lai kinh nam một mảnh hoang phế, hiện tại phồn vinh không xuống trung nguyên.
Còn có Tây Bắc, điểm ấy thái tử ngươi lâu ngày ở tái ngoại, không biết, nhưng khi đến cũng có thể nhìn thấy.
Rất nhiều nơi đều gieo vào hoa màu, càng tăng cường hơn không ít quận huyện.
Đặc biệt Hán Trung về phía Nam, nguyên lai là ít dấu chân người.
Bất quá bây giờ bị Vương Sán đại nhân cùng Cao Cán đại nhân khai phá, đã khai khẩn mấy ngàn khuynh đồng ruộng, thu xếp hơn triệu bách tính, tóm lại gia tăng 2 quận 7 huyện.
Bất quá, cứ nghe nói, còn có một nửa, không có khai phá.
Mang giáp chi sĩ, trừ bỏ địa phương bộ đội, binh lính nha dịch không tính, thì có 25 vạn bộ đội tinh nhuệ.
Thái tử nghe xong, âm thầm thật lưỡi, không nghĩ tới, mấy năm tại tái ngoại chăn ngựa, quan nội biến hóa lớn như vậy.
Cuối cùng, Giang Hồng quay về mặt đất đất vàng đại đạo, mở miệng nói, công tử, ngươi xem này đất vàng đại đạo sao, chúng ta hiện tại là, thân ở đồng quan bên trong dãy núi.
Nguyên lai từ Hoàng Hà đến Hán Trung, con đường gian nguy, ngựa khó đi, nếu là đại đội quân mã, còn không thông qua.
Nhưng là hiện tại, bệ hạ đã dựa vào Hán Trung làm trung tâm, đến Hán Trung đến Tương Dương, Phù Phong, Lương Châu, Nam Quận, Thành Đô, tổng cộng sửa chữa 5 cái đường trụ, hơn nữa ven đường còn có thật nhiều phân nhánh.
Liên nói tốc độ của quân đội, từ Nam Quận đến Hán Trung, nguyên bản ít nhất phải 10 ngày trở lên thời gian, nhưng mà tốc độ bây giờ, nhiều nhất 5 ngày, liền có thể đến.
Chính là Tây Bắc quân đội, cũng có thể nhanh chóng lái về Kinh Châu.
Thái tử rõ ràng cả kinh, khổng lồ như vậy công trình, chẳng lẽ là sẽ không thương tổn sức dân sao?
Đương nhiên sẽ không, chủ yếu làm lụng giả là địa phương chú quân, cùng nông nhàn gia nhập thanh niên trai tráng bách tính, là không có tu một đoạn đường, liền mộ binh phụ cận huyện nội bách tính, sẽ không từ nơi khác mộ binh,
cũng sẽ không một mực làm, không ngừng còn no, làm ra tốt còn có thể kiếm đến mấy xuyên tiền. Bởi vì nông nhàn, địa phương một đoạn đường rất nhanh sẽ tu thành, cũng không cần bọn họ xuất lực. Vì lẽ đó có chút bách tính, là một trận cơm, cùng tiền thưởng, cướp đi làm. Còn có chút vi phạm pháp lệnh ngục tốt, bệ hạ nói là cải tạo lao động, cũng phải tới sửa đường. Thái tử gật gù, có chút rõ ràng, lại hỏi, cái kia chẳng phải là tiền lương hao tổn vô số, cùng nền tảng quốc gia không lợi, vạn vừa phát sinh tai họa, lại nên làm gì chấn động hay? Giang Hồng cười một tiếng nói, công tử bây giờ liền không biết, chúa công coi trọng thủy lợi, vì lẽ đó đồng ruộng bách tính có rất ít tai họa phát sinh. Càng có ra các quân đại nhân phản bội vùng nước, phiên cày. Còn có bệ hạ nói tới cày sâu cốc bấm, này đất ruộng thu hoạch tự nhiên tăng cường, thu hoạch một tăng cường, thuế má dĩ nhiên là tăng. Hơn nữa bệ hạ còn nói, thu tiền lương liền thu có tiền lương người, bách tính không có mỡ. Bởi giao thông tiện lợi, triều đình chính sách lại tốt, những năm này thương hộ tăng cường, chính là nước Ngô cùng nước Ngụy thương nhân cũng lén lút chạy tới làm ăn. Vì lẽ đó, chúng ta thuế má tiền lương bây giờ có 1/4 là dựa vào những thương nhân này người, còn có 1/1 là những năm này lại trị thanh minh, xét xử ra hảo cường ác bá, tham quan ô lại thu được của cải khổng lồ. Đặc biệt cẩm y vệ ra công lao rất lớn, tại quan nội những tham quan ô lại cùng hảo cường ác bá nghe được cẩm y vệ tên tuổi, hoàn toàn run rẩy. Nói xong, con nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá tại làm sao vi phong gặp phải trong chúng ta vệ vẫn là thấp một đoạn. Thái tử mỗi nghe nói như thế, ngữ khí hơi xúc động nói, phụ hoàng thật là thần nhân rồi. Thần sát sùng bái cùng ngưỡng mộ, chẳng cũng không ngăn được. Chờ một trận người, thông qua hán trung địa giới thời điểm, liền thấy phụ cận thành trấn đâu đâu cũng có học sinh, tiểu lâu trong khách sạn người đông như mắc gửi. Thái tử hỏi, làm sao nhiều như vậy sĩ tử, bình thường cũng đều như vậy sao? Năm nay là khoa cử lần thứ 2 à, bất quá công tử không nhìn thấy, khoa cử đã kết thúc, vũ cử cũng có thể kết thúc. Từ khi chúa công cổ vũ tư thục tới nay, có làm báo dinh thự, rất nhiều dân chúng đều mở ra dân trí, có thể coi là đại công đức. Văn sĩ vũ sĩ đến không xuể, hiện tại bách tính đều cảm niệm bệ hạ ân đức, hầu như ra ra đều có bệ hạ trưởng sinh bài vị. Từ mở khoa cử tới nay, càng là có vô số nhân tài gia nhập trong quân hoặc là cơ sở quan lại, đâu đâu cũng có phồn thịnh thái độ. Nói chuyện mấy người đến thời gian nghỉ ngơi, liền tùy tiện đi vào một nhà quán rượu, muốn nghỉ ngơi dùng cơm sau tại đi, không cần đi phòng riêng, chúng ta tùy tiện ăn một chút. Ta tại tái ngoại ăn có thể so với này chênh lệch hơn nhiều. Thái tử không có cái gì lập dị, an vị tại trong đại sảnh. Giang Hồng thấy này, bất đắc dĩ chỉ có ngồi xuống, âm thầm cảnh giác. Trong đại sảnh có một cái thuyết thư tiên sinh, đang nôn từ kịch liệt, nước bọt bay lượn nói. Ai, ta nói, ngươi có thể nói hay không điểm mới mẻ, ước hiếp chúng ta là nơi khác đến có phải là, ngươi nói, chúng ta từ lúc báo dinh thự công báo thượng nhìn. Lúc này có người không hài lòng, mở miệng nói. Những người khác cũng rồn rập uống từ. Vậy ta liền cho các ngươi nói điểm mới mẻ. Người kia vẫy một cái tư thế, uống một ngụm trà nói, lại nói 4 năm trước, hiện nay bệ hạ đăng cơ, thiên hạ thịnh bình. Ai, ta nói, ngươi đây không lời thừa sao? Ai muốn dám nói bệ hạ không thánh minh, ta hoặc tê hắn, nói để tài chính. Xem ra đại hắn này là đến đi thi vũ cử. Chính là, ngươi cũng quá không tử tế. Dồn dập phản đối, cái kia thuyết thư tiên sinh vỗ bàn một cái nói, gấp cái gì, ta lại không phải bán nghệ, không để ý hai ngươi tiền, xóa cái là thú. Chỉ là muốn ấp ủ, miễn cho hù chết các ngươi. Những người khác vừa thấy hắn nổi giận, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là dục hắn nói mau. Thuyết thư lúc này mới thấm giọng một cái nói, lại nói hiện nay ta đại hán, nhân tài đông đúc, nhưng chân chính hàng đầu, nhưng có một cái nói chuyện. Cái gì nói chuyện? Mọi người sững sờ, bọn họ rõ ràng là đến đi thi, địa phương hiện tại tin tức tại Linh Thông, vẫn là không sánh được hoàn thành. Lúc này thái tử cũng là sững sờ, bị làm nổi lên, nghiêng tai lắng nghe. Chương 12, Tam anh tứ tú. Hán Trung phụ cận một tòa thành trấn tiểu trang trên đại sảnh, thái tử tận tâm lắng nghe, 4 năm không có trở lại quan nội, bất cứ tin tức gì đối với hắn đều là cực kỳ có sức hấp dẫn. Trên đại sảnh, cái khác đến thi toàn quốc văn sĩ, vũ giả cũng đều đưa lô tai lắng nghe. Hiển nhiên, loại này tin tức hiện nay cũng chỉ có Hán Trung mới lưu truyền, còn không có truyền tới nơi khác. Hoặc là nơi khác cũng chỉ có chút thượng tầng người biết. Lại nói triều ta 4 năm nhiều đến hoàng đế thánh minh chiêu hiền nạp sĩ không bám vào một khuôn mẫu, thêm vào các vị công vân đại thần tướng quân dòng dõi toàn bộ đại lực bồi dưỡng đã là nhân tài đông đúc như cá giết sang sông. Nhưng mà một núi không thể chứa hai cọng, người hơn nhiều thế nào cũng phải có cái xếp hạng không phải. Vì lẽ đó từ kẻ tò mò đem xếp hạng cao tổng kết thành một câu nói. Cái kia thuyết thư tiên sinh tơ lụa mặc lên người rõ ràng gia đình giàu có, đối tin tức ngầm không tinh thông. Những người khác nghe được trọng điểm cũng là đều không tự chủ đứng lên tiếng. Câu nói này khá là thuận miệng. Hữu đạo tám hiền trị thiên hạ, không nói ngũ hổ không anh hùng. Song soái thủ biên giới, ba tướng cũng có thể thống bạc binh. Hai thương ổn biên quan, bốn đao tranh tướng làm tiên phong. Hữu đạo bát hiền trị thiên hạ, mặc đạo ngũ hổ bất anh hùng. Song soái thủ quốc môn, tam tướng diệt khả thống bạc binh. Nhị thương ổn biên quan, thứ đao tranh tướng tố tiên phong. Nói được lắm. Nói rượu, nhưng mong rằng tiên sinh giải thích nghi hoặc. Trên đại sảnh ầm ầm vỗ tay, chính là hầu bản cũng ở bên, một bên châm trà nước, một bên vỗ tay. Vừa nghe vỗ tay, người này nói càng hăng say, rất nhiều chỉ điểm giang sơn tư thế. Này ngũ hổ xếp hạng không phân trước sau, nghĩa danh xưng quan vũ, ghét gái ác như thủ, tính cách như hỏa manh trương phi, toàn thân áo trắng rượu cửu châu. Trung nghĩa đều lưỡng toàn, cả người là đảm triệu tử long. còn có cái kia thần uy thiên tướng quân. Phóng khoáng mãnh liệt Cẩm Mã Siêu, người cuối cùng chính là già mà cứng cỏi, đao tên song tuyệt Hoàng Trung lão tướng quân. Này ngũ hổ, là chúng ta công nhận, triều đình võ nghệ cao nhất 5 người, này không phải là hư ngôn, mấy năm qua các nơi diễn luyện binh mã đấu trận luận võ, có thể đều là có căn cứ. 8 hiện tại, thực sự là chúng ta quân cơ phủ cùng nội các 8 người. Trị quốc điều quân, pháp luật kỷ cương nghiêm minh, hậu đãi bách tính, nhưng là cao cấp nhất quan tốt. Không nói bọn họ, chính là lục bộ thượng thư, vậy cũng là ít có quan tốt. Ta bách tính mấy năm qua, ai không có thụ qua ân huệ. Lúc này tất cả mọi người gật gù, liền ngay cả thái tử cũng là gật đầu, 5 người vũ lực xác thực không cần nghi vấn, 4 năm qua Hán triều sức dân hùng hậu, cũng không thể rời bỏ 8 hiền cùng lục bộ thượng thư. Cái kia song xoáy chính là Trương Liêu, Vũ Cấm, 4 năm qua các nơi diễn binh, so trận. Nhưng mà hai người, nhưng lúc nào cũng ở thế bất bại. Luận bày binh bố trận, hai người có thể coi xoáy tải. Ba tướng chính là trong nước Chi Bá Cam Ninh, lục địa Chi Vương Cúc Nghĩa, là nhất Chi Dũng song toàn làm mấy trận đáo, ba người đều là văn vũ kiêm bị, mỗi người có sở trường. Vì vua ta thống binh bốn phương. Hai thương, chính là Bắc địa Thương Vương Trương Tú, Nam địa Thương Sát Trương Nghiệm. Hai người cùng ra một môn, thương pháp quỷ dị tàn nhẫn, đủ có thể xưng cao cấp nhất thượng tướng. Mấy năm qua Nam Trung cùng Khương tộc các ngoại tộc đều thần phục ta hoàng dưới trướng, không chút nào dám dị động, đều chính là hai người khả năng. Bốn đao, chính là Cuồng Đao Ngụy Diên, Bá Đao Bằng Đức, Huyết Đao Liêu Hóa, Hổ Đao Văn Xính. Bốn người này là đao nói cao thủ, một tay đao pháp đều là cao minh không gì sánh được. Hơn nữa bốn người cũng có chiến trường ngự binh khả năng, chiến tốt làm tiên phong. Trong đó Huyết Đao, Hổ Đao đều tại Kinh Bắc đại doanh thủ biên giới, Cuồng Đao tại đại tướng quân Quan Vũ dưới trướng, Bá Đao tại Trường Phi đại tướng quân dưới trướng, đều là hổ tướng, môn đồ đông đảo. Này thuyết thư tiên sinh, nói tự nhạc trong đó, nghe thư người, tự nhạc trong đó. Có người hỏi, cái gì môn đồ, lẽ nào đám này đại nhân vật còn thu môn đồ hay sao? Đó là tự nhiên. Thuyết thư tiên sinh, một bộ ngươi rất kiến thức nông cạn tiểu dáng, tự hào nói, đương kim hoàng đế đảm lược vô song, diễn võ đường thượng, có thật nhiều tướng quân, đều bị điều mà nói giải thực chiến, diễn luyện vũ lực. Có rất nhiều thiên tư tung hoành thiếu niên, liền bị những tướng quân này thu làm đệ tử cuối cùng, đặc biệt giáo dục. Lời kia vừa thốt ra, những võ giả kia dồn dập động tâm tư. Xem ra nếu là vũ cử chúng tuyển không lên, sau đó trở lại đi học tư thục, tối thiểu có nhất định văn hóa cơ sở, đang nghĩ biện pháp có thể đi vào học viện quân sự, liền có cơ hội tiến hoàng gia học viện quân sự ban. Tuy rằng hoàng gia học viện chúng tuyển điều kiện rất cao, còn phải các nơi tương đối có tiếng, tại quan phủ trên danh nghĩa thư viện đặc biệt đề cử mới có thể đi vào, nhưng mà có cơ hội này dù sao cũng hơn không có tốt. Người kể chuyện lại nói, nói đến đây liền không thể không nói, thiếu niên này anh tài tại triều ta cũng là như phong vân dũng. Trừ ra hoàng gia học viện sinh ra, còn có các nơi tư mở trường viện hiện lên nhân tài, cũng có tin tức linh hoạt người, cho trong những người này đặc biệt ưu tú nổi lên một cái danh hiệu. Cái gì danh hiệu? Mọi người cùng nhau hỏi. Người kể chuyện nở nụ cười, mở miệng nói, gọi là ba anh bốn tú, tam anh tứ tú, còn có ba nho, tam nho. Bảy người này đều là tuổi tác không tới 18. Ba anh chính là Đặng Ngải, Khương Duy, Lưu Chính. Đặng Ngải, Khương Duy đều là năm đó vua ta cử đi học tiến Lộc Môn học viện, cuối cùng mới tiến Hoàng gia học viện, bây giờ đã tốt nghiệp, đi từ cơ sở làm lên. Lưu Chính, mọi người đều biết, đó là nhị hoàng tử, văn võ song toàn, đối nhân xử thế trọng tình trọng nghĩa, tại Hoàng gia học viện có thể nói là muôn người chú ý, không luận văn khoa võ khoa, từ trước đến giờ là ghi tên ba vị trí đầu, rất có hy vọng. Mà tứ hoàng tử Lưu Trần, quan tướng quân thứ hai Quan Hưng, Trương đại tướng quân con trai Trương Bao, Triệu tướng quân con trai Triệu Thống, đều là vũ lực hơn người hàng người, bình thường tốt nhất chúng quanh khiêu chiến, lại lẫn nhau phân cao thấp, võ nghệ tiến triển cấp tốc. Bọn họ phụ thân đồng lứa, chính là huynh đệ kết nghĩa, hai người bốn người cũng noi theo bậc cha chú, từng tại đỉnh núi kết nghĩa, lại được xưng tiểu tướng nghĩa, tại Hán Trung chúng quanh hành hiệp trưởng nghĩa, làm đến bốn tiểu thái bảo. Ba nho, chính là ngũ hoàng tử, Lưu Phong. Còn có cái kia anh tài Mã Lương Chi đệ Mã Tắc, hoàng lao tướng quân con trai hoàng tử. Trước tiên nói Lưu Phong, tuy rằng tuổi vừa 10 tuổi, liền nghiễm nhiên một bộ quân tử đạo đức chi phạm, tại văn khoa nhiều lần sát hoạch làm mấy đệ nhất. Còn có cái kia Mã Tắc, liền cũng là thiếu niên anh tài, quân lược chiến sách không gì không giỏi. Tôi muốn nói, chính là vị kia hoàng tử, bây giờ tuổi tác đã sắp qua 30. Nghe đồn năm đó khi còn bé, tập võ tổn thương thân thể, suýt chút nữa mệnh vì hoàng tuyển. Nhưng ở y học quán Hoa Đà cùng Tôn Trọng Cảnh hai vị thần y điều dưỡng hạ, mới có thể khôi phục, sau đó chuyên công dân chính quân lược, nhưng là một tiếng hót lên làm kinh người, lại có ghê gớm thiên phú, cùng ngũ hoàng tử cùng Mã Tắc so cũng không kém. Triều ta bây giờ nhân tài đông đúc, các vị chỉ để ý cùng quốc hiệu lực, đến lúc đó đối đại ta hoàng cử binh, hướng đông bình định thiên hạ, chư vị chính là có công thần tử. Tin tưởng ta, đại hán tất thắng. Đại hán tất thắng. Lời nói này đến cuối cùng, hùng hồn, tất cả mọi người đều đi theo hô to lên, liền ngay cả thái tử cũng không nhịn được luôn mồm khen hay. Càng là có người kêu lên, ta liền chờ đợi bệ hạ mau chóng xuất binh, bình Tào Tháo cùng Tôn Sách hai cái này đại phản tặc. Chính là, bây giờ chúng ta binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, sợ hắn cái trứng chim. Đúng, đã sớm nên đánh, chúng ta mới tốt lập công, trở về phong quan tưởng ruộng. Trong quán rượu hò hét loạn lên, thái tử gật gù sau, liền đối với Giang Hồng nói, chúng ta đi thôi, đi gặp mặt phụ hoàng. Tốt nói, ta cũng phòng trừng, bệ hạ khả năng có động tác lớn, bây giờ quốc nội đã gió nổi mây vẩn. Giang Hồng nhỏ giọng nói, liền theo thái tử ra quán rượu. Chương 13, đế hoàng chi thuật. Hán Trung trong hoàng cung, thái tử rốt cuộc đến. Xuyên qua cung tường hành lang, tại vòng qua mấy tòa đại điện, trải qua tùng tùng giáp sĩ kiểm tra, cuối cùng cũng coi như là đến thượng thư phòng. Ngoài phòng có 9 tên ánh mắt sắc bén giáp sĩ, như núi non như vậy hùng tráng, toàn thân bọc tại, gần như bị đánh bóng thành màu trắng bạc khôi giáp, liền ngay cả gáy cũng bị màu bạc miếng lớp vai, vương vàng bảo vệ. 9 tên giáp sĩ, xem ra lại như ngân giáp quái thú, hơi hơi tới gần bọn họ, sẽ bị trên người bọn họ vô tận sát khí thu hút, dường như tiến vào địa ngục đồng dạng. Trong tay bọn họ đao, là bây giờ sắc bén nhất hành đao, hiện nay chỉ có cấm vệ cùng trong quân chút ít tinh nhuệ binh đao, tài năng có tư cách phân phối. Đây chính là hồng vệ 36 người 9 người, bọn họ chia làm 4 tổ cắt lựa thủ vệ, chốc lát không rời Lưu Bị tả hữu. Mà hiện tại, bọn họ có một cái càng vang dội tên gọi ngân giáp vệ. Thỉnh thái tử giải kiếm, trừ hoàng đế đặc chuẩn, bất luận người nào không được nghiêng khí ý kiến. Coi như là Lưu Thiện, cũng không thể không tại cửa, trước tiên đem trên thân trọng kiếm rời đi, mới có thể đi vào đi. Vậy có làm phiền mấy vị tướng quân? Thái tử nở nụ cười, cũng không thèm để ý, đem trên thân trọng kiếm cởi xuống, đưa cho một người trong đó. Chỉ thấy cái kia vệ sĩ, thần sắc bất biến, hời hợt đem chuôi này trọng kiếm tiếp nhận, sau đó thả ở bên cạnh, chuyên môn đặt binh khí giá lên. Thái tử cả kinh, bản thân chuôi này trọng kiếm tuy rằng không có phụ hoàng chuôi này trùng, nhưng cũng có 60 mấy cân, lại bị hời hợt tiếp nhận. Sau đó, Giang Hồng cùng mấy cái một đường theo tới tráng sĩ, cũng giải hết binh khí. Đồng thời, bị vệ sĩ thu qua thân. Bất quá, bọn họ tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng vẫn là lần thứ nhất tiến vào hoàng cung, hoàn toàn cảm thán hoàng cung thủ vệ chi nghiêm ngặt. Không nói một đường chẳng gác, giáp sĩ vô số, riêng là mỗi cái điểm cao nhất cung nỗ thủ, cũng có thể làm cho người nhìn mà phát khiếp, còn có nhiều đội cấm vệ qua lại tuần tra, hộ vệ tại hoàng đế bên người. Chỉ có điều, thái tử nhưng tại đây chút nghiêm mật thủ vệ, cảm thấy một luồng có khác khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, thái tử liền đi tới trước cửa. Lớn tiếng mở miệng nói, bái kiến phụ hoàng, nhi thần Lưu Thiện cầu kiến. Chốc lát vắng lặng, sau đó liền nghe đến một tiếng sang sảng mà trung khí mười phần tiếng cười. Ha ha, con ta đã trở về. Mau vào. Lưu Thiện đẩy cửa ra đi vào, vượt qua bình phòng, liền thấy bên trong thư phòng, Lưu Bị đang túi đầu phê duyệt tấu chương. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, nhiều năm không gặp, phụ hoàng không biết long thể khỏe. Lưu Thiện túi đầu bái kiến, tuy rằng hắn tại ngoại tộc, cùng các đại thủ lĩnh từng qua lại. Nhưng mà, diện thấy mình phụ hoàng, vẫn bị phụ hoàng trên thân nặng nề khí thế thu hút. Chậm rãi đứng dậy, Lưu Bị tới gần Lưu Thiện thời điểm, Lưu Thiện càng ngày càng cảm giác phụ hoàng như một tòa cao to vô biên ngọn núi, cao cao không thể với tới. Đồng thời một luồng khiếp người uy thế, nhào tới trước mặt, thẳng thắn khiến tâm linh người ta đều run rẩy, muốn bái ngã xuống đất. Hoặc là, đây chính là thiên uy không thể mạo phạm, chân chính đế vương uy nghiêm. Lưu Bị lúc này thấy đến con trai của chính mình, cũng là một luồng vui sướng tâm tình, tràn ngập nội tâm. Vỗ Lưu Thiện bay, vui mừng nói, 4 năm, lớn hơn rồi, cũng đen gầy chút, bất quá càng mạnh mẽ hơn. Những năm này, ngươi tại tái ngoại bị khổ, có hay không trách phụ hoàng? Nói chuyện, Lưu Bị đem Lưu Thiện kéo đến bên cạnh ghế tựa ngồi xuống, bản thân cũng ở bên cạnh ngồi xuống, xoa xoa Lưu Thiện đầu, đây chính là bản thân con trai ruột. Phụ hoàng, nhi thần mấy năm qua đoạt được rất nhiều, tất cả đều là phụ hoàng ban tặng, há có lời oán hận. Đúng là phụ hoàng, mấy năm qua quan nội công việc bề bộn, nhi thần không có giúp đỡ được việc, để phụ hoàng mệt nhọc, là bất hiếu. Lưu Thiện mặc dù nhanh 16, nhưng mà bị Lưu Bị phủ gãi đầu, trong nháy mắt tình tra, từ sâu trong nội tâm không thể áp chế, ích đầy ngực hoài. Khi còn nhỏ từng tí, hồi tưởng ở trong lòng, đang xem Lưu Bị trên mặt so 4 năm trước thêm ra vài đạo nếp nhăn, trong nhất thời lòng chua xót không nớt. Lưu Bị vui mừng cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi mấy năm qua trải qua chấm đều biết, xuất mã trường hộ vệ, thân cùng mã phỉ giao chiến, một trận chiến diệt tinh nhuệ, để Tây Bắc mã phỉ mất hồn mất vía. Chan chọc nhìn dặm, một người đơn kiếm đột nhập cơ nguyệt thị, chém thứ nhất bộ thủ đầu lĩnh lô, kinh sợ ngoại tộc, dương ta đại hán uy danh. Càng hiếm thấy hơn chính là, cùng khương tộc các bộ lạc thiếu chủ ở trung hòa hợp, dựng thẳng lên hy vọng, tăng cường triều ta cùng khương tộc quan hệ, phụ trợ tô song hai người, nuôi lên 8 vạn tuấn mã, đoạt được công vân. Phụ hoàng đều ghi tạc trong lòng. Nha, đúng rồi, bây giờ kiếm pháp của ngươi làm sao? Vì phụ hoàng xuất lực, là nhi thần đương nhiên, không nhọc phụ hoàng quan niệm. Nhi thần bây giờ kiếm, đã là để bản 68 cân, đơn thứ vung vậy có thể đạt tới ngàn lần. Khi đến, nhi thần cùng mã đại tướng quân tranh tài một phen, thừa mã tướng quân nhường cho, 80 đáp lời sau, thắng hiểm một chiêu. Lưu Bị vừa nghe, nhi tử võ nghệ không nào. Tốt, ngươi không cần quá khiêm tốn, ngươi võ nghệ hoàn nguyên đều cùng chấm nói rồi, hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ. Sau đó, phụ hoàng chuôi này trọng kiếm liền đưa cho ngươi. Ngươi có thể bắt đầu dùng song kiếm. Phụ hoàng võ nghệ có 3 trường, thương pháp, côn pháp, kiếm pháp. Trong đó thương pháp Lưu Phong cùng ngươi nhị đệ chính nhi đều rất được chân ý côn pháp Lưu Bá cùng thật kế thừa, do không quen võ nghệ, chỉ là học chút kiếm pháp ra lông, chỉ có ngươi kế thừa kiếm pháp. Lưu Phong hiện tại hổ buồn quân theo mã siêu tướng quân, Lưu Bá tại cấm vệ quân, thật cùng chính nhi đều là tiến bộ không nhỏ, hy vọng ngươi biệt lạc sau bọn họ. Đa tạ phụ hoàng khích lệ, nhi thần nhất định sẽ cần cù. Có thể được đến song cổ kiếm thuật, Lưu Thiện cũng thật cao hứng. Lúc này Lưu Bị vui mừng gật gật đầu nói, chấm lần này gọi ngươi tới, là muốn ngươi đi với ta Nam Trung một chuyến, rèn luyện một phen tăng cường chính trị kinh nghiệm. Sau đó, ngươi liền đi hậu cung, viếng thăm ngươi mấy vị mẫu hậu cùng đệ muội, tại Hán Trung cũng nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền xuất phát. Nam Trung, cái kia không phải di tộc địa phương sao? Xảy ra chuyện gì, có thể làm cho phụ hoàng đích thân tới? Kỳ thực Lưu Thiện nghi vấn, nín rất lâu. Từ một đường đến xem, đầu tiên là Giang Hồng tiếp ứng trong bóng tối bảo vệ, lại có hoàng cung đại nội cảnh giác, còn có phụ hoàng trên mặt một tia sầu lo, đều báo trước có việc phát sinh. Nhắc tới chuyện này, Lưu Bị mặt liền bá một thoáng âm trầm lên. Đế vương giận dữ, Lưu Thiện nhất thời cảm giác được cả người tóc gáy nổi lên, tâm thần bất ổn. Bất quá may mà Lưu Bị trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thản. Chỉ nghe Lưu Bị nói, Nam Trung không phải trọng điểm, Ích Châu những giáp tâm hại người người mới thật sự là yếu hại. Trong những năm này, vì chăm sóc Ích Châu bản thổ người, tại quân điển chế thượng lần nữa nhường nhịn, nơi khác hào cường đều là bảo lưu trăm mẫu, cái khác phi pháp thổ địa toàn bộ thanh tra. Chấm nhưng là thư thả 200 mẫu, thêm ra gấp đôi. Cái khác nhỏ bé hào cường, bảo lưu thổ địa, cũng thường thường muốn so với người bình thường nhiều, đầy đủ bọn họ đồ ăn. Vì yên ổn Ích Châu sĩ tộc chi tâm, chấm lại không thể không cùng Ngô Ý chi muội. Nạp La quý phi, Tiểu Chu lao thất phu kia, không mới vô năng, chỉ có sĩ tộc hy vọng. Chấm nhưng không được không cho hắn, phong hắn là Ích Châu hầu, hưởng ngàn mẫu ruộng tốt, tam công vinh quang, vào chiều nghe chính. Lưu Thiện vừa nghe, nhất thời cũng kinh ngạc, Ngô Ý chi muội Ngô Hiện, từ nhỏ hứa cho Lưu Yên con trai, Lưu Mạo. Tuy rằng, Lưu Mạo chết non, nhưng cũng là triệt triệt để quả phụ. Một cái đế vương cưới một cái quả phụ cỡ nào bi ai. Quân điển chế thực thi độ khó rất lớn, hầu như là tại chèn ép, vừa ngẩng đầu hào môn, nhưng không nghĩ tới bản thân phụ hoàng làm ra lớn như vậy nội bộ. Lúc này Lưu Bị lại nói, vẹn vẹn là đám này, chấm còn có thể chịu đựng, dù sao Ngô Ý vẫn tính có tài, hiện nay tại Cửu Môn đề đốc phối hợp giả đung, làm không tệ. Ngô Hiện trẻ tuổi xinh đẹp, rất có tài đức, không tính nhục ta Lưu gia chi phong. Nhưng mà, Tiểu Chu lao thất phu kia, không biết mùi vị, cả ngày cổ suý Tào Tháo thực lực mạnh, lại cầm nho ra đến ép chấm. Khắp nơi trở ngại triều đình chính lệnh, là Ích Châu mưu tư lợi. Còn có những bị châm đánh hạ thổ địa Hà Môn, lại phái ra thích khách ám sát triều đình nhân viên quan trọng, hoàng thất tông thân. Nếu không phải Hán Hưng nội vệ phản ứng kịp thời, cẩm y vệ cùng tứ quý kiếm kịp thời phản công, mới tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ ngươi đệ đệ muội muội liền gặp nguy hiểm. A, những người này quả thực là phát điên. Lưu Thiện mặc dù tốt tính khí, nhưng lúc này cũng không khỏi nổi giận, triều đình quan trước, hoàng gia tử đệ lại cũng dám ám sát, đây là trần trụi khiêu chiến. Đám này còn không ngại, tuy rằng kiêng kỵ Ích Châu tại triều đình thế lực phản đối, không cách nào trắng trợn tàn sát. Nhưng mà, tứ quý kiếm cùng cẩm y vệ phối hợp, những người này không bay ra khỏi cái gì bọc nước, sớm muộn sẽ bị diệt trừ. Chỉ là hiện tại Ích Châu đại tộc, ung khải trong bóng tối xoắn suýt bộ phận Ích Châu hào môn, động tác không xuống, thêm vào trước Ích Châu hào môn tích lũy hạ hoàn khí, chấm nhất định phải tự mình đi xem một chút.